Chương 380, tin tưởng ta. Chương 380, tin tưởng ta. Ở đây cái này nhưng đều là đế đô nhân vật có mặt mũi, có thể là nhất gia chi chủ, có thể là thiên giai chú khí sư, cho nên bọn hắn đối với một thứ gì đó tương đối mẫn cảm, khả năng này sẽ quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích. Đoạn thời gian này đến nay, Diệp Băng tại Thủ Vân Thành đại chiến những cái kia chiến tích chuyển đến, làm cho hắn cái này Lăng Vân quân đô thống danh khí, đã đóng những cái kia đại danh đỉnh đỉnh hàng thiết quân tướng quân, nhất thời danh tiếng vô lượng. Có thể cho dù Diệp Băng bỏ lên trên Lăng Vân quân tướng quân cao vị, tại hắn cấp trên, cũng vẫn là có một quân thống soái để ép, mà cái này một quân thống soái chính là hoàng thất nhị hoàng tử Tiêu Khải. Cho nên Diệp Băng thời khắc này lên tiếng, không chỉ có là không cho Tiêu Khải nhị hoàng tử thân phận mặt mũi, càng là liền hắn người lãnh đạo trực tiếp Hàn Thiết quân thống soái thân phận cũng không có để vào mắt. A nghĩ thông suốt điểm này, một ít đại gia tộc chi chủ, liên tưởng đến mấy ngày nay nghe được một ít truyền ngôn, lập tức đều là dâng lên một tia dị dạng tâm tư, thầm nghĩ trong Hàn Thiết quân này nước, thật đúng là càng ngày càng sâu. Điện hạ nói đùa, trên người của ta tại sao có thể có thiên tùng châm? Thấy tất cả mọi người nhìn xem chính mình, Diệp Băng hoàn toàn lơ đễnh, lời ấy sau khi ra, tại để Tiêu Khải nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng làm cho đám người đối với hắn vừa rồi lên tiếng càng thêm nghi ngờ. Đã ngươi trên thân không có thiên tùng châm, vậy tại sao còn muốn ngăn cản Tiêu Khải tặng ra chính mình thiên tùng châm đâu? Đây quả thực là đã không có chiếm tiện nghi còn trêu đến một thân thẹn, chẳng lẽ liền không sợ Hàn Thiết quân thống soái đại nhân sau đó trả thù? Trên thực tế Diệp Băng trên thân đúng là không có thiên tùng châm, hắn mặc dù đạt được hiên biên chiến di vật, trên người có rất nhiều linh giai cấp độ đúc khí vật liệu, vẫn còn thật không có cái này cái gọi là thiên tùng châm. Bất quá Diệp Băng không có thiên tùng châm, cũng không đại biểu hắn liền muốn dạng này trơ mắt nhìn xem Tiêu Khải cầm xuống người của chú khí sư công hội tình. Nếu đã chú định muốn cùng vị này nhị hoàng tử điện hạ không chết không thôi, cái kia vô luận là chuyện gì, hắn đều khó có khả năng để hắn tùy tiện thành công. Đối với Diệp Băng nói như vậy, đám người trăm mối vẫn không có cách giải, liền liền Tiêu Khải giờ khắc này cũng không nói gì, theo hắn đối thiếu niên này hiểu rõ, chỉ sợ cũng chỉ có chờ lấy hắn chính mình để lộ đáp án, mới có thể có đến giải đáp. Khổng Thạch hội trưởng, dùng cái này đi. Ngay tại Tiêu Khải cùng tất cả mọi người lòng sinh nghi ngờ ngay miệng, Diệp Băng lại là tay phải hất lên, sau đó một chùm lục quang tiêu xạ mà ra, đám người thấy rõ ràng, đó chính là trước đó Khổng Thạch vứt cho hắn cái viên kia thiên tùng châm. Đem thiên tùng châm còn cho Khổng Thạch, đây cũng là không có cái gì chỗ thần kỳ, dù sao cái kia nguyên bản là Khổng Thạch đồ vật, nhưng kết hợp lấy Diệp Băng trong miệng lời nói, cái này hàm nghĩa coi như rất khác nhau. Bởi vì vừa rồi đám người thế nhưng là tinh tường nhìn thấy, chính là bởi vì cái kia ẩn chứa băng hàn chi khí thiên tùng châm, đưa đến Khổng Thạch ngưng vật giai đoạn thứ 2 ngay từ đầu liền thất bại. Hiện tại từ trong tay Diệp Băng ném ra thiên tùng châm đồng dạng xuất từ Khổng Thạch chi thủ, đây chẳng phải là đại biểu cho trong đó cũng có băng hàn chi khí, nếu là dùng cái này đến đúc khí, chẳng phải là muốn thất bại nữa một lần. Diệp Băng, cái này, liên liên Khổng Thạch chính mình, cũng là tại tiếp nhận cái kia thiên tùng châm sau đó lâm vào do dự, dù sao hắn căn bản là cảm ứng không ra giờ phút này thiên tùng châm cùng lúc trước có cái gì bất đồng, vậy đơn giản chính là giống nhau như lúc nhà. Trên thực tế cũng chỉ có Diệp Băng người mang Tam đại liệt viêm cùng Tam đại huyền băng mới có thể cảm ứng được cái kia thiên tùng châm cực kỳ mịt mờ băng hàn chi khí, nếu như Khổng Thạch có thể cảm ứng được, cái kia cũng sẽ không có lúc trước thất bại. Cho nên tại Khổng Thạch cùng lòng của mọi người bên trong, thiên tùng châm này cùng lúc trước căn bản cũng không có khác biệt gì, tiểu tử kia nên không phải là vì cố ý buồn nôn Tiêu Khải mới nói ra câu nói kia à? Có thể làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Nếu như thiên tùng châm bên trong thật ẩn chứa băng hàn chi khí, vậy lần này Diệp Băng không chỉ là đắc tội nhị hoàng tử Tiêu Khải, chỉ sợ liền chú khí sư công hội đều muốn ngay tiếp theo đắc tội. Dù sao nếu như lại một lần nữa ngưng vật thất bại, tổn thất không chỉ có riêng là thiên tùng châm này, còn có mặt khác ba loại tài liệu quý hiếm, những vật này đối với chú khí sư công hội mà nói cũng không phải gió lớn thổi tới, biết rõ sẽ thất bại còn đi nếm thử, vậy thì không phải là gan lớn mà là ngu xuẩn. Tin tưởng ta. Đối với chung quanh ánh mắt của mọi người, Diệp Băng lại không có quá nhiều giải thích, bởi vì hắn biết tin tưởng mình người, liền xem như chính mình không giải thích cũng sẽ tin, mà không tin người của mình, như cái kia Tiêu Khải Tiêu bất thông hạng người, dù là chính mình giải thích thế nào đi nữa, sợ là cũng không thể để hắn tin phục a. Đơn giản ba chữ, nghe tại người bình thường trong thai đồng thời không có chỗ đặc tù gì, nhưng là nghe vào Khổng Thạch trong thai, lại là có không đồng dạng ý nghĩa. Hắn chợt phát hiện, chính mình đối cái này gọi Diệp Băng thiếu niên áo trắng, hiểu hay là quá ít. Nhìn thiếu niên kia đã tính trước dáng vẻ, chỉ sợ cũng không chỉ là muốn tiêu khiển chính mình một phen, mà là có chân chính lòng tin, mặc dù Khổng Thạch cũng không biết loại này lòng tin từ đâu mà đến, nhưng vẫn là tại thời khắc này quyết định muốn thử một lần. Tối đa cũng bất quá là lại tổn thất bốn dạng đúc khí vật liệu thôi, làm chú khí sư công hội hội trưởng, những vật này hắn hay là tổn thất nổi. Bởi vậy sau đó một khắc, Khổng Thạch hướng phía Diệp Băng nhẹ gật đầu, liền tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, lại bắt đầu lại từ đầu đối bốn dạng đúc khí tài liệu dung luyện. Đây cũng là đúc khí một đạo phiền phức chỗ, ngươi không thể nói dung vật một bước sau khi hoàn thành, liền sẽ không bao giờ lại quay về lối, dù sao tại ngưng vật một bước thất bại tại ở nhiều, mà một khi thất bại, những cái kia tổn thất vật liệu tinh hoa, tự nhiên cần lại một dung luyện một phần. Đối với Linh Quốc Sa, Phượng Dương Thạch cùng Dương Quý Đằng ba loại tài liệu dung vật quá trình, đồng thời chưa từng xuất hiện chút nào ngoài ý muốn, có thể thấy được Khổng Thạch thuật đúc khí một đốn. Mà khi Khổng Thạch đem cái viên kia thiên tùng châm ném vào viêm trong trận về sau, tất cả mọi người là không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia thật nhỏ như lá tùng đồng dạng thiên tùng châm, liền liền Tiêu Khải cũng là không hề chớp mắt. Chỉ là đơn giản dung vật, đương nhiên sẽ không ra biến cố gì, thậm chí là cái kia hai bên kết hợp ngưng vật giai đoạn thứ nhất, cũng không có để cho người ta nhìn ra chút nào mánh khỏe. Nhưng mà sau đó một khắc, thời khắc mấu chốt nhất đến nơi, đó chính là hai cùng nhau hòa vào nhau hai đoàn vật liệu tinh hoa, sẽ như lúc trước một dạng băng liệt mà mở sao. Ánh mắt mọi người đều là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hắc quang chói mắt viêm trận, hoặc là nói trong đó đang đến gần hai đoàn đúc khí vật liệu tinh hoa, thẳng đến bọn chúng lẫn nhau sờ đụng nhau, phát ra một đạo nhẹ vang lên thanh âm, tại cái này an tĩnh trong đại sảnh, đều nghe được rõ ràng. Chẳng biết tại sao, lúc này là người trong cuộc không thạch, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia cực kỳ cảm giác cổ quái, nhìn cái kia hai đoàn vật liệu tinh hoa cùng lúc trước giống nhau như lúc, nhưng hắn chính là có một loại cảm giác như vậy, tựa hồ lần này ngưng vận, cũng sẽ không giống trước đó như vậy thất bại. Vâng. Mọi người ở đây nhìn chằm chằm cái kia viêm trận không hề chớp mắt thời điểm, từ trong đó đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hành ba động, làm cho không ít người đều là sắc mặt biến hóa, mà Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong đôi mắt thấy được một tia kinh hỉ. Thất bại rồi. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 381. Tiện tay mà thôi, chương 381, tiện tay mà thôi, thất bại rồi. Đây là tất cả mọi người trong lòng cái thứ nhất sinh ra suy nghĩ, dù sao bọn hắn vẫn luôn tại ngưng thần nhìn chăm chú lên cái kia lẫn nhau ngưng hợp hai đoàn vật liệu tinh hoa, đối với năng lượng trong đó ba động đều là cảm ứng được rất rõ ràng. Cái này đột nhiên bộc phát lực lượng thanh thế không nhỏ, nhìn thật cùng vừa rồi cái kia đột nhiên thất bại cực kỳ tương tự, chỉ là tại loại này cần trương thời khắc, vô luận là vây xem chú khí sư bọn họ, hay là Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông, đều hiển nhiên quên đi một cái nhất thứ căn bản. Đây cũng là Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông mặt hiện lên vui mừng nguyên nhân, nếu là Khổng Thạch thất bại nữa, vậy đã nói rõ Thiên Tùng Châm vẫn như cũ có vấn đề, mà lần này kẻ đầu têu chính là Diệp Băng tên kia. Mặc dù dạng này chưa hẳn có thể trực tiếp đem Diệp Băng cho lôi xuống ngựa, nhưng chỉ cần để chú khí sư công hội đối với hắn sinh ra ác cảm, cái thứ này chỉ sợ tại đế đô này Hàn Nguyệt Thành sẽ rất khổ sở a thật. Thất bại sao? Diệp Băng bên cạnh Tần Được, tự nhiên cũng có thể cảm ứng được cái kia một tia mãnh liệt ba động, đồng thời dư quang nhìn thấy quanh mình đám người thần sắc, không khỏi có chút bận tâm tới đến, trên thực tế nàng cũng quên bên cạnh vị này, thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua thua thiệt. Chậc chậc, bọn gia hỏa này cũng là đường đường thiên giai chú khí sư, thậm chí ngay cả ngưng bật giai đoạn các loại thuộc tính ở giữa lẫn nhau bài xích cũng không biết sao. Diệp Băng tự nhiên cũng chú ý tới vô số nhìn về phía ánh mắt của mình, lập tức phảng phất là trả lời Tần Nhược cha hỏi đồng dạng, lại không có chút nào che giấu đạo này trả lời âm thanh số lượng, tại cái này an tĩnh trong đại sảnh, lộ ra dị dạng rõ ràng. Ê! Lời vừa nói ra, không ít người sắc mặt đều là hơi chậm lại, sau đó lộ ra một vòng thân sắc khó xử, nhất là những cái kia bị Diệp Băng điểm danh thiên giai chú khí sư bọn họ, càng là muốn tìm cái lỗ để chui vào. Lại có một số người sớm đã đem tầm mắt quay lại Khổng Thạch trước mặt viêm trận bên trong, đợi đến nhìn thấy cái kia hai đoàn vật liệu tinh hoa vẫn tại dần dần ngưng hợp thời điểm, bọn hắn liền biết mình mới vừa rồi là nháo cái quả rồng. Nói như vậy, nếu như là ngưng vật thất bại, vậy liền sẽ cùng lúc trước một dạng, trong khoảnh khắc bốn dạng vật liệu tinh hoa cùng một chỗ tổn hại, cũng sẽ không kiên trì thời gian lâu như vậy, cái này nói rõ không phải bọn hắn trước đó trong tương tự ngưng vật thất bại. Những ngày kia giai chú khí sư sở dĩ sẽ lung túng, đó là bởi vì bọn hắn không để ý đến một cái đạo lý đơn giản nhất, đó chính là tại ngưng vật một bước này, muốn đem các loại thuộc tính không đồng dạng vật liệu tinh hoa ngưng hợp lại cùng nhau, lẫn nhau ở giữa là sẽ sinh ra bài xích. Nhất là một chút thuộc tính chênh lệch cực lớn vật liệu tinh hoa, loại kia cường hành bài xích, thường thường sẽ tạo thành một chút cực kỳ mãnh liệt năng lượng ba động. Đương nhiên, hoàn toàn tương phản hai loại thuộc tính, cái kia là không thể nào trực tiếp ngưng hợp lại cùng nhau, nhất định phải dùng một chút đặc thù vật liệu lai trung hòa, tựa như lúc trước băng hỏa không dung bình thường. Giờ phút này hiển nhiên rất nhiều thiên giai chú khí sư đều hiểu rõ ra, vừa rồi một khắc này sinh ra năng lượng ba động, đồng thời không phải là bởi vì Khổng Thạch sắp ngưng vật thất bại, mà là bốn loại thuộc tính ở giữa bài xích năng lượng ba động, là chính bọn hắn quá mức ngạc nhiên. Nhất là theo thời gian trôi qua, mọi người thấy cái kia hai đoàn vật liệu tinh hoa vậy mà dần dần ngưng hợp lại cùng nhau, năng lượng ba động cũng là càng ngày càng nhỏ sau đó, con mắt của bọn họ bên trong đều là tràn ngập một vòng cực độ không thể tưởng tượng nổi. Nói thật, coi như vừa rồi Diệp Băng nói qua tin tưởng ta ba chữ, liền liền Khổng Thạch chính mình cũng là cầm thái độ hoài nghi, hắn cũng chính là ôm thử một lần, chuẩn bị lại tổn thất mấy thứ đúc khí tài liệu thái độ, lúc này mới lại lần nữa ngưng vận. Dù sao cái kia Thiên Tùng Châm băng hàn chi khí, liền Khổng Thạch đều không phát hiện được, lại nói thế nào khu trục, lại không nghĩ tới vẹn vẹn tại Diệp Băng trong tay qua một lần, loại kia băng hàn chi khí liền biến mất. Thời khắc này Khổng Thạch làm đúc khí người, tự nhiên càng thêm có thể cảm ứng được những chi tiết kia, hắn biết đó là Diệp Băng tại qua tay sau đó, dùng một loại nào đó mịt mờ thủ đoạn đuổi Thiên Tùng Châm bên trong băng hàn chi khí, lúc này mới có thể làm cho mình lần này ngưng vật có thể thành công. Nếu không mình ngưng vật thủ đoạn, viêm trận hỏa lực, còn có ngưng vật chỉnh tự đều cùng lúc trước giống nhau như lúc, vì cái gì chưa từng xuất hiện vật liệu tinh hoa tổn hại tình huống đâu? Khổng Thạch giờ khắc này hiểu được, mà khắc thiên giai chú khí sư bọn họ tự nhiên cũng lần lượt kịp phản ứng, làm xuống bọn họ nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia trong ánh mắt, ngoại trừ kinh hãi bên ngoài, càng nhiều thì là không thể phỏng đoán. Gia hỏa này đến cùng là từ đâu mà xuất hiện, làm sao thủ đoạn quỷ dị như vậy khó dò? Cái kia một phần nhìn ra Thiên Tùng Châm ẩn chứa băng hàn chi khí nhãn lực liền không nói, hết lần này tới lần khác nhìn ra sau đó, còn có thể đem tiện tay hóa giải, cái này đã không thể bèn bèn xử lý thật mặt ngoài đến xem vấn đề. Có thể nói Diệp Băng mấy lần này biểu hiện, vô luận từ kinh nghiệm, nhãn lực cùng thủ đoạn phía trên, đều biểu hiện ra cao nhân một bậc cường hành, thậm chí là một số phương diện, so linh giai cấp thấp chú khí sư Khổng Thạch còn lợi hại hơn một chút. Chỉ là đám người không biết là, chuyện này đối với phổ thông chú khí sư mà nói, liên phát đều không phát hiện được Thiên Tùng Châm băng hàn chi khí, đối với Diệp Băng mà nói cũng liền trở tay sự tình thôi. Có được Tam Đại Liệt Viêm cùng Tam Đại Huyền Băng Diệp Băng, đối với đại lục phía trên băng hàn chi khí, có thể là một chút nóng bỏng năng lượng, đều có cực kỳ đặc thù cảm ứng. Dù sao thiên hạ vạn lạnh không ra huyền băng, thiên hạ vạn hỏa không ra liệt viêm, nói theo một ý nghĩa nào đó, huyền băng cùng liệt viêm chính là băng hàn chi lực cùng hỏa diễm chi lực thủy tổ cùng tổng cương, tại dạng này thần vật phía dưới, lại có đồ vật gì có thể chạy ra Diệp Băng cảm ứng đâu. Đến mức cái kia tiện tay hóa giải trong Thiên Tùng Châm băng hàn chi khí, liền thật chỉ là thuận tay mà thôi, lấy Lôi Đình Liệt Viêm ý lực, hóa giải chỉ là băng hàn chi khí, đơn giản liền không cần tốn nhiều sức, thậm chí đều không cần bị người phát hiện. Chính là những này theo cái nhìn của Diệp Băng là chỉ là tiện tay mà thôi thủ đoạn, xem ở ngoại nhân trong mắt, là bực nào không thể tưởng tượng nổi, cảm thụ được cái kia bốn đám vật liệu tinh hoa đã hoàn mỹ ngưng hợp lại cùng nhau, khổng thạch trong trăm công ngàn việc, cũng là quay đầu nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng kia nhìn thoáng qua, trong lòng có chút cảm khái. Nguyên bản khổng thạch coi là Diệp Băng chỉ là đúc khí chi hỏa cùng tôi thép đồ vật lợi hại một chút, đúc khí thiên phú cũng coi như cường hành, nhưng bởi vì niên kỷ hạn chế, kinh nghiệm cùng thực tiễn đều còn kém rất rất xa chính mình. Nhưng đã trải qua hai chuyện này sau đó, khổng thạch coi như sẽ không như thế suy nghĩ, đồng thời thầm nghĩ lần này đem Diệp Băng làm ra, thật đúng là làm đúng, nếu không vẹn vẹn cái này ngưng vật giai đoạn thứ hai, chính mình chỉ sợ cũng muốn ra cái đại xỉu. Mặc dù nên ra xấu khổng thạch cuối cùng vẫn là ra, nhưng bởi vì Diệp Băng ném về cái này Mai Thiên Tùng Trầm, làm cho khổng thạch lại lần nữa ngưng vật thành công bên ngoài, lại không có thiếu nhị hoàng tử người của Tiêu Khải Tình, làm cho tâm tình của hắn hay là thật không tệ. Cứ như vậy cố nhiên không khỏi thiếu người của Diệp Băng Tình, nhưng đối với nhị hoàng tử Tiêu Khải, khổng thạch tự nhiên càng muốn thiếu người của Diệp Băng Tình. Hắn đang lo tìm không thấy cùng thiếu niên này giao hảo lý do đâu, có lẽ đây cũng là một cái cơ hội tốt. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 382. Lão đại ta lợi hại a. Chương 382. Lão đại ta lợi hại a. Khổng thạch đúc khí vẫn còn tiếp tục, lúc này hắn tự nhiên không tốt buông xuống trong tay trước đó đi cảm tạ Diệp Băng, dù sao cũng phải trước đem lần này đúc khí hoàn thành lại nói. Bước thứ ba ngưng vật làm tương bước, ngược lại là không còn có xuất hiện lúc trước như thế biến cố, chỉ là tâm thần của mọi người, hiển nhiên cũng còn dừng lại tại chuyện mới vừa phát sinh bên trên, nhất là mấy cái đối Diệp Băng có chút chú ý đại nhân vật. Diệp Băng này, xác thực không thể lưu lại. Tiêu Khải cái này một thanh âm có chút thấp, thấp đến chỉ có tại bên cạnh hắn ngồi lấy Tiêu Bất Thông mới có thể nghe thấy, mà hắn nói ra lời như vậy, không chỉ có là bởi vì vừa rồi Diệp Băng mở miệng bác mặt mũi của hắn, mà là từ cái này mấy món sự tình bên trên, hắn thấy được một vòng cách mình càng ngày càng gần uy hiếp. Trước kia Tiêu Khải chỉ là cho rằng Diệp Băng bất quá là một cái thiên phú tu luyện kinh người, sức chiến đấu cũng từ không tầm thường thiếu niên, mặc dù cũng có mấy phần tâm trí, nhưng so với chính mình đến, vẫn không có chút nào khả năng so sánh, dù sao hắn là hoàng thất nhị hoàng tử, sau lưng có Hàn Nguyệt hoàng thất khổng lồ bối cảnh. Nhưng là bây giờ, mặc dù Diệp Băng tại đúc khí một đạo bên trên tiên phú còn không có chân chính biểu hiện ra ngoài, nhưng Tiêu Khải hay là từ cái này phát sinh mấy món sự tình bên trong, mịt mờ thấy được Diệp Băng mặt khác, đó chính là thuật đúc khí. Một cái có thể phát hiện liền chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch đều không có phát hiện vấn đề, càng là đang lúc trở tay liền đem vấn đề này giải quyết ra hỏa, liền xem như dùng đầu gối nghĩ, cũng biết hắn không đơn giản. Mà lại hiện tại Diệp Băng trong lúc vô hình còn để chú khí sư công hội thiếu một cái nhân tình, nếu là thật để hắn cùng chú khí sư công hội dính líu quan hệ, cái kia Tiêu Khải về sau muốn động hắn, coi như khó càng thêm khó. Thậm chí Tiêu Khải còn đang suy nghĩ lấy, nếu là có một ngày Diệp Băng không còn ngốc ở trong Hàn Thiết Quân, mà bị Khổng Thạch mời gia nhập chú khí sư công hội, chẳng phải là liền Hàn Nguyệt Hoàng thất đều muốn khống chế không nổi tiểu tử này. Làm giá tâm cực lớn nhân vật Tiêu Hùng, Tiêu Khải tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy, hắn nhất định phải đem một chút tiềm ẩn uy hiếp khống chế tại mình có thể khống chế phạm vi bên trong. Diệp Băng hôm nay biểu hiện rõ ràng đã thoát ly phạm vi này, hắn nhất định phải nhanh chóng đem bóp chết. Ha ha, thiếu niên này ngược lại thật là có chút bản sự. Đối với Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông đối Diệp Băng tất phải rất ý, nguyên bản đối Diệp Băng đồng thời không có quá nhiều chú ý Hàn Nguyệt quốc chủ Tiêu Chính Minh, giờ khắc này rốt cục không còn keo kiệt chính mình tán thưởng tử. Giống Tiêu Chính Minh dạng này thiên băng lực cường giả bình thường là sẽ không dễ dàng tán dương một người, chí ít ở bên trong Hàn Nguyệt đế quốc này, có thể được đến hắn có chút bản sự bốn chữ tán dương người, tuyệt sẽ không vượt qua hai tay số lượng, mà lại rất nhiều đều là đế đô có mặt mũi đại nhân vật. Đúng vậy a, nhân vật như vậy tại ta Hàn Thiết Quân bên trong, thực là đế quốc phúc. Một bên Tiêu Đình tự nhiên là sẽ không đem chính mình những cái kia mịt mở tâm tư biểu hiện ra ngoài, nhưng lời này nói ra về sau, Tiêu Chính Minh không khỏi nhìn hắn một chút, trong nháy mắt minh bạch hắn ý trong lời nói. Nhị đệ ý tứ, nói là Diệp Băng tướng quân có khả năng sẽ bị chú khí sư công hội lôi kéo đi qua sao? Không thể không nói Tiêu Chính Minh những năm này mặc dù mặc kệ quốc sự, nhưng như cũng là một cái cực kỳ người khôn khéo. Hiện tại Diệp Băng thuật đúc khí còn không có hiển lộ, có thể chỉ bằng vào vừa rồi hai chuyện, liền đã biết hắn tại đúc khí một đạo bên trên thiên phú, tuyệt đối sẽ không so chú khí sư công hội bản thân đám thiên tài bọn họ kém bao nhiêu. Tiêu Chính Minh tự nhiên là biết chú khí sư công hội luôn luôn coi trọng đúc khí nhân tài, những năm này tại Hàn Nguyệt Đế quốc tìm kiếm, cũng đem không ít có thiên phú đúc khí thiên tài kéo vào chú khí sư công hội. Đây là thuộc về hai cái hệ thống khác biệt, Hàn Nguyệt Đế quốc liền xem như lại không đầy, cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao người ta bối cảnh chính là trên Huyền Băng đạo chú khí thần điện, cũng không phải bọn hắn một cái nho nhỏ bên ngoài băng vực đế quốc đắc tội nổi. Đúng vậy a, như vậy đúc khí thiên tài, chỉ sợ liền Khổng Thạch hội trưởng đều sẽ động tâm a. Tiêu Đình cũng không biết là nghĩ đến cái gì, lời này nói ra về sau, Tiêu Chính Minh rốt cục nhíu chặt lông mày, hắn tầm mắt không ngừng tại cách đó không xa thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân quét tới quét lui, tựa hồ là đang đánh lấy một chút không muốn người biết chú ý đến mức Tiêu Đình tầm mắt cũng là không hề rời đi qua Diệp Băng, hắn đôi mắt chỗ sâu cười lạnh chợt lóe lên, liếc qua bên cạnh đại ca sát mặt, hắn liền biết mình cái kia hai lời nói, hẳn là làm ra hiệu quả. Tiêu Đình đã sớm cùng Tiêu Khải liên hợp lại cùng nhau, mà lại trong lòng của hắn cũng có được cực lớn dạ tâm. Không chỉ có riêng là còn muốn làm cái hoàng thúc đơn giản như vậy, hắn là muốn mượn Tiêu Khải chi thủ trước lấy tới quốc chủ vị trí, đến lúc đó thu lại Tiêu Khải đến, chỉ sợ muốn đơn giản hơn nhiều đi. Bây giờ xuất hiện Diệp Băng, cũng làm cho Tiêu Đình cảm nhận được mấy phần uy hiếp, mặc dù loại này uy hiếp không mãnh liệt lắm, hắn cũng không muốn để phần này uy hiếp tiếp tục trưởng thành tiếp. Cùng Tiêu Khải nghĩ đến một dạng, Tiêu Đình tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy Diệp Băng thoát ly Hàn Nguyệt Hoàng thất khống chế, mà tại toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc, không nhận Hoàng thất khống chế thế lực, cũng chỉ có Chú Khí Sư Công hội cái này một nhà. Nếu như Diệp Băng thật thụ Khổng Thạch mời gia nhập Chú Khí Sư Công hội, lấy tiểu tử kia đối với mình cái này nhất hệ thái độ đối địch, về sau muốn làm gì sự tình chỉ sợ đều phải bó tay bó chân, sợ lúc nào tiểu tử kia liền sẽ tới quấy rối. Hiện tại đối Tiêu Chính Minh lời nói, chính là Tiêu Đình đánh xuống phục bút, đến mức muốn làm sao đem Diệp Băng lưu ở trong Hàn Thiết Quân, tạm thời cứ giao cho chính mình vị này quốc chủ đại ca đến đau đầu đi. Chỉ là Tiêu Đình cùng Tiêu Khải đều không biết là, hiện tại coi như Khổng Thạch thật đối Diệp Băng phát ra mời, thiếu niên kia cũng là sẽ không lựa chọn gia nhập, không đem bọn hắn cái này nhất hệ nổ tận gốc, Diệp Băng lại thế nào xứng đáng chết đi tiết mánh cùng Triệu Lăng ba đầu. Phụ thân, lão đại ta lợi hại a. Nghiêm gia sở thuộc, Nghiêm Phong một mặt đắc ý, trực tiếp là hướng phía cha của mình mời khởi công đến, tựa hồ vừa rồi Diệp Băng làm những sự tình kia, chính là hắn làm ra bình thường. Bất quá Di Vãng tuyệt sẽ không bỏ mặc Nghiêm Phong đắc ý như vậy, Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang, lần này cũng không có lên tiếng phản bác, ngược lại là chậm rãi nhẹ gật đầu, nói thật, vừa rồi Diệp Băng biểu hiện, thật sự là đem hắn cho kinh lấy. Nghiêm Ích Giang ngược lại là biết Diệp Băng chính là một tên chí ít thiên giai cấp thấp chú khí sư, thế nhưng chưa từng có nghĩ tới kẻ này vậy mà mạnh đến trình độ như vậy. Cái kia bên cạnh đúc khí thế nhưng là chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch a, đường đường linh giai cấp thấp chú khí sư, ngày bình thường cho dù là đối bọn hắn những này đế đô tam đại gia tộc gia chủ mà nói, cũng là cao cao tại thượng chỉ có thể ngưỡng mộ. Nhưng là bây giờ, cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên, không chỉ có là chỉ ra Khổng Thạch ngưng vật sai lầm, hơn nữa còn lật tay ở giữa giải quyết Khổng Thạch đều không giải quyết được vấn đề, phần này đúc khí thiên phú đã không thể dùng đơn thuần cao có thể là mạnh để hình dung, vậy đơn giản chính là như là yêu nghiệt bình thường. Tiểu Phong, về sau Diệp Băng tướng quân mà nói, sẽ cùng tại vi phụ mà nói, không chút nào có thể vi phạm, có nghe hay không? Chương 383. Tôi thép chương 383, tôi thép Tiểu Phong, về sau Diệp Băng tướng quân mà nói, sẽ cùng tại vi phụ mà nói, không chút nào có thể vi phạm, có nghe hay không? Nghĩ đến một thứ gì đó, Nghiêm Ích Giang trực tiếp trầm giọng lối ra, lời nói này làm cho Nghiêm Phong hơi sững sờ sau đó, chợt chính là nặng nề gật đầu, trên thực tế liền xem như phụ thân không nói, hắn đã từ lâu tại làm như vậy. Đi theo Diệp Băng xuất sinh nhập tử, nhìn thấy chứng vị lão đại này rất nhiều thủ đoạn, mặc dù Nghiêm Phong niên kỷ nói đến vẫn còn so sánh Diệp Băng lớn mấy tuổi, người sau trong lòng của hắn đã từ lâu trở thành một loại tinh thần tín ngưỡng, chỉ sợ cả đời này đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Nghiêm Phong tâm tính thông minh, tự nhiên là biết phụ thân lời ấy ý nghĩa ở đâu, cũng có chút ít mượn nhờ Diệp Băng lớn mạnh Nghiêm gia tâm tư, nhưng cái này cùng hắn thái độ đối với Diệp Băng đồng thời không xung đột, bởi vậy vui vẻ đáp ứng, cũng không cần có cái gì tinh thần gánh vác. Lâm gia cái kia một bên, Lâm thị phụ tử cũng có được một phen tương tự đối thoại, cái này hai đại gia tộc nguyên bản cũng bởi vì thế tử con trai trưởng nguyên nhân cùng Diệp Băng thân cận, lúc này tự nhiên lại không nửa điểm do dự. Diệp Băng tại băng lực tu luyện chiến đấu phía trên thiên phú đã mọi người đều biết, liền thất đoạn địa băng lực thủy nguyên thương đều chết ở tại trong tay, chí ít tại cái này Hàn Nguyệt Đế quốc, có thể là hắn đối thủ, chỉ sợ bất quá hai tay mười ngón số lượng. Thế nhưng là hôm nay đám người lại là thấy được Diệp Băng một mặt khác kinh khủng, đó chính là thuật đúc khí, coi như bọn hắn còn chưa từng nhìn thấy Diệp Băng đúc khí, có thể vẹn vẹn bởi vì hai lần mở miệng, liền đem giữa sân tất cả tiêu điểm, kém chút từ trên người Khổng Thạch, chuyển rời đến thiếu niên mặc áo trắng này trên thân. Chỉ ít tại mắt riêng một điểm này bên trên, cho dù là những chú khí sư công hội kia thiên giai đỉnh phong các trưởng lão, cũng tự hỏi không nhất định mạnh hơn Diệp Băng, dù sao lúc trước Thiên Tùng châm dị trạng, bọn hắn liền một cái cũng nhìn không ra. Cũng may điểm này liền Khổng Thạch cái này linh giai cấp thấp chú khí sư đều nhìn không ra, cái kia đám người cũng có một tia cân bằng, dứt bỏ Diệp Băng ánh mắt độc đáo bên ngoài, đến mức mặt khác thuật đúc khí, bọn hắn ngược lại cũng không cho là mình liền sẽ so Diệp Băng kém hơn. Lại là một ngày thời gian trôi qua. Đèn đuốc sáng trưng chú khí sư công hội lầu 2 trong đại sảnh, đám người một điểm mệt mỏi ý tứ đều không có, tầm mắt lửa nóng mà nhìn xem hắc hỏa viêm trận bên trong đúc khí vật liệu tinh hoa, hai hai cùng nhau ngưng hợp lại cùng nhau, cuối cùng ẩn ẩn tạo thành một kiện có đặc thù hình dáng tướng mạo vũ khí phôi thô. Cho ta ngưng. Một cái nào đó thời khắc, Khổng Thạch trong cổ đột nhiên phát ra một đạo trầm thấp tiếng giống, chợt cái kia sau cùng hai đoàn đúc khí vật liệu tinh hoa rốt cục ngưng hợp thành hình, cũng là cho đến giờ phút này, chúng người mới biết Khổng Thạch lần này chế tạo vũ khí đến cùng là cái gì. Cái kia tựa hồ là một đầu dài ước chừng khoảng 3 trượng nhuyễn tiên, mà giờ khắc này vũ khí khí phôi tại viêm trận bên trong cuộn thành một vòng, nhìn khá là thô ráp, dù sao ngưng vật một bước này thành công, cũng còn cần đi qua sau cùng hai bước, lúc này mới có thể biến thành một thanh chân chính hạ phẩm linh khí. Muốn tôi thép. Giữa sân không ít đều là đạt tới thiên giai cao cấp thậm chí là đỉnh phong chú khí sư, cho nên bọn họ cũng đều biết ngưng vật sau khi thành công, tiếp xuống sẽ là một bước nào, càng có một ít người thì thào lên tiếng, muốn nhìn một chút Khổng Thạch cái này linh giai cấp thấp chú khí sư, đến cùng có như thế nào cường hành tôi thép độ vận. Một tên phẩm giai không tầm thường chú khí sư, muốn tại đúc khí một đạo đi được càng xa, ngoại trừ muốn chăm chỉ không ngừng nghiên cứu thuật đúc khí bên ngoài, cường hành đúc khí chi hỏa cùng tôi thép đồ vận, đều là cực kỳ trọng yếu một vòng. Tựa như lúc trước chú khí sư công hội đấu giá hội, cái kia Nghiêm gia thủ tịch chú khí sư Ngô Hành, liền vì Thủy Lam Diễm cùng Hàn Thạch Huyền Ngọc phản bội Nghiêm gia, có thể nghĩ hai thứ đồ này, đối với chú khí sư mà nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Khổng Thạch làm chú khí sư công hội hội trưởng, một thân thuật đúc khí Hàn Nguyệt Đế quốc không người có thể đưa ra phải, chỉ bất quá thấy tận mắt hắn đúc khí người lại cũng không nhiều. Thậm chí là Khổng Thạch cái kia tế luyện viêm trận sử dụng hắc mãng xương viêm, rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp, trong lúc này thậm chí bao gồm chú khí sư công hội sở thuộc chú khí sư. Đối với đúc khí chi hỏa, có lẽ tại phía trên Huyền Băng đại lục này, băng hàn thuộc tính tôi thép đồ vật muốn càng thêm dễ dàng thu hoạch được, thế nhưng cũng chỉ là chỉ phổ thông tôi thép đồ vật thôi. Tôi thép một đạo quan hệ cuối cùng thành dụng cụ hiệu quả đặc biệt, càng là cường hành tôi thép đồ vật, có thể sinh ra hiệu quả đặc biệt tỷ lệ lại càng lớn. Đương nhiên, đặt tới linh khí cái này cấp bậc vũ khí, không có hiệu quả đặc biệt thời điểm, hay là cực kỳ hiếm thấy. Thế nhưng là giống khổng thạch dạng này linh giai cấp thấp chú khí sư, theo đổi khẳng định cũng đã là một cái khác phương diện, phổ thông thường gặp hiệu quả đặc biệt đã không thể thỏa mãn bọn hắn, cho nên bọn hắn tại tôi thép một đạo bên trên, tất nhiên sẽ có cao hơn yêu cầu, bởi vậy tất cả mọi người là cực độ hiếu kỳ. Có lẽ giữa sân cũng chỉ có Diệp Băng không có cảm giác như vậy đi, muốn nói tôi thép đồ vật, trên đời này lại có đồ vật gì có thể so sánh qua được Huyền Băng đâu. Huống chi hiện tại hắn luyện hóa Huyền Băng, đã có chọn vẹn ba loại, dựa vào loại này đại lục thần vật, hắn đúc thành vũ khí có hiệu quả đặc biệt, tất nhiên sẽ thiên kỳ bách quái, nhưng chớ dung hoài nghi chính là bất kỳ cái gì một loại hiệu quả đặc biệt, đều tuyệt đối sẽ kinh bạo phổ thông người tu luyện ánh mắt. Bất quá Diệp Băng mặc dù cũng không quá mức để ý khổng thạch tôi thép đồ vật, nhưng hiếu kỳ khẳng định là tránh không khỏi, dù sao vị kia chính là chú khí sư công hội hội trưởng, chỗ thứ năm giữ cũng tuyệt không phải phổ thông băng hàn đồ vật. Bạch, mọi người ở đây lòng sinh lửa nóng ngay miệng, khổng thạch rốt cục khống chế hắc hỏa biểu trận, đem cái kia vũ khí phôi thông ngưng hợp đến một cái có thể tôi thép trạng thái. Ngay sau đó hắn tay trái duỗi ra, một vòng hàn quang chợt lóe lên, trong nháy mắt tập vào hắc viêm hỏa trận bên trong. Suy, 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 liên tiếp mấy đạo khói đặc bốc lên sắp xuất hiện đến, đem cái kia nguyên bản liền mông lung một mảnh hắc hỏa viêm trận đều cho bọc lại. Cứ như vậy, đám người càng thấy không rõ cái kia viêm trận bên trong tôi thép đồ vật rốt cuộc là thứ gì rồi. Chỉ sợ chỉ có Diệp Băng nhãn lực mới trong khoảnh khắc đó thấy rõ ràng cái kia tựa hồ là một khối có bóng ánh chi sắc hàn ngọc, trong đó hàn ý ngưng, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần hình dáng tướng mạo mà nói, còn thật sự có điểm giống là bị cắt chém được bốn phía Huyền Băng. Khổng thạch tôi thép đồ vật tự nhiên là không thể nào cùng chân chính Huyền Băng so sánh, nhưng rất rõ ràng cũng không phải vật bình thường, chí ít từ những cái kia màn khói hắc hỏa bên trong, đám người cũng có thể cảm giác được cái kia lạnh nóng giao thế đặc thù ba động. Ừm. Nhưng vào đúng lúc này, Khổng thạch cùng Diệp Băng sắc mặt đều là cùng nhau nhất biến, hiển nhiên là phát hiện một chút không muốn người biết biến cố, nhất là làm người trong cuộc Khổng thạch, sắc mặt kia đơn giản âm trầm được như muốn chảy ra nước. Chuyện gì xảy ra? Coi như đại đa số người đều đang chú ý cái kia khói mù lượn lờ hắc hỏa biểu trận, nhưng cũng không ít người chú ý tới Khổng thạch sắc mặt, giờ khác này bọn hắn đều không cần quá nhiều suy đoán, cũng biết Khổng thạch lần này tôi thép, xuất hiện một chút nghiêm trọng biến cố, thậm chí sẽ quan hệ đến lần này đúc khí thành công hay không. Chương 384. Thật sự là không may a. Chương 384. Thật sự là không may a. Nói như vậy, tại tôi thép một bước này bên trên, có kinh nghiệm chú khí sư là sẽ rất ít thất bại, tối đa cũng chính là không có hiệu quả đặc biệt, thành hình vũ khí, nên cái gì phẩm giai hay là cái gì phẩm giai. Chỉ ít tại lầu 2 này trong sảnh chú khí sư bọn họ, căn bản không có nghĩ tới khổng thạch sẽ ở cái này tôi thép một bước bên trên sai lầm, cái kia rất rõ ràng cùng chú khí sư công hội hội trưởng thân phận nghiêm trọng không hợp. Nhưng là nhìn lấy khổng thạch cái kia sắc mặt khó coi, đám người liền biết lần này đúc khí biểu thị, tại cái này tôi thép một bước bên trên cuối cùng vẫn là xuất hiện vấn đề, mà lại vấn đề này rất có thể là liền khổng thạch chính mình cũng không cách nào giải quyết, điểm này nhìn hắn sắc mặt liền biết. Đại trưởng lão, hội trưởng đây là thế nào? Một vị chú khí sư công hội trưởng lão nhịn không được lên tiếng hỏi lên, mà khi hắn đem ánh mắt chuyển tới bên cạnh luyện dũng trên người thời điểm, chỉ thấy được vị này đại trưởng lão sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Hội trưởng tôi thép đồ vật phẩm giai chưa đủ. Làm chú khí sư công hội đại trưởng lão, luyện dũng đối đúc khí một đạo nghiên cứu cùng lý giải gần với hội trưởng khổng thạch cùng vị kia phó hội trưởng, bởi vậy so sánh với những cái kia phổ thông công hội trưởng lão bọn họ, hắn càng nhanh hơn phát hiện vấn đề. Cái gọi là tôi thép đồ vật phẩm giai không đủ, cái kia đúng là có khả năng phát sinh. Tỷ như nói ngươi rèn đúc một kiện thiên giai cao cấp vũ khí, lại dùng một loại phẩm giai cấp độ tôi thép đồ vật đến tôi thép, đó cùng vũ khí bản thân phẩm giai nghiêm trọng không hợp, kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là đúc khí thất bại. Theo lý thuyết tình huống như vậy, đã sẽ rất ít phát sinh ở thiên giai chú khí sư trên thân, huống chi khổng thạch hay là một tên hàng thật giá thật linh giai cấp thấp chú khí sư, làm sao sẽ phạm thấp như vậy cấp sai lầm đâu? Hội trưởng hắn vừa rồi tra hỏi trưởng lão kia, rõ ràng cũng là nghĩ đến vấn đề này. Hắn rất muốn nói có đúng hay không hội trưởng đại nhân nhất thời không quan sát sai lầm rồi, nhưng lại cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm, bởi vậy chỉ có thể là lần nữa nhìn chằm chằm luyện dũng, hy vọng vị này đại trưởng lão có thể cho chính mình đáp án. Duy nhất nguyên nhân chính là khả năng liền hội trưởng chính mình cũng không biết chính mình lần này chế tạo vũ khí vượt ra khỏi lúc trước mong muốn, cái kia chỉ sợ là một hiện trung phẩm linh khí. Luyện dũng trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng, mặc dù cảm thấy khả năng này có lẽ cũng không phải là sự thật, nhưng ngoại trừ lời giải thích này bên ngoài đã không có bất kỳ giải thích nào có thể nói rõ giờ phút này khổng thạch chỗ gặp phải trạng thái. Dù sao lấy trước khổng thạch từng dùng qua cái này tôi thép đồ vật, rèn đúc ra mấy lần hạ phẩm linh khí, lúc kia hoàn toàn không có xảy ra vấn đề gì, vậy đã nói rõ khổng thạch tôi thép đồ vật đối với rèn đúc hạ phẩm linh khí mà nói là không có vấn đề. Luyện dũng đối cảm ứng của mình hay là rất tự tin, tại tôi thép một bước phía trên xảy ra vấn đề, chỉ có thể là tôi thép đồ vật phẩm giai không đủ, mà sẽ không phạm sai lầm cấp thấp khổng thạch, lần này muốn hóa giải, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đáng chết. Chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng đoán được không sai, thời khắc này khổng thạch trong lòng chỉ muốn chửi mẹ, bởi vì theo hắn đối cái này vũ khí khí phương hiểu rõ, cái kia xác thực chỉ là một kiện hàng thật giá thật hạ phẩm linh khí a, nhưng ai mẹ nó có thể nghĩ đến, một kiện khí phương phía trên đánh dấu hạ phẩm linh khí, tại lần thứ nhất rèn đúc thời điểm, liền biến thành một kiện trung phẩm linh khí, cái này khiến khổng thạch trăm mối vẫn không có cách giải. Phải biết lúc trước khổng thạch sử dụng những cái kia tài liệu chính, cơ hồ đều là linh giai cấp thấp đúc khí vật liệu a, liền những tài liệu này, làm sao có thể rèn đúc đạt được trung phẩm linh khí đâu, hắn cũng không phải Diệp Băng như thế đúc khí yêu nghiệt. Chờ một chút, Diệp Băng. Náo Hải bỗng nhiên hiện ra ban đầu ở Hàn Thiết Quân chú khí doanh một ít cảnh tượng thời điểm, khổng thạch trong óc điện quang thạch hỏa hiện lên một ít gì đó, hắn đột nhiên có chút minh bạch vấn đề ở chỗ nào rồi. Là cái kia Thiên Tùng Châm. Khổng thạch một bên khống chế tôi thép một bước không đến nội sụp đổ, một bên đã là đoán được vấn đề bản chất, muốn nói hôm nay lần này đúc khí, còn có một bước nào cùng mình trong tương tượng không đồng dạng mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia bị Diệp Băng xóa đi khí tức băng hàn Thiên Tùng Châm. Mặc dù đây là khổng thạch lần thứ nhất rèn đúc cái này nhuyễn tiên vũ khí, nhưng cũng biết dựa vào bản thân thuật đúc khí, căn bản không có khả năng dùng một đống linh giai cấp thấp đồ vật rèn đúc ra trung phẩm linh khí, hắn đối với mình có bao nhiêu cân lượng hiểu rất rõ. Ai, thật đúng là không may a. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, khổng thạch trong lòng thoải mái đồng thời cũng không khỏi lắc đầu cười khổ, bởi vì đến loại thời điểm này, nếu như mình không bỏ ra nổi một kiện so lúc trước tôi thép đồ vật phẩm giai cao hơn một bậc đồ vật, vậy lần này đúc khí biểu hiện ra, chắc chắn tại không lâu sau đó triệt để thất bại. Coi như miễn cưỡng tôi thép thành dụng cụ, cuối cùng cũng chỉ là một kiện phế phẩm thôi, khổng thạch cũng không phải là hủy khúc cầu toàn người, thất bại chính là thất bại, dùng một thanh phế khí đến mạo xưng là trang hảo hán, hắn còn không có như thế ra mặt dày, huống chi hôm nay ở đây, cũng không phải không có người biết chuyện. Tỷ như công hội đại trưởng lão Luyện Dũng, tỷ như cái kia Hàn Thiết Quân chú khí doanh trưởng Vân Hòa Sơn, thậm chí là cơ gia thủ tịch chú khí sư Lô Tình, chỉ sợ hiện tại cũng nhìn ra khổng thạch vấn đề ở chỗ nào đi. Không cứu nổi. Vân Hòa Sơn khẽ lắc đầu, xoay đầu lại hướng lấy một mặt mờ mịt thái tử Tiêu Nguyên thở dài một cái, sau đó đem nguyên do trong đó đơn giản nói một lần, làm cho vị này thái tử điện hạ cũng là mặt hiện lên vẻ thất vọng. Cùng lúc đó, Đế đô Tam đại gia tộc, Tiêu Chính Minh huynh đệ còn có Tiêu Khải Tiêu Bất Thông nơi đó, đều có một chút cường hành chú khí sư giải thích trong đó chi tiết, cho nên trong lòng bọn họ suy nghĩ tất cả đều không sai biệt nhiều. Dù sao Khổng Thạch đã là Hàn Nguyệt Đế quốc mạnh nhất chú khí sư, không có người nào dám nói chính mình tôi thép đồ vật phẩm giai so hắn cao hơn, tối đa cũng chính là không sai biệt nhiều thôi. Nếu không thể thay đổi tôi thép đồ vật phẩm giai, cái kia liền không khả năng cải biến lần này tôi thép kết quả, vậy cái này hấp dẫn Hàn Nguyệt Đế đô từng cái thế lực đại nhân vật đúc khí biểu hiện ra, chỉ sợ cũng muốn trở thành một lần chê cười. Cái này thật đúng là. Đối với những cái kia đứng ngoài quan sát đám người, Tinh Nghiên Hiên Viên chú khí thuật Diệp Băng, lúc này tự nhiên cũng là hiểu rõ ra, nhất là nghĩ đến một cái khả năng thời điểm, hắn càng là có chút dở khóc dở cười. Lấy Diệp Băng kiến thức, Luyện Dũng có thể nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, mà lại giống như Khổng Thạch, hắn trước tiên liền biết vấn đề ở chỗ nào. Xem ra ta lôi đình liệt viêm này khí tức tiến vào Thiên Tùng Châm sau đó, vậy mà làm cho hắn phẩm giai cũng sinh sinh cải biến, đây thật là bất ngờ. Diệp Băng giữa ngón tay lượn lờ lấy một vòng nhàn nhạt ngọn lửa màu bạc, so sánh với Khổng Thạch, hắn càng có thể xác định là Thiên Tùng Châm xảy ra vấn đề, mà lại vấn đề này còn cùng hắn thoát không khỏi liên quan, hoặc là nói, cùng hắn luyện hóa lôi đình liệt viêm thoát không khỏi liên quan. Nhìn xem cái kia bên cạnh Khổng Thạch rất nhanh liền sắp không kiên trì được nữa, bị cái kia đột nhiên đạt tới trung phẩm linh khí lực lượng, trùng kích được tôi thép thất bại, Diệp Băng đột nhiên ở giữa làm ra một cái quyết định, một cái để đám người vô luận như thế nào cũng không có nghĩ qua quyết định. Chương 385. Để ta tới tiếp nhận như thế nào? Chương 385. Để ta tới tiếp nhận như thế nào? Khổng Thạch trạng thái, tự nhiên cũng vì đám người chỗ tinh tường cảm ứng được, coi như đây là Hàn Nguyệt Đế quốc đúc khí đệ nhất nhân, linh giai cấp thấp chú khí sư, có thể sức người có hạn, hắn thuật đúc khí mạnh hơn, cũng không có cách nào cải biến thời khắc này trạng thái. Trong lúc một khắc, không ít người trong lòng đều là cảm khái không thôi, thầm nghĩ nếu như trở bên dưới thật tôi thép thất bại, cái kia lần này chú khí sư công hội dòng chống khua chiêng mời nhiều người như vậy đến quan sát thuật đúc khí biểu hiện ra, coi như trở thành một cái thiên đại chê cười. Dù là không người nào dám bên ngoài chế giễu Khổng Thạch như vậy linh giai chú khí sư, nhưng chú khí sư công hội cũng là muốn mặt mũi, truyền miệng phía dưới, lần này mặt là ném định. Trong lòng mọi người đều tại cảm khái Khổng Thạch vận khí quá kém, lần này không chỉ có là bị Thiên Tùng Châm kem chút làm cho đầy bụi đất, cuối cùng vẫn trốn bất quá thất bại vận mệnh, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là vận khí sao? Vừa nghĩ tới Thiên Tùng Châm, không ít người đều đem ánh mắt chuyển đến cái nào đó thiếu niên áo trắng trên thân, sau đó bọn hắn liền thấy cái kia gọi là Diệp Băng thiếu niên, rõ ràng là vươn người đứng dậy, dậm chân hướng phía ở giữa nhất bệ đá đi đến. Là Diệp Băng, hắn muốn làm gì? Lần này động tác, không chỉ có là những cái kia đem ánh mắt quay tới người thấy được, liền liền những người khác cũng bị Diệp Băng động tác hấp dẫn, thậm chí một số người còn phát ra giọng nghi ngờ, hoàn toàn không biết Diệp Băng giờ khắc này động tác đến cùng là muốn làm gì. Bất quá Diệp Băng lại là không để ý chút nào những này ánh mắt khác thường, thấy hắn thản nhiên cưỡi trên bệ đá, cách cái kia ngay tại hao hết toàn lực tôi thép Khổng Thạch càng ngày càng gần. Diệp Băng, ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn hủy diệt Khổng Thạch hội trưởng tôi thép sao? Cơ gia thủ tịch chú khí sư Lô Tinh, tự nhiên là không thể nào buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội bỏ đá xuống giếng, nhất là nhìn thấy cái kia bên cạnh chú khí sư công hội chư trưởng lão mặt lộ không ngờ thời điểm, hắn rõ ràng là nhịn không được đầu tiên lên tiếng. Lời vừa nói ra, đám người rốt cục lấy lại tinh thần, thầm nghĩ Diệp Băng lần này chỉ sợ là lỗ mãng, coi như cái kia Khổng Thạch tính tình cho dù tốt, chỉ sợ lúc này tâm tình cũng sẽ không thái quá mỹ diệu đi, mặc cho ai sắp đúc khí thất bại ngay miệng, đều sẽ cực kỳ phiền muộn cùng tức giận. Đám người đoán được không sai, Khổng Thạch tâm tình như thế nào tạm thời không nói, chí ít như Luyện Dũng chờ chú khí sư công hội các trưởng lão, tại biết chú khí sư công hội lập tức liền muốn mất mặt thời khắc, đối Diệp Băng thời khắc này động tác, đơn giản liền có một loại khác loại chán ghét. Giờ khắc này Luyện Dũng tựa hồ liền Diệp Băng mới vừa rồi giúp trợ Khổng Thạch tỉnh hóa cái kia Thiên Tùng Châm một màn đều quên, tại Lỗ Tinh dứt lời sau đó, trầm giọng tiếp lời quát, "Diệp Băng, xin ngươi trở về." Trên thực tế Luyện Dũng cái này một đạo tiếng quát đã đầy đủ khách khí, nếu là mặt khác một chút người trẻ tuổi làm ra động tác như vậy, nói không chừng hắn đều sẽ trực tiếp lên đài đem đạp trở về, làm sao giống bây giờ như vậy nhẫn lại. Diệp Băng, luyện đại trưởng lão mà nói, ngươi không có nghe sao? Hay là lỗ thai điếc? Đạt được luyện dũng phụ họa, Lỗ Tinh tự nhiên càng thêm lai kính, lần này lời nói đã ẩn chứa châm ngòi chi ý, chỉ là lúc này Diệp Băng lại làm sao lại đến để ý tới hắn. Diệp Băng lại không dừng bước, chớ trách bản trưởng lão không khách khí. Thấy Diệp Băng không có chút nào dừng bước dấu hiệu, chính vào nổi nóng luyện dũng cũng là nộ khí dâng lên, bất quá ngay tại thân hình hắn vừa mới đứng lên ngay miệng, Diệp Băng rốt cục vừa quay đầu tới. Không muốn Khổng Thạch hội trưởng lần này đúc khí thất bại, liền ngoan ngoãn ngốc tại đó đừng nhúc nhích. Quay đầu Diệp Băng, liền nhìn cũng không nhìn một chút bên kia Lỗ Tinh, chỉ là nhìn chằm chằm luyện dũng lạnh giọng nói một câu, mặc dù hắn nhìn tuổi còn trẻ, nhưng làm ra những chuyện lớn đó sau đó, giờ phút này trên thân tự có một phen uy nghiêm, vậy mà thật để luyện dũng ngậm miệng. Người đánh rắm. Nhưng mà bên kia Lỗ Tinh lại là vẫn như cũ không buông tha, hắn vô luận như thế nào cũng không tin Diệp Băng năng lực thật sự xoay chuyển tình thế, nhưng khi hắn ba chữ này vừa bật ra khỏi miệng về sau, một đạo ánh mắt lạnh như băng đã là chuyển đem qua đây. Liên xem như tượng đất cũng sẽ có ba phần thổ tính, Lỗ Tinh này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình, mặc dù lúc trước bị hai lần sinh sinh đánh mặt, nhưng cũng chưa chắc Diệp Băng sẽ đối với hắn sinh ra mảy may hảo cảm. Không biết mùi vị lao ra hỏa, thật coi nơi này là cơ ra sao. Ánh mắt lạnh như băng bắn ra qua đây, Diệp Băng lạnh giọng cũng là tùy theo truyền đến, đang đánh đoạn Lỗ Tinh lời nói đồng thời, cũng ám phúng một cái cơ ra bá đạo, làm cho không ít người đều là như có điều suy nghĩ. Tự mình làm không đến độ bật, liền cho rằng người khác cũng làm không được, người giống như ngươi, đời này đều khó có khả năng đột phá đến linh giai chú khí sư cấp độ. Diệp Băng nhìn chằm chằm cái kia bên cạnh ra mặt tức giận đến tím xanh một mảnh Lỗ Tinh, trong miệng chậm rãi mà nói, giống như là một cái tiền bối sư trưởng đang giáo huấn hậu bối con cháu đồng dạng, trong lúc vô hình nhiều một cố làm cho người tin phục khí thế. Nếu như không có lúc trước cái kia hai chuyện, coi như Diệp Băng tại Thủ Vân Thành trong trận chiến ấy cực độ kinh diễm, thậm chí đánh chết Thủy Nguyên Thương cái này thất đoạn địa băng lực cường giả, cũng rất khó khiến cái này cao ngạo chú khí sư bọn họ tin phục. Thế nhưng là bởi vì Diệp Băng trước đó biểu hiện, làm cho đám người minh bạch thiếu niên này không chỉ có riêng là tại băng lực trên việc tu luyện cao minh, tại cái này đúc khí một đạo bên trên cũng không thể khinh thường. Hiện tại Diệp Băng nếu dám lên cái này bệ đá, đã nói lên có nắm chắc nhất định, tại kết quả chưa hề đi ra trước đó, liền bên kia luyện dũng đều không nói gì, người Lỗ Tinh là cái áo gì, thật chẳng lẽ coi là tại Hàn Nguyệt này đế đô, cơ gia liền có thể một tay che trời sao? Không thể không nói Diệp Băng luôn từ cực kỳ sắc bén, vẹn vẹn mấy câu ở giữa, liền để Lỗ Tinh trong lòng vẫn nộ đã cực, nhưng lại không biết làm như thế nào cãi lại, dù sao nơi này xác thực không phải cơ gia, tại chú khí sư công hội chư trưởng lão đều không có phát biểu trước đó, hắn luôn không khả năng nhảy lên bệ đá ra tay đánh nhau đi. Chúng chi dựa vào Lỗ Tinh cái này ngũ đoạn địa băng lực tu vi, chưa hẳn chính là Diệp Băng đối thủ, hắn giờ phút này liền như là một cái bị trong nháy mắt chen ép tôm kép ngay nhép, nửa điểm nhảy đắt không nổi. Giáo huấn xong Lỗ Tinh sau đó Diệp Băng hướng phía một bên khác luyện dũng mấy người nhẹ gật đầu, sau đó xoay người lại, không nói một lời đi tới Khổng Thạch trước người vài thước chi địa. Khổng Thạch hội trưởng, không ngại, lần này đúc khí, để ta tới tiếp nhận như thế nào? Diệp Băng thanh âm quanh quẩn tại chú khí sư công hội này hai tầng trong đại sảnh, lộ ra dị dạng rõ ràng, lập tức tất cả mọi người biết hắn lúc trước cũng không phải là nghĩ ra danh tiếng, mà là chân chính muốn ngăn cơn sóng dữ, làm cho lần này đúc khí viên mãn thành công. Thời khắc này Khổng Thạch đã sớm đầu đầy mồ hôi, thậm chí liền lúc trước những cái kia đối thoại cũng là mắt điếc tai ngơ, nhưng cho dù là dạng này, tôi thép đồ vật phẩm giai quá thấp thai hại hay là càng ngày càng liệt, cơ hồ đều để hắn lực bất tòng tâm. Chính là tại thời điểm như vậy, Khổng Thạch trong thai chuyển đến như thế một thanh âm, rốt cục để hắn trở lại một chút thần đến, cảm thụ được sau một khắc liền muốn thất bại tôi thép, hắn vô ý thức liền đứng lên đến, bởi vì hắn đã nghe ra âm thanh kia là thuộc về người nào. Côn vật bi lũ ca gì ổ. Chương 386. Thật khống chế được. Chương 386, thật khống chế được. Lầu 2 trong sảnh đám người, lúc này đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là một chút thực lực không tầm thường chú khí sư bọn họ, đối với Diệp Băng lời nói, rất có một chút không hiểu. Dù sao bọn hắn đều đã đoán được là cái nào đó khâu xảy ra vấn đề, dẫn đến Khổng Thạch lần này chỉ là chế tạo hạ phẩm linh khí, biến thành trung phẩm linh khí, mà lúc này đây Diệp Băng muốn tiếp nhận, liền lộ ra cực kỳ đột ngột. Coi như lúc trước Diệp Băng chỉ ra tiên tùng châm bên trong băng hàn chi khí, cũng tiện tay đem cho hóa giải mất, thế nhưng là đông đảo nhìn xem cái tuổi đó bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, hay là rất khó tin tưởng hắn có thể cùng trung phẩm linh khí vật như vậy dính líu quan hệ. Đây chính là trung phẩm linh khí, là toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc thậm chí là toàn bộ bên ngoài băng vực, đều có thể không ai có thể rèn đúc đi ra đồ vật, ngươi một cái chỉ là thiếu niên, đây là muốn nghịch thiên sao? Thôi, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Bao quát Khổng Thạch trong lòng, cũng không cho rằng Diệp Băng thật có thể dưới tình huống như vậy ngăn cơn sóng dữ, coi như hắn lúc trước gặp qua Diệp Băng đúc khí chi hỏa cùng tôi thép đồ vật, thực sự không dám hứa chắc loại kia tôi thép đồ vật, thật sẽ so với chính mình tôi thép đồ vật phẩm giai cao hơn. Dù sao lúc trước Diệp Băng đúc thành vũ khí chỉ là hạ phẩm thiên khí, cùng trung phẩm linh khí ở giữa chênh lệch trọn vẹn một cái đại giai còn nhiều, huống chi lấy Diệp Băng thất đoạn bản mệnh băng lực tu vi, cũng căn bản không có khả năng luyện hóa mạnh mẽ như vậy tôi thép đồ vật. Nhưng lúc này Khổng Thạch đã không có chút nào biện pháp, hắn tự hỏi dựa vào thực lực của mình, căn bản không có khả năng lại có chút nào xoay chuyển trời đất chi thuật, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một kiện trung phẩm linh khí khí phôi trở thành một kiện phế khí, thất bại trong gang tấc. Diệp Băng, chú ý. Trong lòng hạ quyết tâm, Khổng Thạch cũng không có dây dưa dài dòng, nghe được trong miệng một đạo tiếng hét lớn rơi xuống, sau đó cánh tay trái rút về, một vòng băng hàn chi ý từ hắc hỏa viêm trận bên trong tiêu xạ mà ra, sau này về tới trong cơ thể của hắn, chính là thuộc về hắn tôi thép đồ vật. Vâng, làm hắc hỏa viêm trận bên trong khí phôi bởi vì không có tôi thép đồ vật duy trì, trong nháy mắt liền trở nên cuồng bạo lên, thậm chí tại mọi người cảm ứng bên trong, cũng không biết cái kia hắc hỏa viêm trận có thể hay không bởi vì cái này đã kích cường liệt mà hủy diệt sạch. Nếu thật là nói như vậy, lần này đúc khí liền thật triệt để kết thúc, Diệp Băng muốn tiếp nhận cũng đem biến thành một cái chuyện cười lớn, dù sao không có người có thể tại không viêm trận trèo chống tình huống dưới, còn có thể đúc khí thành công. Bạch. Ngay tại lúc đám người lòng sinh dị dạng, như lỗ tinh tiêu bất thông hạ người âm thầm nguyền rủa thời điểm, Diệp Băng cái tay trái kia đã là đột nhiên duỗi ra, cuối cùng rõ ràng là tiến vào trong hắc hỏa viêm trận kia. Trên thực tế hắc hỏa viêm trận này chính là khổng thạch tạo thành, bình thường ngoại nhân nếu là chạm đến mà nói không chừng sẽ bị thiêu đến da cháy thì nát, tự nhiên cũng đừng nói tế ra cái gì tôi thép vật. Diệp Băng tự nhiên không phải người bình thường, hắn thời khắc này động tác, đương nhiên là không muốn để cho đám người biết mình người mang Huyền Băng thần vật sự thật, chỉ có thể là mượn nhờ cái kia hắc hỏa viêm trận che lấp. Đến mức Huyền Băng phẩm giai, Diệp Băng lại là nửa điểm cũng không có lo lắng, đây chính là Huyền Băng đảo những cái kia tiên đế thần hoàng cấp cường giả đều tha thiết ước mơ thần vật, dùng để rèn luyện một kiện trung phẩm linh khí, vậy thì thật là giết gà dùng đao mổ trâu. Nghiêm chỉnh mà nói, lấy Diệp Băng lúc này thuật đúc khí, trên lý luận có lẽ so khổng thạch còn phải mạnh hơn một chút, nhưng muốn nói thực tiễn đúc khí, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thiên giai cao cấp độ, so với khổng thạch đều rất có không bằng. Vậy tại sao Diệp Băng hay là quyết định muốn tiếp nhận đúc khí đâu? Đó là bởi vì đúc khí mấu chốt nhất mấy bước đều đã bị khổng thạch cho hoàn thành, hắn hiện tại cần làm chính là tôi thép cùng thành dụng cụ, cái này cùng thực tiễn kinh nghiệm quan hệ cũng không phải là rất lớn, dựa vào là chỉ là tôi thép thủ đoạn thôi. Thế gian này tôi thép đồ vật, không có bất kỳ vật gì so ra mà vượt Huyền Băng, cho dù là những cái kia đạt tới thần cấp đúc khí cường giả, vẹn vẹn tại cái này tôi thép đồ vật một đạo bên trên, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Diệp Băng. Suy, 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 mượn hắc hỏa viêm trận che lấp, Diệp Băng vươn vào viêm trận bên trong tay trái, đã là trong nháy mắt tế ra lôi đỉnh Huyền Băng, sau đó đám người chỉ là nhìn thấy hắc hỏa viêm trận bên trong lóe lên ánh bạc, cái kia nguyên bản cuồng bạo cực kỳ khí tức, chính là trong nháy mắt tiêu tán, ngược lại là trở nên có chút bình tĩnh. Vậy mà, thật khống chế được. Giữa sân đều là linh hồn chi lực cường hoành hạng người, nhất là cách gần nhất không thạch, giờ khắc này liền trong mắt đều kém chút trực tiếp từ trong hốc mắt tóe đi ra, hoàn toàn không chịu tin tưởng mình cảm ứng được một màn. Lấy khổng thạch linh giai linh hồn năng lực cảm ứng, tự nhiên là biết đó cũng không chỉ có là hắc hỏa viêm trận cuồng bạo bị ức chế, thậm chí là món kia mắt thấy là phải thất bại khí phôi, cũng tại thời khắc này có một loại đặc thù biến hóa. Tựa hồ hết thể đều trở về đến quỹ đạo, tại Diệp Băng cái kia không biết là cái gì tôi thép đồ vật ở dưới, nguyên tiên khí phôi liền một tơ một hào phản kháng cũng không có, nơi nào còn có vừa rồi đem khổng thạch cái này linh giai chú khí sư làm cho đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Diệp Băng tôi thép đồ vật, chẳng lẽ so khổng thạch hội trưởng tôi thép đồ vật phẩm giai còn cao hơn? Trong lúc một khắc, tất cả mọi người trong lòng đều là toát ra một cái ý niệm như vậy, đại đa số trong mắt đều là sinh ra một vòng lửa nóng cùng hâm mộ, mà một bộ phận người lại là có một tia khó mà che giấu ghen tị và tham lam. Phải biết giữa sân tuyệt đại đa số đều là phẩm giai không cấp chú ký sư, bọn hắn trong cả đời nhất tha thiết ước mơ hai dạng đồ vật, một là đúc khí chi hỏa, một kiện dĩ nhiên chính là tôi thép vật. Không thấy được tại một lần kia chú khí sư công hội đấu giá hội phía trên, vì Thủy Lam Diễm cùng Hàn Thạch Huyền Ngọc náo động lên nhiều động tĩnh lớn sao, thậm chí còn bởi vậy đã chết một tên thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Có thể nghĩ một loại cường hành tôi thép đồ vật, đối với một tên cao giai chú khí sư mà nói có bao lớn dụ hoặc, giờ phút này Diệp Băng sử dụng tôi thép đồ vật mặc dù mơ hồ không rõ, có thể chỉ cần có một đầu phẩm giai so khổng thạch hội trưởng cao liền đầy đủ. Nhất là cái kia cơ gia thủ tịch chú khí sư Lô Tình, hắn nguyên bản liền đối Diệp Băng có rất nhiều chán ghét, giờ phút này cùng cơ gia gia chủ cơ như long liếc nhau một cái sau đó, đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn ra một tia quyết tâm. Lần trước chính là tại chú khí sư công hội này, cơ như long bị Diệp Băng cho bảy một đạo cả người cả của đều không còn. Hắn vẫn luôn muốn tìm một cơ hội lật về cái này chẳng từ đâu, hiện tại tựa hồ có như vậy một cái tuyệt hảo lý do, làm cho hắn quyết định bí quá hóa liều. Một kiện so khổng thạch hội trưởng có tôi thép đồ vật phẩm giai còn cao đồ vật, đã đáng giá cơ gia mạo hiểm như vậy, chỉ là cơ như long giờ phút này căn bản không có khả năng nghĩ đến, chính là quyết định này của hắn, là toàn bộ cơ gia, mang đến dạng gì tai họa ngập đầu. Hừ, chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành, cũng dám đánh lao đại tôi thép đồ vật chủ ý. Đối với những này có chủ tâm không tốt đám gia hỏa, Nghiêm gia sở thuộc, Nghiêm Phong nhìn chung quanh một chút, cuối cùng lộ ra một vòng không che giấu chút nào cười lạnh. Nghiêm Phong tin tưởng, nếu lao đại dám ở cái này trước mặt mọi người đem bảo vật để lộ ra, tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc, các ngươi bọn giá hỏa này thật muốn có ý đồ xấu mà nói, cái kia kết quả cũng không cần nói nhiều. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 387. Trung phẩm linh khí xuất thế chương 387, trung phẩm linh khí xuất thế lôi đỉnh huyền băng phẩm giai, hiển nhiên không thể dùng phổ thông thiên tài địa bảo đẳng cấp đến giới định, cái kia đã là thuộc về đại lục thần vật phạm chủ, thậm chí có thể là toàn bộ huyền băng đại lục vật độc nhất vô nhị. Bởi vậy cái này vẹn vẹn trung phẩm linh khí cấp bậc vũ khí, dùng lôi đỉnh huyền băng đến tôi thép, đơn giản chính là giết gà dùng đao mổ trâu, theo cái nhìn của người khác là cực độ kinh diễm kết quả, tại Diệp Băng mà nói cũng liền qua quýt bình thôi. Kỳ thật nếu như không phải là bởi vì Diệp Băng hiện tại gây thù hằn quá nhiều, cần tìm một cái có thể cùng Hàn Nguyệt Hoàng thất chống lại chỗ dựa, hắn cũng là sẽ không ở thời điểm này đại xuất danh tiếng. Nhưng như là đã xuất thủ, Diệp Băng liền sẽ không có nương tay chút nào, ít nhất phải cam đoan lần này khổng thạch đúc khí biểu hiện ra không đến mức đầu voi đuôi chuột, hắn tin tưởng chú khí sư công hội nhất định sẽ nhận chính mình cái này nhân tình. Có lôi đình huyền băng tôi thép, hết thảy đều tiến nhập làm từng bước chương trình bên trong, mà thẳng đến Diệp Băng tay trái đều từ viêm trận bên trong rụt trở về, tất cả mọi người còn thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, cũng không có thấy rõ ràng Diệp Băng sử dụng tôi thép đồ vật, rốt cuộc là thứ gì. nhưng giữa sân một chút chú khí sư này bọn họ coi như không có thấy rõ ràng, hay là từ cái kia ổn định viêm trận, còn có trong trận lơ lửng nhuyễn tiên vũ khí, biết lần này tôi thép viên mãn hoàn thành. Chỉ cần cuối cùng thành dụng cụ một bước không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy lần này đúc khí biểu hiện ra, cũng coi là có một cái để cho người ta kết quả vừa lòng, mặc dù trong đó biến cố liên tục, cái này không vừa vặn tăng thêm lần này đúc khí biểu hiện ra hy kịch tính chất sao. Thành dụng cụ một bước đồng thời không có cái gì không dễ khống chế đồ vật, cho nên Diệp Băng thuật đúc khí mặc dù khả năng vẫn còn so sánh không lên Khổng Thạch cái này linh giai cấp thấp chú khí sư, nhưng ở một bước này bên trên cũng chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn. Viêm trận diệt, thần khí thành. Một đoạn thời khắc, một đạo trầm thấp tiếng quát từ thiếu niên mặc áo trắng kia trong miệng truyền ra, tại mọi người còn tại cẩn thận dư vị thần khí thành ba chữ hàm nghĩa thời điểm, cái kia hắc hỏa viêm trận đã là ầm vang một tiếng vỡ ra. Ho ho ho. Vô số viêm trận năng lượng tại bạo liệt sau đó tàn phá bừa bãi mà ra, nhưng chúng nó cũng không có như vậy tiêu tán trong không khí, mà là lấy một loại nào đó huyền bí phương thức, cuối cùng rót vào nhuyễn tiên kia vũ khí bên trong, trở thành bước cuối cùng này thành dụng cụ mấu chốt. Cũng chỉ có vũ khí phôi thô đang hấp thu viêm trận năng lượng sau đó, mới có thể tính là chân chính thành dụng cụ. Bất quá vừa nghĩ tới vừa rồi Diệp Băng uống ra ba chữ chân ngôn, đám người ngược lại là không có mấy người tin tưởng, vậy thì thật là một kiện thần khí, hẳn là chỉ là một loại tăng cường tự tin và khí thế khẩu hiệu thôi. Lúc này tâm tư của mọi người đương nhiên sẽ không dừng lại tại cái kia cái gọi là thần khí thành ba chữ phía trên, cơ hồ tất cả mọi người là tầm mắt lửa nóng mà nhìn xem cái kia tại viêm trận năng lượng tàn phá bừa bãi bên trong, dần dần hiện ra hình dáng tướng mạo màu xanh nhuyễn tiên. Dù là cái này dài khoảng 3 trượng màu xanh nhuyễn tiên nhìn rất là phổ thông, nhưng là cái kia còn không có ẩn giấu đi khí tức, lại là không thể gạt được một chút linh hồn chi lực này cường hoành thiên giai chú khí sư. Trung phẩm linh khí à, chỉ sợ liền truyền thừa ngàn năm Hàn Nguyệt Hoàng Thất đều có thể không có một kiện a. Nhất là mấy cái đạt tới thiên giai đỉnh phong chú khí sư, cái kia trong mắt đều kém chút từ hốc mắt ở giữa trường đi ra, trong lòng cực độ cảm khái, có lẽ liền liền bọn hắn đều không có nghĩ qua lần này đúc khí biểu hiện ra, cuối cùng thành phẩm, vậy mà lại là một thanh trung phẩm linh khí. Bên ngoài băng vực tất cả trong đại đế quốc, đạt tới linh giai cấp thấp chú khí sư, đều là giống như phượng mao lân rắc đồng dạng tồn tại, chí ít tại toàn bộ Hàn Nguyệt đế quốc này, cũng liền vẹn vẹn Khổng Thạch hội trưởng một người mà thôi. Một thanh hạ phẩm linh khí, đối với các đại gia tộc hoặc là hoàng thất mà nói, chỉ sợ đều là chấn tộc chi bảo, chấn quốc chi bảo tồn tại, một thanh không có hiệu quả đặc biệt hạ phẩm linh khí, tại đấu giá hội bên trong giá cả cuối cùng, thường thường vượt ra khỏi 100 vạn kim tệ giá trên trời. Có thể nghĩ linh khí cấp bậc vũ khí là có bao nhiêu khó được, thậm chí rất nhiều đế đô Hàn Nguyệt thành bên trong gia tộc loại nhỏ, cả một đời chỉ sợ đều chưa từng gặp qua hạ phẩm linh khí dáng dấp ra sao, chớ đừng nói chi là trung phẩm linh khí. Có thể nói trung phẩm linh khí đã có vô số năm chưa từng xuất hiện ở ngoài băng vực này, giờ phút này chú khí sư công hội lầu 2 trong đại sảnh đám người, đều tại trong lúc vô hình sinh ra một vòng vừa lúc mà gặp vinh hạnh. Coi như cuối cùng khả năng liền kiểm tra cái tiêu kiện trung phẩm linh khí cơ hội đều không có, nhưng chỉ là mắt thấy món này trung phẩm linh khí xuất thế, liền đã đầy đủ bọn hắn tại chính mình thân bằng hảo hữu bọn họ trước mặt nói khoác nhiều năm. Đối với phổ thông gia tộc chi chủ cùng chú khí sư bọn họ, trong đó nào đó mấy đạo tầm mắt liền muốn lửa nóng hơn nhiều, bọn hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia kiện trung phẩm linh khí như tiền, sâu trong đáy lòng đã đang đánh lấy một ít không muốn người biết chủ ý, nếu có thể mà nói, liền xem như táng gia bại sản, cũng muốn đem cái kia kiện trung phẩm linh khí cầm xuống. Cơ gia gia chủ Cơ Như Long, giờ phút này đã từ vừa rồi phiền muộn tâm tình bên trong khôi phục lại, mặc dù đối Diệp Băng cái kia tôi thép đồ vật vẫn như cũ nhớ mãi không quên, nhưng một kiện trung phẩm linh khí dụ hoặc, với hắn mà nói không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn. Dù sao tôi thép đồ vật liền xem như là được, vậy cũng chỉ là đối chú khí sư hữu dụng thôi, Cơ Như Long bản thân cũng không phải là chú khí sư, cho nên tương đối mà nói, đạt được cái tiêu kiện trung phẩm linh khí tăng cường thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất. Bất Thông tướng quân, đợi chuyện chỗ này, ngươi đi cùng Khổng Thạch hội trưởng tiếp xúc một chút, xem hắn có hay không đem cái tiêu kiện trung phẩm linh khí bán ra mục đích, vô luận bỏ ra cái giá gì đều có thể. Một phương hướng khác, nhị hoàng tử Tiêu Khải tầm mắt cũng cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua cái tiêu kiện trung phẩm linh khí như tiên, thanh âm hắn mặc dù nhẹ, nhưng lại bẩn thoáng ánh lên nhất định phải được chi thế, nếu ai dám cùng hắn đoạn, hắn liền dám cùng hắn liều mạng. Hỏa Sơn doanh trưởng, nghe nói ngươi cùng Khổng Thạch hội trưởng quan hệ không tệ, nếu là có thể mua hàng thành kia trung phẩm linh khí, trước ngươi điều thỉnh cầu kia, ta sẽ đích thân đi khuyên phụ hoàng đáp ứng ngươi. Hàn Nguyệt đế quốc thái tử trong đôi mắt cũng là lướt qua một vòng lửa nóng chi quang, cũng chẳng biết tại sao, nguyên bản thuộc về Hàn Thiết quân chú khí doanh trưởng Vân Hỏa Sơn, lúc này giống như là cùng cái này Tiêu Nguyên càng thêm thân cận mấy phần. Cái này, thuộc hạ hết sức đi. Nghe được Tiêu Nguyên sau cùng cái kia hứa hẹn, Vân Hỏa Sơn mặc dù mặt hiện lên vẻ là khó, lại vẫn là đáp ứng, bất quá liền liền chính hắn, cũng đối mua hàng trôi này trung phẩm linh khí như tiên, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao liền xem như cái này Hàn Nguyệt đế quốc chú khí sư công hội, cũng chưa chắc sẽ có một kiện trung phẩm linh khí, như vậy cái này mới ra lô như tiên, rất lớn có thể sẽ trở thành chú khí sư công hội trấn hội chi bảo, hẳn là sẽ không lấy ra bán a. Chậc chậc, trung phẩm linh khí. Hàn Nguyệt quốc chủ Tiêu Chính Minh ngược lại là muốn bảo trì bình thản một chút, cảm khái một tiếng sau đó, chính là xoay đầu lại, nhẹ nhàng nói ra, "Nhị đệ, ngươi an bài một chút, ta nghĩ cùng Khổng Thạch hội trưởng tự mình gặp một lần." Lời vừa nói ra, một bên Tiêu Đình tự nhiên hiểu ý, xem ra chính mình vị đại ca kia mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đối cái kia trung phẩm linh khí lòng mơ ước, không có chút nào so với cái kia người đứng xem kém bao nhiêu a cổn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 388. Thanh thứ ngân long tiên chương 388, thanh thứ ngân long tiên giữa sân tất cả mọi người bởi vì cái kia kiện trung phẩm linh khí nhuyễn tiên xuất thế mà lòng sinh lửa nóng, một chút có năng lực gia tộc chi chủ có thể là thành viên hoàng thất, đều tại đặt mưu đồ muốn đem cái kia trung phẩm linh khí đem tới tay. Chỉ là những người này thầm nghĩ đến chỉ là chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, lo lắng vị này bởi vì trung phẩm linh khí quá mức chân quý mà không chịu bán ra, lại là không để ý đến tại lần này bên trong tuyệt không thể coi thường một người khác. Vậy mà, thật thành công. Tại tất cả mọi người không để mắt đến Diệp Băng thời điểm, có lẽ chỉ có một người sẽ không đối thiếu niên mặc áo trắng kia làm như không thấy, người này chính là Khổng Thạch chính mình. Bởi vì Khổng Thạch biết, tại vừa rồi loại kia sinh ra biến cố tình huống dưới, cho dù là chính mình tôi thép đồ vật lại cao hơn bên trên một cái cấp bậc, chỉ sợ cơ hội thành công cũng sẽ không quá lớn. Dù sao hắn chỉ là một tên linh giai cấp thấp chú khí sư, tại rèn đúc hạ phẩm linh khí thời điểm cũng còn thường có thất bại, chớ nói chi là cái này chưa từng có rèn đúc qua trung phẩm linh khí. Lúc trước tại Khổng Thạch trong lòng, để Diệp Băng tiếp nhận chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống thôi, coi như hắn hết sức coi trọng Diệp Băng thuật đúc khí, cũng sẽ không cho là thiếu niên này vậy mà thật sự có rèn đúc trung phẩm linh khí bản sự. Khổng Thạch trong lòng cũng là rõ ràng, tự mình hoàn thành viêm trận, dung vật cùng ngưng vật cái này tam đại nhất tốn thời gian cũng là gian nan nhất trình tự, có thể cho dù là chỉ còn lại có cuối cùng hai bước, cũng không thể nào là một cái chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên có thể khiêng nổi. Ai biết cái này gọi là Diệp Băng thiếu niên không chỉ có là chống đỡ tất cả áp lực, còn tại như vậy trong thời gian ngắn, làm cho cái này trung phẩm linh khí chân chính ra lò. Đây là hắn trước đó cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Giờ khắc này ở Khổng Thạch trong lòng, đối với trung phẩm linh khí chân quý khái niệm còn thật sự không có quá nhiều, hắn vòng tới vòng lui chính là như thế một cái nghịch thiên đúc khí thiên tài, nhất định phải đem ôm vào chú khí sư công hội, nếu không cũng quá phung phí của trời. Nếu như nói từng tại Hàn Thiết Quân chú khí doanh bên trong nhìn thấy Diệp Băng thời điểm, Khổng Thạch chỉ là đối với hắn có chút xem trọng lời nói, vậy lần này gặp lại Diệp Băng thủ đoạn, hắn đã là muốn liều lĩnh. Khổng Thạch tin tưởng, cho dù là Huyền Băng đảo bên trên những chú khí thần điện kia bên trong thần cấp chú khí sư ở đây, chỉ sợ cũng phải đối Diệp Băng sinh ra ý yêu tài, dù sao thiếu niên này thật sự là quá mức đi tiên. Đối với những này, Khổng Thạch còn biết lần này gà mở đúc khí biểu hiện ra, mang cho chính mình chỗ tốt có bao nhiêu, nhất là cuối cùng cái kia trung phẩm linh khí thành dụng cụ một khắc, tựa hồ để hắn đối đúc khí một đạo lý giải, đều tăng lên một cái cấp bậc. Cho nên nói Khổng Thạch đối Diệp Băng nhất định phải được, tuyệt không chỉ là bởi vì hắn tại đúc khí một đạo bên trên yêu nghiệt thiên phú, còn có lần này thuật đúc khí tăng lên cảm khái. Như vậy nhiều như rừng, làm cho Khổng Thạch tại cái này trong khoảnh khắc liền làm ra một cái quyết định, chỉ là hắn không biết là quyết định này đem cho trong sảnh các đại thế lực chi chủ tạo thành cỡ nào ảnh hưởng. Trung phẩm linh khí, thanh thứ ngân long tiên. Đối với đứng ngoài quan sát tâm tư của mọi người, hiện tại Diệp Băng đương nhiên sẽ không đi suy nghĩ nhiều, giờ phút này hắn đã bắt lấy cái kia ba trượng nhuyễn tiên roi chuôi, một cỗ đặc thù ý niệm chuyển vào đầu óc hắn, làm cho hắn lúc này liền biết thanh này trung phẩm linh khí phẩm giai cùng danh tự. Là một thanh vũ khí tại thành dụng cụ thời điểm, sẽ tự động tạo ra hắn phẩm giai cùng danh tự, trực tiếp truyền vào đem hắn rèn đúc đi ra chủ nhân, thời khắc này Diệp Băng tự nhiên cũng coi như thanh thứ ngân long tiên này nửa cái chủ nhân, lập tức cảm khái âm thanh lên tiếng. Thanh thứ ngân long tiên. Theo Diệp Băng cảm khái âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người là không tự chủ được lặp lại một lần cái này khá là bá khí danh tự, đây có lẽ là toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc thanh thứ nhất trung phẩm linh khí, cũng là duy nhất một thanh trung phẩm linh khí, không có người không muốn nhớ kỹ tên của nó. Bất quá sau một khắc, tất cả mọi người là có một loại khác loại chờ mong, bởi vì bọn hắn tất cả đều biết, đặt tới loại này phẩm giai vũ khí, khẳng định là có hiệu quả đặc biệt, cũng không biết thanh thứ ngân long tiên hiệu quả đặc biệt đến cùng là cái gì. Soạn. Diệp Băng cũng không có để đám người mơ mơ màng màng, ngay tại tất cả mọi người tầm mắt tụ tập thời điểm, hắn cổ tay phải đột nhiên khẽ động, sau đó cái kia ba trượng nhuyễn tiên chính là bị hắn vung múa lên, như là một đầu đốn cong nhưng có khí thế thần long. Hiệu quả đặc biệt, phi châm. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Diệp Băng trong miệng lần nữa phát ra một đạo tiếng quát, ngay sau đó đám người liền thấy cái kia ngân long nhuyễn tiên thượng hàn quang tiệm nhấp nháy, vô số điểm sáng màu xanh từ roi trên thân thoát ly mà ra, cuối cùng xuất vào trên bệ đá đá rắn mặt đất. Xoạt xoạt xoạt. Liên tiếp mấy chục đạo nhẹ vang lên thanh âm truyền ra, làm mọi người thấy cái kia bệ đá trên mặt đất mấy chục cái cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lỗ nhỏ thời điểm, tất cả đều không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Đến giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch cái kia thanh thứ ngân long tiên hiệu quả đặc biệt đến cùng là cái gì, đó chính là từ roi trên thân thoát ly mà ra phi châm, nhìn lực lượng đã đủ, lại cực kỳ sắc bén, uy lực kinh người. Nếu như là tại cùng địch nhân đối chiến thời điểm, đột nhiên thi triển ra thanh thứ ngân long tiên này phi châm hiệu quả, sợ rằng sẽ lấy được cực kỳ rõ rệt chiến tích, thậm chí trực tiếp đem địch nhân bắn thành một cái tổ ong vỏ bẽ, cũng không phải là không thể được sự tình. A. Ngay tại tất cả mọi người bởi vì cái kia phi châm khó lòng phòng bị mà sinh ra hàn ý trong lòng thời điểm, nắm ngân long nhuyễn tiên Diệp Băng trên mặt lại là hiện ra một vòng cực kỳ thần sắc cổ quái, tựa hồ liền tâm tính của hắn cũng bị một thứ gì đó cho ảnh hưởng đến. Diệp Băng thế nào? Cách gần nhất Khổng Thạch cái thứ nhất phát hiện, dù sao từ hắn nhận biết Diệp Băng đến nay còn chưa từng có từ trên mặt của thiếu niên này nhìn thấy như vậy một bộ biểu lộ, cái kia tựa hồ là kinh hỉ, lại tựa hồ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tóm lại không phải trường hợp cá biệt. Soạn. Diệp Băng cũng không trả lời Khổng Thạch tra hỏi, mà là lần nữa lắc tay bên trong nhuyễn tiên. Thấy cảnh này, không ít người đều là mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ thiếu niên này là lại muốn thi triển một lần thanh thứ ngân long tiên phi châm hiệu quả đặc biệt sao? Bạch. Nhưng vào đúng lúc này, tất cả mọi người là tầm mắt kinh hãi xem đến, từ trong tay Diệp Băng huy động trên thanh thứ ngân long tiên, đột nhiên tập ra một đạo ngân sắc quang mang, mà lại luồng hào quang màu bạc này đón gió phóng đại, cuối cùng biến thành một bộ để đám người trợn mắt hốc mồm hình dáng tướng mạo. Cái đó là cái gì? Bao quát quốc chủ Tiêu Chính Minh ở bên trong tất cả mọi người, đều là lăng lăng nhìn xem cái kia đón gió phóng đại ngân quang đồ vật, tất cả đều há hốc mồm không đóng lại được đến, phản phất là thấy được một loại tuyệt đối không tồn tại ở trong ý thức sự vật bình thường. Ngân Long, chẳng lẽ là loại thứ hai hiệu quả đặc biệt? Cuối cùng là chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch phản ứng càng nhanh hơn một chút, làm hắn thấy rõ ràng cái kia trên không trung bay múa ngân sắc quang mang, rõ ràng là một đầu nho nhỏ ngân long thời điểm, sâu trong đáy lòng, trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng, chỉ cảm thấy chính mình mấy chục năm tu luyện thuật đúc khí lý niệm đều có chút không quá đủ. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Cồn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 389. Ta ra 500 vạn kim tệ. Chương 389. Ta ra 500 vạn kim tệ. Siêu siêu. Một đầu bất quá dài khoảng 3 thước ngân long, tại chú khí sư công hội lầu 2 trong đại sảnh bay múa tới lui, lộ ra rất là huyền dị, mà giờ khắp này toàn bộ đại sảnh, tựa hồ liền hô hấp thanh âm đều bé không thể nghe. Có lẽ là bởi vì cái kia một bạc tiểu long huyền bí, lại có lẽ là bởi vì vừa rồi Khổng Thạch hội trưởng thì thảo thanh âm, làm cho đám người tất cả đều minh bạch một chút cái gì. Có thể chính là bởi vì dạng này, bọn hắn mới có thể cảm thấy bất khả tư nghị như vậy, vốn cho là chỉ là một kiện có được hiệu quả đặc biệt trung phẩm linh khí, lại không nghĩ tới cái này trung phẩm linh khí, vậy mà có được hai loại hiệu quả đặc biệt. Ở đây những người này, phần lớn đều là đạt tới thiên giai cấp độ chú khí sư, tại bọn hắn đúc khí lý niệm bên trong, ngược lại cũng không phải là không có một kiện vũ khí có được hai loại hiệu quả đặc biệt khái niệm. Chỉ là vật như vậy, hẳn là chỉ tồn tại ở trên Huyền Băng đảo những cái kia đại năng, lại hoặc là nói đạt tới tiên khí thần khí cấp bậc vũ khí, mới có khả năng có được a. Không có người nghĩ tới ở ngoài băng vực này nho nhỏ Hàn Nguyệt Đế quốc bên trong, vậy mà có thể nhìn thấy một kiện có được hai loại hiệu quả đặc biệt vũ khí, điều này có ý vị gì? Không ít người trong lúc nhất thời đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Thậm chí liền Diệp Băng chính mình, giờ phút này cũng là kinh ngạc quá nhiều mừng rỡ. Coi như hắn nghiên cứu thật lâu hiên viên chú khí thuật, cũng biết một kiện vũ khí có khả năng có được hai loại hiệu quả đặc biệt, lại không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất tiếp nhận gamma đúc khí, vậy mà liền đạt đến dạng này mục tiêu. Diệp Băng đồng thời không biết là, vũ khí hiệu quả đặc biệt quyết định bởi tại tôi thép một bước, mà Lôi Đình Huyền Băng tiến hành tôi thép, kỳ thật đã không thể so với Huyền Băng đạo những cái kia tiên giai thần giai chú khí sư tôi thép đồ vật kém, thậm chí càng mạnh. Chính là dưới tình huống như vậy, căn này thanh thứ ngân long tiên không chỉ có là sinh ra nguyên bản phi châm hiệu quả đặc biệt, càng là bởi vì Lôi Đình Huyền Băng thăm ra, sinh ra loại thứ hai ngân long hiệu quả. Có lẽ đây cũng là thanh thứ ngân long tiên cái tên này chân chính lý do a. Vâng, những vật này nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ là quá khứ ngắn ngủi mấy cái hô hấp thôi, cái kia màu bạc tiểu long trên không trung bay múa mấy hơi sau đó, nhất trương đụng đầu vào cứng rắn bệ đá trên mặt đất, phát ra một đạo vang lớn thanh âm. Đạo này vang lớn thanh âm rốt cục đem tâm thần của mọi người đều kéo lại, chợt sắc mặt càng lộ vẻ kinh dị, lần này là bởi vì cái kia ngân long va chạm mặt đất uy lực. Nhắc tới cũng đúng dịp, màu bạc tiểu long va chạm mặt đất, đúng lúc là lúc trước bị cái kia gai băng đâm thủng qua địa phương, lần này đâm đến đất đá tung bay. Càng có thể thấy rõ ràng cái kia phía dưới đã bị phi châm bắn ra thủng trăm ngàn lỗ, nhìn thấy mà giật mình. Có thể nghĩ, thanh thứ ngân long tiên này nếu như tại cùng người lúc đối địch, đột nhiên thi triển ra cái này hai đại hiệu quả đặc biệt, vậy đối với chủ nhân sức chiến đấu gia trì, tuyệt đối là một cái không thể mức tưởng tượng. Khổng Thạch hội trưởng, không biết thanh thứ ngân long tiên này có hay không bán ra dự định, nếu như có, nhà họ Cơ chúng ta nguyện ra 300 vạn kim tệ cùng nhau mua. Ngay tại giữa sân ngắn ngủi yên tĩnh thời điểm, một đạo mọi người cũng không quá qua thanh âm xa lạ đột nhiên truyền đến, kết hợp lấy trong miệng tự xưng, tất cả mọi người biết đó là Cơ gia gia chủ Cơ Như Long mở miệng. Ha ha, 300 vạn kim tệ liền muốn mua hàng thanh thứ ngân long tiên, Cơ gia chủ không khỏi quá mức hẹp hòi, ta hoàng thất nguyện ra 500 vạn kim tệ. Cơ Như Long thanh âm vừa mới rơi xuống bên kia nhị hoàng tử Tiêu Khải lại là nhạt mở miệng cười, hắn cùng người trước quan hệ nguyên bản không sai, lúc này cũng coi là bình thường đấu giá, ngược lại cũng sẽ không để Cơ Như Long quá mức phẫn nộ. Đương nhiên, Cơ Như Long chưa hẳn không giận, trong đó không dám thành phần còn muốn chiếm đại đa số. Dù sao hắn Cơ gia mặc dù là đế đô tam đại gia tộc đứng đầu, thực sự xa xa không thể cùng hoàng thất so sánh, thậm chí có thể nói toàn bộ Cơ gia đều là dựa vào hoàng thất mà sinh tồn. Một trận thuật đúc khí biểu hiện ra, đột nhiên liền biến thành giống như đấu giá hội đồng dạng đấu giá, không ít người trong lúc nhất thời đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Bất quá đang nghe 500 vạn kim tệ giá trên trời thời điểm, dám lên tiếng đấu giá đã là càng ngày càng ít, xuất ra nổi một khoản tiền lớn như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Nguyên hoàng thất cùng đế đô tam đại gia tộc đi. Hàn Nguyên hoàng thất tự thành một thể, tại Tiêu Khải mở miệng sau đó, quốc chủ Tiêu Chính Minh cùng thái tử Tiêu Nguyên đương nhiên sẽ không phá, Cơ gia cùng Tiêu Khải cá mẹ một lứa, cũng lập tức hành quân lặng lẽ. Đến mức Nghiêm Lâm hai nhà, tạm thời không nói bọn hắn có hay không 500 vạn kim tệ trở lên vốn lưu động, liền xem như có, chỉ sợ cũng sẽ không ở thời điểm này đi bắt Tiêu Khải mặt mũi a. Trong lúc nhất thời, giữa sân lần nữa lâm vào an tĩnh quỷ dị, ánh mắt mọi người đều tại Tiêu Khải cùng Khổng Thạch trên thân quét tới quét lui, tựa hồ cũng muốn biết tại 500 vạn kim tệ giá trên trời phía dưới, Khổng Thạch có thể hay không đích thực đem chuôi này có được hai loại hiệu quả đặc biệt trung phẩm linh khí cho bán. Đối với linh khí cấp bậc vũ khí giá trị, giữa sân một chút chú khí sư này cũng coi là có hiểu biết, một thanh không có hiệu quả đặc biệt hạ phẩm linh khí, 7-80 vạn kim tệ hẳn là có thể mua hàng, có được hiệu quả đặc biệt hạ phẩm linh khí, cái kia giá trị sẽ phải hướng 100 vạn kim tệ bay lên. Vũ khí một đạo, càng lên cao đi, giá cả thì càng gấp đôi là tăng, thậm chí là một chút đạt tới tiên giai có thể là thần giai vũ khí bình thường cũng sẽ không lấy đơn giản kim tệ đến thành giao, lấy vật đổi vật có lẽ mới là chính đủ. Bất quá một kiện trung phẩm linh khí giá trị, tất cả mọi người vẫn là có thể miễn cưỡng đoán được một chút, có được hiệu quả đặc biệt trung phẩm linh khí giá trị hẳn là tại 200 vạn đến 250 vạn kim tệ ở giữa. Thế nhưng là có một loại hiệu quả đặc biệt cùng có được hai loại hiệu quả đặc biệt, vậy đơn giản liền có bản chất bất đồng, cho nên vừa rồi Tiêu Khải mới trêu chọc Cơ gia gia chủ Cơ Như Long quá mức hẹp hòi, 300 vạn kim tệ, đây chẳng qua là so phổ thông có một loại hiệu quả đặc biệt trung phẩm linh khí giá cả, cao hơn một chút thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, Tiêu Khải sau đó sở xuất 500 vạn kim tệ, giá cả tuyệt đối công đạo, coi như cái kia thanh thứ ngân long tiên có được hai loại hiệu quả đặc biệt, phẩm giai cũng chỉ là trung phẩm linh khí. Đối với hoàng thất mà nói, 500 vạn kim tệ mặc dù cũng là một cái con số không nhỏ, lại so đế đô tam đại gia tộc có thể tiếp nhận nhiều, mà một kiện có được hai loại hiệu quả đặc biệt trung phẩm linh khí, đây chính là có thể làm thành truyền quốc chi bảo đến đối đãi, ý nghĩa không phải bình thường. Ha ha, Tiêu Khải điện hạ, các vị, các ngươi tựa hồ là sai lầm một sự kiện a. Ngay tại lúc tất cả mọi người nhìn chằm chằm Khương Thạch, muốn nhìn hắn sẽ làm ra quyết định gì thời điểm, vị chú khí sư công hội này hội trưởng đại nhân lại là lộ ra một vòng nụ cười cổ quái, sau đó đưa tay hướng phía nào đó đạo thân ảnh một chỉ. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy, thanh thứ ngân long tiên là ở trong tay Diệp Băng sao? Cái này trung phẩm linh khí, bản thân cũng là hắn rèn đúc đi ra, cùng Khổng Mộ nhưng không có quá lớn quan hệ. Khổng Thạch cũng không có bán cái gì cái nút, chỉ là hắn lời nói này sau khi ra, bao quát Tiêu Khải ở bên trong tất cả mọi người là cùng nhau sững sờ, cho tới giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ mới nhớ tới chính mình không để ý đến một cái nhân vật mấu chốt, có thể một cái trọng yếu như vậy người, tại sao phải xem nhẹ được rõ ràng như thế đâu. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 390. Từ chối thì bất kính chương 390, từ chối thì bất kính Khổng Thạch hội trưởng nói đùa. Nhất trước lấy lại tinh thần, hay là đế quốc nhị hoàng tử Tiêu Khải, thấy ánh mắt của hắn ở trên thân thể Diệp Băng lướt qua, mở miệng nói ra, mặc dù nói Diệp Băng tướng quân hoàn thành cuối cùng hai bước, nhưng nếu là không có Khổng Thạch hội trưởng đánh xuống cơ sở, cái này trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên, lại làm sao có thể dễ dàng như thế liền rèn đúc thành công đâu. Bởi vì ngày hôm trước sự tình, đã đối Diệp Băng sinh ra chán ghét cảm giác Tiêu Khải, tự nhiên là không muốn người trước dưới loại tình huống này ra lại danh tiếng, dù là Diệp Băng hôm nay danh tiếng đã trở ra đủ nhiều. Tiêu Khải lời nói này, là cố ý làm nhạt Diệp Băng đối lần này đúc khí thành công chỗ làm ra công hiến, làm cho đám người trong tiềm thức cho rằng Khổng Thạch mới là lần này đúc khí thành công lớn nhất công thần, Diệp Băng bất quá là đứng tại chú khí sư công hội hội trưởng trên bờ vai, làm một chút không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Nghe được Tiêu Khải mấy câu nói đó, không ít người đều là chậm rãi gật đầu, trên thực tế bọn hắn chưa hẳn cũng không biết Diệp Băng tại lần này đúc khí bên trong tác dụng, chỉ là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy một cái bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, mạnh hơn mình. Bởi vì nói chuyện chính là Tiêu Khải, lần này liền xem như Nghiêm Phong Lâm Hưu Tần ngược bọn hắn hữu tâm vì Diệp Băng giải thích vài câu, cũng biết không thể bên ngoài cùng Tiêu Khải vạch mặt. Diệp Băng ngược lại là có thể chịu được Tiêu Khải lửa giận, nhưng nếu là vị kia nhị hoàng tử Kiêm Hàn Thiết Quân thống soái Tiêu Khải, quyết tâm muốn tìm mấy người bọn hắn gia tộc phiền phức, đây chính là tai họa ngập đầu. Bất quá giữa sân ngoại trừ hoàng thất bản thân, cùng những này không dám cùng Tiêu Khải kết thù ngoại nhân, hay là có một cái người biết chuyện, đó chính là chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch. Nếu trong lòng đã hạ quyết tâm vô luận như thế nào cũng muốn lôi kéo Diệp Băng, cái kia Khổng Thạch liền không còn đối cái kia có được hai loại hiệu quả đặc biệt trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên có bất kỳ ngấp nghé cùng ý nghĩ, đây là hắn dùng để lôi kéo Diệp Băng tốt nhất thẻ đánh bạc. Tiêu Khải điện hạ, ngươi cũng không phải là chú khí sư, cho nên có nhiều thứ khả năng không rõ lắm. Làm có thể cùng Hàn Nguyệt quốc chủ Tiêu Chính Minh ngồi ngang hàng nhân vật, Khổng Thạch tiếp xuống câu nói đầu tiên, chính là ở trong tôi phúng ngươi Tiêu Khải không phải chú khí sư, hay là không cần ở trên đây đều xấu đi. Lời vừa nói ra, làm cho Tiêu Khải khuôn mặt không khỏi có chút thanh bạch giao thế, nhưng lời ấy cũng là sự thật, thậm chí đây chẳng qua là hắn cố ý muốn làm nhạt Diệp Băng tác dụng lý do thoái thác, đứng ngoài quan sát đám người không dám lên tiếng phản bác, cũng không đại biểu hắn vừa rồi cái kia lời nói liền hoàn toàn không sai. Mọi người lúc trước cũng nhìn thấy, nếu như không phải Diệp Băng tiếp nhận, Khổng Mô đã sớm thất bại, lại nói thế nào đúc khí thành công. Lại nói thế nào cái này có được hai loại hiệu quả đặc biệt trung phẩm linh khí xuất thế. Khổng Thạch chính là một cái quang minh lỗi lạc người, lúc này nói đến chính mình thất bại một chút cũng không có che giấu ý tứ, trên thực tế lúc trước một màn kia tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Làm thiên giai chú khí sư, loại tình huống kia phía dưới có thể sẽ xuất hiện kết quả, kỳ thật mọi người tại chỗ không phải là không có nghĩ tới, chỉ là cái này rõ ràng thất bại, cuối cùng lại bị một cái bất quá 15-16 tuổi thiếu niên ngăn cơn sóng dữ vặn trở về, tự tôn của bọn hắn có chút không tiếp thụ được thôi. Cho nên lúc trước tất cả mọi người mang tính lựa chọn không để ý đến Diệp Băng tại việc này bên trong tầm quan trọng, lúc này bị Khổng Thạch đem đến bên ngoài mà nói, không có người nào có thể không nhìn Diệp Băng công lao. Đây là một loại cải tử hồi sinh thủ đoạn, có thể nói không có Diệp Băng, liền không có cái này trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên xuất thế, chí ít chỉ bằng vào Khổng Thạch cái này linh giai cấp thấp chú khí sư, tại dưới tình huống như vậy tuyệt đối không cách nào cải biến kết quả. Bị vị chú khí sư công hội này hội trưởng nói như vậy, Diệp Băng cũng cảm giác được có chút xấu hổ, mặc dù hắn cũng rất muốn đem cái này có được hai loại hiệu quả đặc biệt thanh thứ ngân long tiên chiếm làm của riêng, nhưng hắn lại biết rõ, chuyện này dựa vào tự mình một người, là vô luận như thế nào không làm được. Đây là Diệp Băng hợp tác với Khổng Thạch phía dưới thành quả, cũng có thể nói cái này trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên, thuộc về hai người bọn họ bất kỳ cái gì một phương muốn độc chiếm, chỉ sợ nội tâm đều sẽ băn khoăn. Trên thực tế tại Diệp Băng bao cổ tay bên trong, trung phẩm linh khí thì rất nhiều, thậm chí là thượng phẩm linh khí thậm chí cực phẩm linh khí đều có không ít, nhưng lại không có một kiện có được hai loại hiệu quả đặc biệt. Hắn muốn đem mang về hảo hảo nghiên cứu một phen, dạng này có lẽ sẽ đối với hắn thuật đúc khí có một cái bản chất tăng lên. Khổng Thạch hội trưởng. Diệp Băng ý niệm trong lòng chuyển động, nhưng chỉ là phát ra bốn chữ, liền bị Khổng Thạch cắt đứt. Từ đối phương trong đôi mắt, Diệp Băng thấy được một vòng không dung chính mình kiên quyết cự tuyệt. Diệp Băng, không cần nói nhiều, ngươi phải biết, nếu là ngươi không tiếp nhận mà nói, ta hôm nay tạo thành cái này vũ khí, chỉ có thể là trở thành một kiện phế khí, cho nên nói những tài liệu kia, cuối cùng vẫn là sẽ lãng phí. Khổng Thạch chậm rãi mà nói, đầu tiên là giải thích một phen việc này hậu quả, sau đó lại nói, là ngươi Diệp Bằng, dùng phi phàm thủ đoạn ngăn cơn sóng dữ, đem một kiện phế khí sinh sinh thay đổi trở thành một thanh trung phẩm linh khí, hơn nữa còn có được hai loại hiệu quả đặc biệt. Diệp Bằng, ta muốn cảm tạ ngươi để cho ta chính mắt thấy một trận kỳ tích, cái này có lẽ đối ta thuật đúc khí tăng lên, đều có cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Khổng Thạch ngôn ngữ vô cùng chân thành, để cho người ta nghe không ra hắn trong lời nói có một chút nghĩ một đằng nói một nẻo, mà nghe được hắn câu nói sau cùng, nguyên bản còn có chút không ngờ chú khí sư công hội trưởng lão bọn họ cũng rốt cục bình thường trở lại. Nói thật, mặc dù cuối cùng là Diệp Băng ngăn cơn sóng dữ, có thể những cái kia linh giai cấp thấp đúc khí vật liệu chúng quy là chú khí sư công hội ra, đem một kiện có được hai loại hiệu quả đặc biệt trung phẩm linh khí chắp tay nhường cho người, những này chú khí sư công hội trưởng lão lòng dạ còn làm không được giống Khổng Thạch như vậy rộng lớn. Chỉ khi nào Khổng Thạch câu nói sau cùng là thật, cái kia cho dù là đưa ra một kiện trung phẩm linh khí cũng không có cái gì lê bớm, dù sao lại muốn đột phá Khổng Thạch chính là hàng thật giá thật linh giai trung cấp chú khí sư, chỉ sợ tại cái này toàn bộ bên ngoài băng vực đúc khí một đạo đều lại khó gặp địch thủ a. Cho nên nói, Diệp Băng, cái này thanh thứ ngân long tiên là thuộc về ngươi, là ngươi để nó xuất thế, để nó có được cái tên này, cũng làm cho nó có được hai loại hiệu quả đặc biệt, chỉ có ngươi mới có tư cách chính thức có được nó. Cuối cùng Khổng Thạch làm ra lời kết thúc, mà cuối cùng này một phen cũng là tại mịt mở cảnh cáo những cái kia đối thanh thứ ngân long tiên có chỗ mơ ước cực giả, để bọn hắn đừng lại có ý đồ xấu gì, đây là thuộc về Diệp Băng một người đồ vật. Đã như vậy, cái kia Diệp Băng liền từ chối thì bất kính. Diệp Băng cũng không phải giả một người, chỉ là một kiện trung phẩm linh khí mà thôi, đến lúc đó tìm cơ hội thích hợp từ hiên viên chiến di vật bên trong tùy tiện cầm một kiện trung phẩm linh khí đi ra làm bồi thường là được rồi, cũng là không cần quá mức xoắn xuýt. Lời vừa nói ra, cái này có được hai loại hiệu quả đặc biệt trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên liền coi như là chân chính có thuộc về, chỉ bất quá một ít người trong đôi mắt vẫn tại nhảy lên một loại tên là tham lam đồ vật ta. Cồn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 391. Lần thứ hai mời chương 391, lần thứ hai mời thật sự là không nghĩ tới a. Làm Diệp Băng cái kia từ chối thì bất kính bốn chữ lối ra sau đó, trong lòng mọi người đều là vô tận cảm khái, cái này cùng bọn hắn tại qua đây cái này chú khí sư công hội trước ý nghĩ, tựa hồ hoàn toàn không giống. Nguyên bản đây là một lần chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch thuật đúc khí biểu thị, trong lòng mọi người cũng chỉ là ôm xem náo nhiệt thái độ, cho dù là những ngày kia giai tầng lần chú khí sư, tối đa cũng cho rằng Khổng Thạch có thể rèn đúc ra một kiện hạ phẩm linh khí cũng không tệ rồi. Ai biết cuối cùng thành hình lại là một kiện trung phẩm linh khí, mà lại trong lúc này phát sinh sự tình, làm cho đám người có một loại nhìn một trận vở kịch đồng dạng cảm khái. Tin tưởng cái kia nguyên bản ngay tại Hàn Nguyệt Đế quốc như mặt trời ban trưa danh tự, tại hôm nay trận này thuật đúc khí biểu hiện ra về sau, sẽ tăng thêm một loại càng thêm truyền kỳ sắc thái, truyền khắp cái này Hàn Nguyệt Đế quốc mỗi một cái góc. Diệp Băng tại Thủ Vân thành những cái kia thanh danh, chỉ có thể nói hắn băng lực thiên phú tu luyện kinh người, sức chiến đấu không tầm thường, thế nhưng cùng đúc khí một đạo hoàn toàn là hai khái niệm. Chú khí sư cái nghề nghiệp này, là tại Huyền Băng đại lục nhất là ăn ngon, vẹn vẹn sức chiến đấu cường hành, cái này Hàn Nguyệt Đế quốc tận có một ít càng cường đại hơn người tu luyện, như cái kia Hàn Nguyệt quốc chủ Tiêu Chính Minh hạng người. Nhưng là hiện tại Diệp Băng trên thân, lại nhiều nhất trọng có thể rèn đúc ra trung phẩm linh khí quang hoàn sau đó, liền hoàn toàn khác nhau, dù là cái kia kiện trung phẩm linh khí, kỳ thật công lao lớn nhất còn muốn về đến Khổng Thạch trên thân. Có thể vẹn vẹn hôm nay, đám người tất cả đều biết Diệp Băng tại đúc khí một đạo bên trên tạo nghệ cực kỳ bất phàm, coi như tạm thời còn rèn đúc không ra linh khí cấp bậc vũ khí, đợi một thời gian, thành tựu chưa hẳn liền sẽ ở dưới Khổng Thạch, thậm chí càng cao hơn. Làm thiên giai cường giả, nguyên bản không phải làm sao để ý Diệp Băng quốc chủ Tiêu Chính Minh, thời khắc này tầm mắt cũng thỉnh thoảng tại thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân quét tới quét lui, bởi vì hắn biết, bắt đầu từ hôm nay, Diệp Băng cái tên này đại biểu ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Nhị đệ, ngươi nói chỉ cần một Lăng Vân quân tướng quân vị trí, có phải hay không quá bạc đại hắn rồi? Đem ánh mắt từ trên người Diệp Băng thu hồi, Tiêu Chính Minh đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy, mà hắn bên cạnh Hoàng Thúc Tiêu Đình, tự nhiên là biết cái này hắn chỉ là ai, lập tức trong mắt không khỏi hiện lên một tia tinh quang. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, trong quân sự tỉnh, hay là giao cho Khải Nhi đi còn đi. Đối với chuyện này, Tiêu Đình tự nhiên là không thể nào có gì tốt đề nghị, huống chi hắn cùng Tiêu Khải cá mẹ một lứa, đối với Diệp Băng khẳng định là sẽ không có cái gì tốt cảm giác, chỉ là ở trước mặt Tiêu Chính Minh giả trang ra một bộ bình tĩnh trạng thái thôi. Trên thực tế chuyện hôm nay, nguồn bực nhất không cam lòng hay là Tiêu Khải Tiêu Đình một nhóm người này, cái kia ngày hôm trước còn bắt bọn hắn mặt mũi Diệp Băng, hôm nay ngay tại chú khí sư công hội này đại xuất danh tiếng, cái này tại bọn hắn tương lai đại kế, chỉ sợ đều sẽ có một cái không thể đoán được ảnh hưởng a. Chú khí sư công hội lầu 2 trong đại sảnh, nhằm vào Diệp Băng tiếng nghị luận một mực không có đình chỉ, nhưng là theo thanh thứ ngân long tiên có thuộc về, lần này thuật đúc khí biểu thị cũng coi là có một kết thúc. Diệp Băng, chuyện hôm nay, ta còn phải cảm tạ ngươi, ngay trước mặt chư vị, ta muốn chính thức đối ngươi phát ra mời, không biết ngươi đối với gia nhập ta chú khí sư công hội có hứng thú hay không a. Trong hai nghe đám người tiếng nghị luận, Khổng Thạch nhãn châu xoay động, rõ ràng là chuyện xưa trọng nhất lên, bất quá lần này đối với lần trước tại Hàn Thiết quân chú khí doanh bên trong mời, không thể nghi ngờ là chính thức rất nhiều, mà lại là ngay trước Hàn Nguyệt quốc chủ cùng rất nhiều hoàng thất nhân vật thực quyền trước mặt, trong đó chi ý, đã không nói cũng hiểu. Khổng Thạch lời vừa nói ra, ồn ào chú khí sư công hội lầu 2 trong đại sảnh, đột nhiên trở nên có chút yên tĩnh, không ít đế đô gia tộc chi chủ đều là mặt lộ vẻ cổ quái, vị hội trưởng này đại nhân, là muốn công khai cùng Hàn Nguyệt hoàng thất cướp người sao? giống như là Tiêu Khải, Tiêu Đình hạng người, nhưng trong lòng thì cực kỳ xoắn xuýt, bọn hắn cũng không muốn Diệp Băng dạng này biến số tồn tại ở trong Hàn Thiết Quân, nhưng lại sợ hắn gia nhập chú khí sư công hội sau đó năng lượng càng lớn, cho nên sắc mặt lại là âm trầm lại là mâu thuẫn. Đến mức Tiêu Chính Minh cùng Tiêu Nguyên cái này một đôi quốc chủ phụ tử sắc mặt, lại là muốn trực tiếp hơn nhiều, nhất là thiên giai cường giả Tiêu Chính Minh, đối với Khổng Thạch cái này trắng trợn đào góc tường phương thức, hiển nhiên rất là bất mãn. Là một nước chi chủ, Tiêu Chính Minh tự nhiên là muốn chung với hoàng thất thiên tài càng nhiều càng tốt, Diệp Băng thiên phú đã sớm mọi người đều biết, đối với nhân tài như vậy, hắn là tuyệt đối không thể lại tùy tiện buông tay. Khổng Thạch hội trưởng, Tiêu Mô còn ở nơi này đâu, ngươi làm như vậy tựa hồ có chút không ổn đâu. Đương nhiên, Tiêu Chính Minh cũng là không thể nào chân chính cùng chú khí sư công hội vạch mặt, dù sao nho nhỏ Hàn Nguyệt Đế quốc, căn bản không có cùng chú khí thần điện chống lại tư cách, cho nên hắn cũng chỉ có thể là nửa đùa nửa thật nói một câu, trong đó chi ý không nói cũng hiểu. Ha ha, quốc chủ bệ hạ thứ lỗi, ta đây cũng là ái tài xuất ruột, giống Diệp Băng dạng này đúc khí thiên tài, lưu ở bên trong Hàn Nguyệt Đế quốc này, thật sự là có chút đáng tiếc. Mặc dù Khổng Thạch băng lực tu vi so Tiêu Chính Minh thấp một bậc, nhưng gửi khẽ ngôn ngữ không kiêu ngạo không tự ti, cố nhiên không có nói rõ, lại mịt mở cho thấy lấy Diệp Băng thiên phú, ở chỗ này nho nhỏ Hàn Nguyệt Đế quốc, thật sự là khuất tài. Thế nào? Diệp Băng, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập ta chú khí sư công hội, ta lập tức viết một lá thư phát hướng thần điện, đến lúc đó cùng thần điện thiên tài một hồi thư hùng, đó là phong thái cỡ nào? Dứt lời sau đó Khổng Thạch, căn bản không có tiếp qua nhiều để ý biết Tiêu Chính Minh, mà là trực tiếp lại đem đầu quay lại Diệp Băng trên thân, những lời này nói ra, dù là Tiêu Chính Minh vừa rồi đánh lấy một ít chú ý, cũng có chút không đáng chú ý Hàn Nguyệt Đế quốc có thể đem ra được, chỉ sợ cũng chính là tướng quân như vậy đem trước, mà lại giống một nước thống soái dạng này vị trí, cũng chỉ có thể là từ người trong hoàng thất đến ngồi, cho nên nói Diệp Băng ở trong Hàn Thiết quân là công. Lại nhiều, ngồi vào giống Tiêu Bất Thông loại tầng thứ này, cũng liền đã đỉnh thiên. Nhưng chú khí sư công hội bất đồng, hắn không chỉ có riêng là chỉ có Hàn Nguyệt Đế quốc chỗ này phân bộ, vị kia tại Huyền Băng đảo chú khí thần điện tổng bộ, càng là toàn bộ Huyền Băng đại lục chú khí sư bọn họ tha thiết ước mơ thánh địa. Mặc dù Khổng Thạch viết một lá thư, cũng không nhất định thật có thể để Diệp Băng gia nhập chú khí thần điện, nhưng ít ra đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, mỗi một cái chú khí sư chỉ sợ đều khó có khả năng bỏ lỡ cơ hội này. Từ một điểm này đi lên nói, Hàn Nguyệt Đế quốc cát chủ bài liền kém xa chú khí sư công hội. Khổng Thạch lời vừa nói ra, tất cả mọi người là lăng lăng nhìn xem thiếu niên mặc áo trắng kia, hận không thể chính mình mở miệng thay hắn làm ra cái kia quyết định chính xác. Cơ hồ không có người sẽ cho rằng Diệp Băng sẽ tự tuyệt dạng này mời, có lẽ giữa sân cũng chỉ có cái kia Hàn Thiết quân chú khí doanh doanh trưởng Vân Hòa Sơn, nghĩ đến lúc trước cái nào đó tình hình thời điểm, trong lòng mới có một tia khác loại ý nghĩ đi. Mà cái này lần thứ hai mời, thiếu niên mặc áo trắng kia sẽ còn giống lúc ấy như vậy không chút do dự cự tuyệt sao? Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 392. Đúng là quá bất nhân nghĩa. Chương 392. Đúng là quá bất nhân nghĩa. Diệp Băng, ta Hàn Nguyệt Hoàng thất không xử bạc với ngươi, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm loại này vong ân phụ nghĩa hạng người sao? Ngay tại cái này an tĩnh trong không khí, đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến một đạo tràn ngập tức giận tiếng quát, đợi đến đám người quay đầu đi xem lúc, chỉ thấy được người nói chuyện, rõ ràng là Hàn Thiết đệ nhất quân tướng quân Tiêu Bất Thông. Thằng ngu này, làm vị trí trung tâm Tiêu Chính Minh, cũng nhìn thấy đạo này quát lớn nói như vậy là từ Tiêu Bất Thông trong miệng truyền ra thời điểm, không có chút nào cố kỵ bên cạnh nhị đệ Tiêu Đình, cũng chính là Tiêu Bất Thông cha ruột, lúc này chửi nhỏ một tiếng. Lấy Tiêu Chính Minh tâm tư, là vô luận như thế nào đều muốn đem Diệp Băng cho lưu ở trong Hàn Thiết quân, chí ít ở đây sau một đoạn thời gian bên trong, đối với Thủy Tinh Tốn Phong hai đại đế quốc, đều là một cái cực kỳ mãnh liệt chấn nhiếp. Tiêu Chính Minh không nghĩ ra là, luôn luôn tinh minh Tiêu Bất Thông, tại sao phải tại loại thời khắc mấu chốt này nói lời như vậy, vậy chẳng phải là muốn sinh sinh đem Diệp Băng bức cho đi sao? Nguyên bản cái kia Diệp Băng giống như liền ở vào xoắn xuýt bên dưới, sắp đáp ứng phải đáp ứng Khổng Thạch mời thời điểm, ngươi nói như thế nữa đến kích thích, đây chẳng phải là để hắn kiên định rời đi Hàn Thiết quân quyết tâm sao? Mà nghe được Tiêu Chính Minh chửi nhỏ thanh âm, Tiêu Đình lại là không có trong tưởng tượng phẫn nộ, có lẽ chỉ có hắn mới hiểu rõ con trai mình tại sao phải tại thời khắc này lên tiếng đi, cái kia đúng là vì đem Diệp Băng sinh sinh bức ra Hàn Thiết quân. A Tiêu Khải cùng cái này một đôi hoàng thúc phụ tử đã sớm cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng bởi vì lần này thủ Vân Thành đại chiến, vậy mà xuất hiện Diệp Băng như thế một cái biến số, thậm chí ở tại sau khi trở về, còn không có cách nào đem nắm công chế, ngược lại là bị sinh sinh bày một đạo. Bây giờ Diệp Băng tại chú khí sư công hội này sự tình chẳng mấy chốc sẽ công khai, chắc hẳn liền Tiêu Chính Minh cái này quốc chủ đều muốn chú ý tới Diệp Băng, đối với dạng này có khả năng hủy diệt chính mình kế hoạch người, bọn hắn lại làm sao có thể đem đặt ở giường nằm bên cạnh đâu. Có thể nói đoạn thời gian này, bởi vì Diệp Băng quật khởi mạnh mẽ, Hàn Thiết quân bên trong cũng không tiếp tục là bền chắc như thép, thậm chí là liền cái kia liệt chủng tướng quân Âu Dương Trùng cũng có được càng thêm có khuynh hướng Diệp Băng xu thế. Hàn Thiết quân là Tiêu Khải lớn nhất thẻ đánh bạc, hắn tuyệt đối không cho phép kế hoạch của mình xuất hiện biến cố gì, cho nên tại một phen xoắn xuýt phía dưới, hắn hay là quyết định muốn nhân cơ hội này đem Diệp Băng cho khu trục ra Hàn Thiết quân, còn Hàn Thiết quân một mảnh thanh minh. Những này trong lòng con quấn quấn, hoàn toàn không biết nội tình quốc chủ Tiêu Chính Minh tự nhiên là không rõ ràng, cho nên hắn đối với luôn luôn tinh minh Tiêu Bất Thông, đột nhiên nói ra dạng này lời nói ngu xuẩn cảm thấy không hiểu. Nhưng Tiêu Bất Thông lời đã ra miệng, Tiêu Chính Minh cũng không có biện pháp quá tốt vãn hồi, một khi đối với chuyện này dây dưa không rõ, ngược lại là lấy vết tích, làm cho Diệp Băng sống lại phản cảm khả năng sẽ còn lớn hơn. Ha ha, nếu Bất Thông tướng quân mới nói Hàn Thiết quân không tệ với ta, vậy ta lúc này rời đi, đúng là quá bất nhân nghĩa. Nào biết được ngay tại Tiêu Khải nhất hệ đều cho rằng Diệp Băng lại bởi vì cái này khích tướng chi pháp, lập tức đáp ứng Khổng Thạch mời thời điểm, từ thiếu niên mặc áo trắng kia trong miệng, lại là nói ra một câu nói như vậy. Tại Tiêu Khải bọn người trợn mắt hốc mồm thời khắc, Diệp Băng trực tiếp là xoay đầu lại, nhìn xem Khổng Thạch nói ra, "Xin lỗi, Khổng Thạch hội trưởng, ta ở trong hàng thiết quân còn có chút sự tình không có xử lý xong, tạm thời còn không thể đáp ứng ngươi." Liên tiếp hai lời nói, làm cho chú khí sư công hội lầu 2 đại sảnh đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là lăng lăng nhìn một chút Diệp Băng, lại nhìn một chút bên kia Tiêu Bất Thông, tựa hồ có chút đồ vật không nghĩ ra. Chẳng lẽ Diệp Băng thật là bởi vì Tiêu Bất Thông một phen, mà cảm giác được vào lúc này rời đi, sẽ có lỗi với Hàn Thiết Quân sao? Nếu thật là lời như vậy, cái kia Tiêu Bất Thông thật đúng là vì Hàn Thiết Quân lập xuống đại công. Bất quá khi đám người đem ánh mắt chuyển tới Tiêu Bất Thông trên thân lúc, lại là thấy Thông Thiên Quân này tướng quân sắc mặt xanh trắng một mảnh, phản phất căn bản không có giữ lại ở Diệp Băng mừng rỡ, ngược lại càng giống là có một ít không muốn người biết phiền muộn. Đám người không biết là, thời khắc này Tiêu Bất Thông không chỉ có là không có lưu lại Diệp Băng mừng rỡ, ngược lại là giống nuốt một con ruồi chết đồng dạng buồn nôn, biết sớm như vậy, vậy mình vừa rồi cần gì phải lắm miệng đâu. Hừ, tiểu tử kia khẳng định là đã sớm nghĩ kỹ cự tuyệt, cùng ngươi câu nói mới vừa rồi kia, quan hệ không lớn. Tiêu Khải quay đầu, cũng là thấy được Tiêu Bất Thông một bộ ăn cứt biểu lộ, lập tức mặt âm trầm lên tiếng an ủi, hắn giờ phút này, thình lình là nghĩ đến vừa rồi Diệp Băng lời nói. Đến cùng là chuyện gì không có xử lý xong. Tiêu Khải rơi vào trầm tư, hắn lúc này, cũng không biết Diệp Băng đã biết mình chuẩn bị mưu phản âm mưu, cho nên hắn tương đương nhưng cho rằng Diệp Băng không có xử lý xong những sự tình kia, chỉ là cùng Tiêu Bất Thông ân oán cá nhân, lại hoặc là nói xong thành Triệu Lăng Ba đem Lăng Vân Quân giao cho trong tay mượn vọng. Mặc dù có Tiêu Khải an ủi, nhưng nhìn xem cái kia bên cạnh thiếu niên áo trắng nụ cười trên mặt, Tiêu Bất Thông vẫn cảm thấy một ngụm nột ngạt dấu ở đáy lòng không phát ra được, phản phất muốn nổ tung bình thường. Đối với hai người này, vị trí trung tâm bên trên quốc chủ Tiêu Chính Minh cũng có chút trợn mắt hốt mồm, vừa rồi hắn còn tại mắng Tiêu Bất Thông ngu xuẩn, không nghĩ tới câu nói kia nổi lên tác dụng, cùng hắn suy nghĩ trong lòng hoàn toàn một trời một vực. Lấy Tiêu Chính Minh có khéo, tự nhiên là có thể nghĩ đến Diệp Băng cự tuyệt, tuyệt không phải chỉ là để bởi vì Tiêu Bất Thông câu nói kia, cái kia hẳn là chỉ là thuận thế mà vì trêu chọc tôi. Bất quá Diệp Băng có thể lưu ở trong hàng thiết quân, tại Tiêu Chính Minh cái này quốc chủ mà nói, thực là niềm vui ngoài ý muốn, dù sao vừa rồi giữa sân có một cái tính một cái, đều cũng không cho rằng tại Khổng Thạch điều kiện như vậy mời phía dưới, Diệp Băng còn có thể cự tuyệt. Một chút lão luyện thành thục hàng người, như Dừng Nghiêm hai nhà gia chủ, lại là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thầm nghĩ như thế một cái có thể sẽ tiến vào chú khí thần điện cơ hội, vậy mà liền như thế sinh sinh lãng phí, lần sau lại có cơ hội như vậy, có thể cũng không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nếu là Diệp Băng có thể cùng chú khí thần điện nhấc lên một chút quan hệ, cái kia lấy Nghiêm Phong Lâm Hưu cùng Diệp Băng giao tình, đến lúc đó có lẽ sẽ ngay tiếp theo cái này hai đại gia tộc cũng có thể thuận thế mà lên, nước lên thì thuyền lên phía dưới, cho dù là cái kia cơ gia cũng không dám lại đi trêu chọc. Đáng tiếc đây hết thảy đều bởi vì Diệp Băng cự tuyệt nói như vậy mà không tồn tại nữa, bất quá đây cũng là hôm nay sau cùng một cái thay đổi nhỏ mới thôi, bất kể nói thế nào, hôm nay Diệp Băng biểu hiện đều đem để thanh danh của hắn lần nữa cất cao một đoạn. So sánh với những này người vây quanh khác nhau tâm tư, Khổng Thạch trong lòng cũng chỉ còn lại có thất vọng, cũng không phải nói hắn không có dạng này chuẩn bị, nhưng càng là nhìn thấy Diệp Băng đúc khí thiên phú kinh người, hắn lại càng thấy được dạng này thiên tài lưu ở trong Hàn Thiết Quân, thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng. Bên ngoài băng vực một chút chú khí sư công hội này phân bộ, chính là vì phát hiện nhân tài, giống Diệp Băng dạng này đúc khí thiên tài, chí ít ở ngoài băng vực này đều là trăm năm khó gặp. Nếu như có thể đạt được tổng bộ ưu ái, cái kia Khổng Thạch chỉ sợ cũng phải đi theo được nhờ, một khi bị điều đi Huyền Băng đảo chú khí thần điện tổng bộ, cũng không phải là không thể được sự tình. Côn Vật Bi Lũ Cạ Dị Ổ. Chương 393. Bát đoạn bản mệnh băng lực chương 393, bát đoạn bản mệnh băng lực chú khí sư công hội tổ chức lần này thuật đúc khí biểu hiện ra, cuối cùng vẫn là kết thúc, cho dù đối với Diệp Băng tại thời khắc sống còn cự tuyệt rơi Khổng Thạch mời, không ít người đều cảm thấy số xịn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trận này thuật đúc khí biểu hiện ra phân tích. Ở đây sau đó mấy ngày bên trong, lần này thuật đúc khí biểu hiện ra tin tức, liền như là mọc ra cánh truyền khắp đế đô Hàn Nguyệt thành các ngõ ngách, mà lại lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía xung quanh thành trì thậm chí là xung quanh đế quốc truyền ra. Kể từ đó, nguyên bản liền như mặt trời ban trưa, tại thủ Vân thành trong trận chiến ấy chấn nhiếp thủy tinh tốn phong hai đại đế quốc không dám động đậy cái tên đó, sẽ lại được trao cho bên trên một loại khác đặc thủ lĩnh vực sát thái. Đừng nhìn lần này Diệp Băng cũng không có xuất thủ đúc khí, nhưng cùng hội trưởng Khổng Thạch liên thủ rèn đúc ra trung phẩm linh khí chuyện này, sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ bên ngoài băng vực truyền kỳ. Dù sao ở bên ngoài băng vực bên trong, trung phẩm linh khí không thể nghi ngờ là giống lông vượng sừng lân đồng dạng tồn tại, dù là chỉ là liên hợp rèn đúc, trên thực tế chuyện này căn bản không thể nói là ai dính ai ánh sáng, Khổng Thạch cùng Diệp Băng đều là thiếu một thứ cũng không được. Đối với những chuyện này, hôm đó kết thúc về sau liền trực tiếp trở lại Hàn Thiết Quân doanh Diệp Băng, tự nhiên là không rõ ràng, coi như hắn rõ ràng cũng không chút nào để ý, bởi vì tại mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn lại có một loại khác loại kinh hỉ. Hàn Thiết Quân trong quân doanh, trong đó thuộc về Lăng Vân quân tướng quân doanh trướng bên trong, một đạo thân ảnh áo trắng ngồi xếp bằng, chính là Diệp Băng, bất quá giờ phút này hắn khí tức trên thân tựa hồ có chút dị dạng, vô số băng hàn chi khí lượn lờ ở trên người hắn, rõ ràng chính là sắp triệu chứng đột phá. Vâng. Một đoạn thời khắc, làm những băng hàn chi khí kia đều quán chú nhập Diệp Băng thể nội sau đó, khí tức của hắn đã là có một cái tăng gọn, đạt đến bắt đoạn bản mệnh băng lực cấp độ. Tại Diệp Băng thể nội đan điền bên trái, màu lam nhạt băng thần côn trung quanh đã là lượn lờ lấy 8 cái nhàn nhạt màu lam vòng tròn, đây chính là hắn băng lực tu vi thể hiện, nói rõ hắn tại con đường tu luyện phía trên lại bước vào kiên cố một bước. Trên thực tế Diệp Băng ngày thường vượt cấp vượt giai đối chiến, sử dụng phần lớn đều là viêm lực, dù sao viêm lực đối băng lực khắc chế hiệu quả rõ ràng. nhưng cũng không thể nói băng lực liền có thể coi nhẹ, không có băng lực tu vi đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo, viêm lực tu vi cũng không có khả năng lần nữa tăng lên, cho nên nói đột phá đến bắt đoạn bản mệnh băng lực Diệp Băng, cách hắn lại một lần bay vọt về trước, đã càng ngày càng gần. Diệp Băng tin tưởng, chỉ cần mình băng lực tu vi có thể đột phá đến địa băng lực cấp độ, cái kia viêm lực sợ rằng sẽ trong nháy mắt đạt tới cựu đoạn địa băng lực đỉnh phong. Đến lúc đó chớ nói tại địa băng lực cấp bậc này lại vô địch thủ, liền xem như đối đầu giống Tiêu Chính Minh dạng này thiên vương cường giả, cũng có thể có lực đánh một trận, đây chính là viêm lực chiến đấu cường hành. Đương nhiên, đường muốn từng bước một đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn đạo lý, Diệp Băng hay là rất hiểu, chí ít lần này có thể nhanh chóng đột phá đến bắt đoạn bản mệnh băng lực, liền cùng ngày đó cùng Khổng Thạch liên hợp rèn đúc trung phẩm linh khí thoát không được quan hệ. Đúc khí một đạo không chỉ có riêng là cần linh hồn chi lực, dù là lúc ấy Diệp Băng chỉ tiến hành cuối cùng hai bước đúc khí, nhưng đối với hắn đối một thứ gì đó khống chế, lực chú ý tập trung, thậm chí là đối thiên đạo lĩnh ngộ, đều có một cái cực lớn giá trị, cho nên có lần này đột phá. Hắc hắc, xem ra cái này thuật đúc khí thật đúng là thần kỳ, cũng nên nhiều rèn luyện một chút. Cảm ứng đến chính mình tăng lên gấp đôi băng lực tu vi, Diệp Băng túi đầu trầm tư một lát, cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, nếm đến ngon ngọt hắn, đã là cải biến trước kia một chút ý nghĩ. Trên thực tế từ Diệp Băng đạt được hiên viên chú khí thuật sau đó, vẹn vẹn dùng một phần nhỏ thời gian đến nghiên cứu thuật đúc khí, nhất là thủ Vân Thành đại chiến trước sau, cơ hồ đều không có chạm qua đúc khí một đạo. Nếu thuật đúc khí như vậy nổi tiếng, lại đối băng lực tu luyện hữu ích, cái kia Diệp Băng cũng chuẩn bị lại đem hiên viên chú khí thuật hảo hảo tu luyện một cái, nếu có thể lại thu hoạch được đột phá, vậy coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Giống như lúc trước cũng đáp ứng Nghiêm Phong Ôn quyền bọn hắn, muốn cho bọn hắn mỗi người xứng một thanh cực phẩm thiên khí, vậy liền nhìn xem ta có thể hay không rèn đúc được đi ra đi. Lại một đường tiếng cười khẽ từ Diệp Băng trong miệng truyền ra, ngay sau đó hắn đưa tay tại bao cổ tay bên trên một vòng, một đống lớn kỳ kỳ quái quái đồ vật liền là xuất hiện ở hắn bên cạnh thân, chính là một chút thiên giai cấp độ đúc khí vật liệu. Những vật này Diệp Băng vốn là không có, bất quá hôm đó tại đúc khí biểu hiện ra hoàn tất sau đó, hắn tốn một ít gì đó, cùng chú khí sư công hội đổi một nhóm lớn. Trên thực tế Diệp Băng bao cổ tay bên trong hay là có không ít đúc khí tài liệu, bất quá những hiên viên chiến kia vật lưu lại đều quá cao cấp, tùy tiện xuất ra một dạng, liền cùng chú khí sư công hội đổi nhiều như vậy thiên giai vật liệu, thậm chí chú khí sư công hội mấy vị trưởng lão còn cảm thấy chiếm Diệp Băng tiện nghi. Có nhiều như vậy thiên giai đúc khí vật liệu, Diệp Băng lần này thuật đúc khí tu luyện cũng coi là tiến nhập quý đạo, cũng không biết sau một khoảng thời gian, hắn đến cùng có thể hay không rèn đúc đạt được chân chính cực phẩm thiên khí. Cùng một thời gian, Đế đô Nam Thành tới gần trong thành một mảng lớn trong trang viện, giờ phút này cũng ngay tại mưu đồ bí mật lấy một chút không muốn người biết đồ vật, mà mảnh này to lớn trang viện chính là thuộc về Đế đô Tam đại gia tộc đứng đầu Cơ gia tất cả. Ngồi tại nào đó một tòa đại sảnh vị trí cao nhất, chính là Cơ gia đương đại gia chủ Cơ Như Long, đường đường thất đoạn địa băng lực cường giả, một thân thực lực tại toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc đều khó gặp đối thủ, coi như cái kia Thông Thiên quân tướng quân Tiêu Bất Thông cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Ở vào Cơ Như Long dưới tay, là Cơ gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh, đừng nhìn hôm đó Lỗ Tinh bị Diệp Băng làm cho đầy bụi đất, thậm chí cũng không họ Cơ, nhưng là tại cái này Cơ gia địa vị vẫn còn rất cao. Cơ Như Long cùng Lỗ Tinh trở xuống, dĩ nhiên chính là Cơ gia các đại trưởng lão, chỉ bất quá đám bọn hắn trên mặt tất cả đều có chút mờ mịt, hoàn toàn không biết hôm nay gia chủ đem nhóm người mình triệu tập đến nơi đây, đến cùng là cần làm chuyện gì. Chư vị trưởng lão, mấy ngày trước tại chú khí sư công hội chuyện phát sinh, mọi người đều biết ta. Thấy tất cả trưởng lão đến đông đủ, Cơ Như Long cũng không có dây dưa dài dòng, trực tiếp là hỏi ra âm thanh đến, nghe vậy mấy đại trưởng lão đều là chậm rãi gật đầu. Hôm đó mặc dù chỉ là gia chủ cùng Lỗ Tinh tiến đến quan sát, nhưng trải qua mấy ngày, lần kia thuật đúc khí biểu hiện ra, đã không phải là bí mật gì. Chỉ là đám người không biết là, gia chủ đột nhiên lại nhắc lên chuyện này, đến cùng là bởi vì cái gì, theo bọn hắn biết, tại lần kia thuật đúc khí biểu hiện ra bên trên, Cơ gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh, thế nhưng là bị cái kia Diệp Băng làm cho cực kỳ chật vật. Cho nên kể từ khi biết những sự tình kia sau đó, mấy vị này Cơ gia trưởng lão đều là vô cùng có ăn ý, xưa nay không tại gia chủ cùng Lỗ Tinh trước mặt nhắc tới chuyện này, cũng là vì để tránh cho bị coi như giận chó đánh mèo đối tượng, lại không nghĩ tới hôm nay gia chủ vậy mà chính mình chủ động nói tới. Cổn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 394. Cơ gia kế hoạch chương 394, Cơ gia kế hoạch chúng ta Cơ gia cùng Diệp Băng tiểu tử kia quan hệ, cũng không cần bản gia chủ nhiều lời a. Cơ Như Long cũng không để ý tới chư trưởng lão trong mắt nghi hoặc, mà là đem vấn đề lại kéo đến một cái khác phương diện, lời ấy lối ra, chư trưởng lão lại là chậm rãi gật đầu. Trên thực tế từ ban đầu chú khí sư công hội đấu giá hội bắt đầu, bởi vì Diệp Băng quan hệ, Cơ gia không chỉ có là ném đi một cái mặt to, càng là tổn thất gần 100 vạn kim tệ. Bắt đầu từ lúc đó, từ trên xuống dưới nhà họ Cơ liền là Diệp Băng vì cái gai trong mắt cái gai trong thịt, chỉ là về sau bởi vì thủ Vân Thành đại chiến, Lăng Vân quân xuất phát đi Bắc Cảnh, bọn hắn đồng thời không có tìm được trả thù cơ hội thôi. Gia chủ, chẳng lẽ ngươi là muốn đối Diệp Băng tiểu tử kia động thủ sao? Nhưng hắn hiện tại đã là Lăng Vân quân tướng quân, nếu là một cái sơ sẩy, hoàng thất lửa giận chúng ta có thể không chịu được nổi. Cơ gia đại trưởng lão xem xét chính là cái có chút cẩn thận hàng người, mặc dù hắn cũng cực muốn đem cái kia Diệp Băng giết cho thông khoái, có thể trong miệng lời nói ra, lại là lẽ phải. Đừng nhìn Cơ gia tại Đế đô một nhà độc đại, cho dù là mặt khác hai cái cùng bọn hắn cùng xưng Tam đại gia tộc Nghiêm gia cùng Lâm gia, thực lực tổng hợp cũng xa xa không cách nào cùng bọn hắn Cơ gia so sánh. Chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là muốn trừ bỏ Hàn Nguyệt hoàng thất, có thể nói Cơ gia có thể tại Đế đô này như vậy như mặt trời ban trưa, kiên quyết không thể rời bỏ Hàn Nguyệt hoàng thất duy trì. Những này Cơ gia trưởng lão đều biết, gia chủ phải cùng vị kia nhị hoàng tử Tiêu Khải ở giữa đặt thành qua thỏa thuận gì, cho nên hoàng thất mới có thể như vậy tận hết sức lực ủng hộ Cơ gia. Nhưng là bây giờ, muốn đối với một cái đường đường Hàn Thiết quân tướng quân độc thủ, nếu như sự tình bại lộ, chỉ sợ vị kia nhị hoàng tử điện hạ cũng không giữ được cơ ra, cái kia đã cùng tạo phản không hề khác gì nhau. Ai nói muốn động Diệp Băng rồi? Ta chỉ là đối với hắn trong tay món kia trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên cảm thấy hứng thú mà thôi. Nghe được đại trưởng lão mà nói, Cơ Như Long sắc mặt đỗng nhiên trở nên có chút cổ quái, mà hắn lời nói rơi xuống về sau, mấy đại trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau, không biết cái này rốt cuộc là ý gì. Không phải nói những này Cơ gia các trưởng lão không biết món kia trung phẩm linh khí đại danh, từ chuyện ngày đó truyền ra sau đó, tên của thanh thứ ngân long tiên chỉ sợ chưa từng có văng dội, đạt đến không ai không biết đều hiểu tình trạng. Dù sao khả năng này là toàn bộ bên ngoài băng vực duy nhất một kiện trung phẩm linh khí. Những này Cơ gia trưởng lão không nghĩ ra sự tình, đối thanh thứ ngân long tiên có hứng thú, đó cùng gây sự với Diệp Băng có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ gia chủ còn mong đợi Diệp Băng tiểu tử kia có thể đem trung phẩm linh khí ngoan ngoãn dâng lên hay sao? Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Ngay tại chúng Cơ gia trưởng lão lòng sinh nghi ngờ ngay miệng, Cơ Như Long mở miệng lần nữa, mà lần này hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, nghe nói vị Diệp Băng tướng quân kia chính là một cái cực kỳ hiếu thuận người, đã như vậy, dùng một kiện trung phẩm linh khí đến đổi hắn phụ mẫu song thân tính mệnh, không biết hắn có chịu hay không đâu. Cơ Như Long chậm rãi mà nói, những lời này rõ ràng là trải qua nghị sâu tính kỹ, làm cho không ít biết một chút đồ vật Cơ gia trưởng lão đều là hai mắt tỏa sáng, tính toán chuyện này khả thi. Các vị, ta đã nghe ngóng rõ ràng, Diệp Băng phụ mẫu giờ phút này chính sống nhờ tại Nam thành Tần gia, mà Tần gia người mạnh nhất bất quá là một cái lục đoạn bản mệnh băng lực Tần Đông nghiệp thôi, thì như thế nào ngăn cản nhà họ Cơ chúng ta lôi đỉnh một kích. Một bên Lỗ Tinh nghĩ đến là đã sớm biết Cơ Như Long kế hoạch, ở thời điểm này bổ sung vài câu, thành như hắn nói, một cái nho nhỏ Tần gia, lại làm sao có thể cùng đế đô tam đại gia tộc đứng đầu Cơ gia so sánh đâu. Diệp Băng phụ mẫu tại Tần gia công chuyện tình, tại Hàn Nguyệt đế đô kỳ thật đã không phải là bí mật gì, dù sao từ thủ Vân thành chi chiến truyền về sau đó, Tần gia liền một lần trở thành Hàn Nguyệt thành bánh trái thơm ngon, mỗi ngày canh giữ ở Tần gia trước cửa muốn bái kiến Diệp Bình vợ chồng gia tộc chi chủ, đó là nối liền không dứt. Thậm chí Lỗ Tinh còn thăm dò được cái kia Nghiêm Lâm hai nhà gia chủ đã từng đi bái kiến qua Diệp Băng phụ mẫu, tại đoạn thời gian đó đến nay, bọn hắn Cơ gia danh tiếng đều kém chút bị mặt khác hai đại gia tộc cho lấn át. Bất quá muốn làm thành chuyện này, chúng ta cũng không thể trắng trợn hành động, mà lại nghe nói cái kia Tần gia am hiểu ký ức thủy tinh, cái này tuyệt không được không phòng. Cơ Như Long trầm ngâm mở miệng, sau đó xoay đầu lại, nói ra, Lỗ tiên sinh, mấy ngày nay ngươi lại nắm chặt thời gian tìm hiểu một cái Tần gia động tĩnh, nhất định phải làm đến bạn vô nhất thất, cái này mới có thể lập thủ. Xem ra Cơ Như Long mặc dù làm quyết định này, vẫn còn có chút cố kỵ, dù sao bây giờ Diệp Băng cũng không phải là độc hành trắng thân, một khi cướp đoạt hắn người nhà sự tình bộc lộ, chỉ sợ cũng liền Tiêu Khải cũng vô pháp vì Cơ gia nói chuyện. Cơ Như Long là đã muốn cho Diệp Băng biết mình trói lại hắn phụ mẫu, lại không muốn bị người bắt được cái chuôi, như thế đạt được thanh thứ ngân long tiên cơ hội không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn, thậm chí có khả năng mượn cơ hội này, đem Diệp Băng cho triệt để đánh giết. Đúng, gia chủ. Lỗ Tinh thần sắc cũng có chút hưng phấn, trải qua hôm đó chú khí sư công hội sự tình về sau, hắn cũng một mực đối Diệp Băng hận thấu xương đâu, mắt thấy có thể làm cho tiểu tử kia bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, hắn đối với chuyện này tự nhiên là vô cùng tích cực. Ngay sau đó một đám Cơ gia trưởng lão tất cả đi tất cả sự tình, một trận nhằm vào Tần gia kế hoạch liền triển khai như vậy, có lẽ tại không lâu sau đó, liền sẽ tại Hàn Nguyệt này trong đế đô, nhấc lên một trận cực lớn phong ba. Đối với Cơ gia những cái kia âm thầm mưu đồ sự tình, Diệp Băng tự nhiên là không biết, trên thực tế trong khoảng thời gian này hắn cũng có chút chủ quan, chỉ cảm thấy lấy chính mình bây giờ tên tuổi, dám động người nhà mình, tại cái này Hàn Nguyệt Đế quốc cũng đã không nhiều lắm đi. Cái này trọn vẹn 7 ngày, Diệp Băng đều là ở tại tướng quân của mình trong trướng luyện tập thuật đúc khí, làm cho bên ngoài Lăng Vân quân binh sĩ bọn họ đều là riêng phần mình suy đoán, không biết vị này mới nhậm chức tướng quân đại nhân, lại tại mân mê lấy cái gì cổ quái đồ chơi. Tướng quân ngoài trướng, mấy đạo thân ảnh đứng thẳng, trong đó mấy đạo chính là đã từng băng hoàng tiểu đội thành viên, cũng chính là Nghiêm Phong Trình Nghi bọn hắn, mà đổi thành bên ngoài mấy đạo tương đối mà nói liền muốn xa lánh một chút, là Lăng Vân quân bên trong tất cả trung đội đô thống, bao quát cái kia Khố Trọng ở bên trong. Đáng nhắc tới chính là vốn chỉ là một cái cao cấp tiểu đội trưởng ôn quyền, giờ phút này lại là đã đột phá đến nhất đoạn bản mệnh băng lực, tiếp thủ Diệp Băng nguyên lai chỗ tồn tại băng hoàng trung đội, cũng thành một tên đô thống. Đương nhiên, ôn quyền là không dám tự tiện sửa đổi băng hoàng trung đội cái tên này, đây đối với Lăng Vân quân mà nói có cực kỳ ý nghĩa quan trọng, hắn cũng vì có thể lên làm băng hoàng trung đội đô thống cảm thấy vinh hạnh. Trên thực tế một chút Lăng Vân quân này đô thống, thân phận thực lực đều so bên kia Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn người mạnh đến mức quá nhiều, nhưng chẳng biết tại sao, tại người tướng quân này doanh trướng trước đó, bọn hắn lại không tự chủ được cảm thấy mình thấp một đầu. Có lẽ đây chính là lương tựa đại thụ tốt hóng mắt đi, bất kể nói thế nào, Nghiêm Phong Tần Nhược bọn người là cùng Diệp Băng cùng nhau gia nhập Hán Thiết Quân, loại quan hệ đó xa xa không phải bọn hắn có khả năng so. Nhất là cái kia bên trong một cái trung đội đô thống Cố Trọng, giờ phút này càng là vô tận cảm khái, nhớ ngày đó hắn còn đối Diệp Băng lên làm đô thống rất có ác ngôn, cuối cùng lại là che Diệp Băng cứu được một cái mạng, loại cảm giác này, thật sự là khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Côn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 395. Ta rèn đúc mấy món vũ khí. Chương 395. Ta rèn đúc mấy món vũ khí. Các ngươi nói lão đại ở tại trong trướng nhiều ngày như vậy không ra, đến cùng đang làm những gì à? Nghiêm Phong hướng phía cái kia đóng chặt tướng quân ghi chép nhìn một chút, rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi lên. Mặc dù hắn là gan cũng khá lớn, nhưng không có Diệp Băng mệnh lệnh, cuối cùng vẫn là không dám tự hành vén rèm vào xem. Nếu như nói ban đầu gia nhập Hàn Thiết quân thời điểm, Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn hắn đối mặt Diệp Băng thời điểm, còn có thể có một kia gia tộc bối cảnh cảm giác ưu việt mà nói, cái kia trải qua hơn nửa năm này thời gian ở trung hạ xuống, liền sẽ không bao giờ lại có loại cảm giác này. Dù là ngồi lên tướng quân vị trí Diệp Băng, vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng cùng bọn hắn mở một chút trò đùa, nhưng thân phận thực lực chênh lệch, trong lúc vô hình cũng sẽ tiết lộ đi ra, làm cho bọn hắn đã sẽ không giống như trước kia như vậy không hề cố kỵ. Từ ngày đó từ chú khí sư công hội sau khi trở về, Diệp Băng vẫn ở tại tướng quân của mình trong trướng, cũng không có phát ra cái gì mệnh lệnh, cho nên dù là Lăng Vân quân bên trong không có chuyện gì phát sinh, bọn hắn cũng đều là hiếu kỳ cực kỳ. Tướng quân đại nhân tâm tư, chúng ta làm sao đoán được? Một bên Hồng Kình trợn nhìn Nghiêm Phong một chút, lời nói ra, làm cho tất cả mọi người là rất tán thành, thật sự là hơn nửa năm này thời gian đến nay, Diệp Băng mỗi lần làm ra những chuyện kia, đều là bọn hắn không cách nào tưởng tượng, thậm chí là tại sự thật trước mặt, có đôi khi đều sẽ cứ thế buổi sáng. Ngoại trừ Nghiêm Phong bọn hắn đang suy đoán Diệp Băng tại trong trướng làm cái gì bên ngoài, cách đó không xa mấy tên đô thống cũng đang thì thầm nói chuyện, mà vừa lúc này, tòa này tầm 10 ngày chưa từng mở ra tướng quân mảnh lều, rốt cục bị người từ trong bên trong một thanh kéo ra. Soạt. Mảnh lều sốc lên một khắc này, thật đúng là đem Nghiêm Phong bọn người giật nảy mình, bất quá khi bọn hắn đem ánh mắt chuyển tới cái kia từ trong trướng đi ra thân ảnh lúc, càng là mắt lộ ra hãi nhiên, hoàn toàn không biết tại tướng quân đại nhân trên thân, chuyện gì xảy ra. Lão đại, ngươi không phải là chỉnh một chút hơn 10 ngày đều không có ngủ a? Nghiêm Phong phản ứng đầu tiên, trực tiếp hô to gọi nhỏ, bởi vì trong mắt bọn hắn vị lão đại này, thần sắc có chút tiểu tụy, sợi râu cũng rất giống không có thổi qua, thậm chí là liền cái kia toàn thân áo trắng đều là thủng trăm ngàn lỗ, phảng phất cùng người đại chiến một trận. Phải biết nơi này chính là Lăng Vân quân tướng quân doanh trướng, từ ngày đó đem Tiêu Khải đều làm cho đầy bụi đất mà quay về sau đó, cho dù là Tiêu Bất Thông cùng cái kia Phúc Địa quân tướng quân Lệ Phúc An, cũng không đến đi tìm phiền phức, cho nên nói tại trong trướng đại chiến khả năng, cơ hội là không. Nghiêm ngặt nói đến, đặt tới bản mệnh băng lực người tu luyện, coi như thật hơn 10 ngày không ngủ được, cũng không thể nào là bộ này trạng thái, như thế nói đến mà nói, chỉ sợ tại cái này hơn 10 ngày bên trong, Diệp Băng trên thân là phát sinh một chút không muốn người biết sự tình. Ha ha, tốn hao một chút thời gian, rèn đúc mấy món vũ khí, các ngươi tiến có hay không ưa thích, tùy tiện cầm. Diệp Băng sắc mặt mặc dù tiểu tụy, thân hình cũng có chút chật vật, nhưng là cái kia trong đôi mắt quang mang nhưng như cũng sáng tỏ, thiếu khí vô lực hướng phía sau lưng tướng quân ghi chép chỉ, làm cho đám người sững sờ phía dưới, cũng không khỏi lại hỉ. Phải biết mười mấy ngày trước đó, Diệp Băng ở trong chú khí sư công hội thế nhưng là đại xuất danh tiếng, cái kia trung phẩm linh khí mặc dù không có khả năng lại rèn đúc được đi ra, nhưng là thiên giai cấp độ vũ khí hẳn không phải là vấn đề gì a. Cho dù là giống bên kia mấy đại đô thống, bọn hắn sử dụng vũ khí, cũng rất có mấy cái chỉ là trung phẩm thiên khí, muốn đổi lấy thượng phẩm thiên khí cần tốn hao quân công điểm tích lũy cực kỳ khủng bố, chớ đừng nói chi là có hiệu quả đặc biệt thượng phẩm thiên khí. Ha ha, các vị, ta đi trước một bước nha. Cuối cùng vẫn là Nghiêm Phong phản ứng nhanh nhất, mà lại hắn nguyên bản liền đứng cách tướng quân ghi chép gần nhất địa phương, nghe được hắn cười ha ha hai tiếng, sau đó một cái là mình, đã là biến mất tại màn cửa chỗ. Nhanh, nhanh. Có Nghiêm Phong dẫn đầu, Lâm Hưu Hồng Tình bọn hắn đều không có chậm trễ chút nào, bên kia mấy vị đô thống lại là cách có chút xa, lúc này đều hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân, nghĩ thầm chậm trễ như thế một hồi, sợ rằng sẽ trong quân trướng đồ tốt, đều muốn bị Nghiêm Phong mấy tên cho cướp sạch đi. Mặc dù những này đô thống đều biết Diệp Băng khả năng đúc khí trình độ bất phàm, nhưng là ngắn ngủi tầm 10 ngày, lại có thể rèn đúc mấy cái vũ khí. Cho dù là lấy 2 ngày một thanh vũ khí tốc độ, tối đa cũng chỉ có 5-6 đem tà hữu, lúc này đi vào, đâu còn có phần của bọn hắn. Ngay tại lúc một đám đô thống đấm ngực dậm chân xông tới trong trướng thời điểm, lại là phát hiện trước bọn hắn tiến ghi chép Nghiêm Phong bọn người, vậy mà đồng thời không có có động tác gì, phản phất là bị thứ gì sợ choáng váng bình thường. Ti, chỉ sau đó một khắc, đem ánh mắt từ Nghiêm Phong trên người bọn họ chuyển tới địa phương khác các đô thống, đều là không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì bọn hắn nhìn thấy một màn, cùng lúc trước suy nghĩ trong lòng, đơn giản chính là một trời một vực, chỉ gặp tại tòa này cũng không quá lớn đem trong quân trướng, loạn thất bát tao bày đầy đủ loại vũ khí, đao thương kiếm kích, đũa rượu dao nĩa nhiều như rừng, đơn giản để cho người ta hoa mắt, không kịp nhìn. Cái này, những thứ này đều là tướng quân đại nhân tại ngắn ngủi tầm 10 ngày rèn đúc đi ra. Nhìn xem cái kia lít nha lít nhít cơ hồ trên trăm kiện vũ khí, tất cả mọi người cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng, mặc dù trong bọn họ cũng không có chú khí sư, thế nhưng là đối với đúc khí một đạo hiểu rõ, cũng không phải phổ thông người tu luyện có thể so. Nói như vậy, cho dù là phàm khí cấp bậc vũ khí, muốn rèn đúc đi ra, chỉ sợ chí ít cũng phải nửa ngày, đạt tới thiên khí cấp độ vũ khí, tốn hao một ngày thời gian đều là thiếu, cái kia còn được một lần thành công. Nguyên bản tại những ngày các đô thống xem ra, cái này tầm 10 ngày, tướng quân đại nhân nhiều nhất rèn đúc ra 10 cái vũ khí là đủ rồi không tầm thường, nhưng là hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn, lại là có trên trăm kiện, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Chí ít cũng là thượng phẩm thiên khí. Khố Trọng cuối cùng là phản ứng đầu tiên, làm hắn tiện tay nhặt lên bên chân một thanh hình kiếm vũ khí sau đó, trên mặt lập tức hiện ra một vòng hãi nhiên, hoàn toàn không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình. Mà lại, hay là có hiệu quả đặc biệt thượng phẩm thiên khí. Vị này lúc trước cùng Diệp Băng còn có qua một chút hiểm khích đô thống, nhẹ nhàng vung vẩy trong tay trường kiếm, đợi đến một đạo màu xanh gió xoáy thoát thể mà ra sau đó, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa trừng lớn gấp đôi, kém chút trực tiếp từ trong hốc mắt tóe đi ra. Phải biết bọn hắn những này đô thống bên trong, liền xem như dùng quân công điểm tích lũy hối đoái vượt qua phẩm thiên khí, cũng chỉ có một ít không có hiệu quả đặc biệt thượng phẩm thiên khí, vẹn vẹn Khố Trọng trong tay thanh trường kiếm này, cũng không phải là bọn hắn nguyên bản vũ khí có thể so sánh. Bên kia mấy món vũ khí, sau khi đám người đem ánh mắt chuyển tới vị trí cao nhất một tấm tướng quân trên bàn lúc, lại là thấy 10 trôi vũ khí song song mà đứng, trên đó phát ra khí tức, cùng những cái kia loạn thất bát tao trưng bày vũ khí, hoàn toàn không giống. Lập tức liền đều tựa hồ là minh bạch một chút cái gì, tầm mắt cũng là trở nên càng lửa nóng lên. Cồn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 396. Cái này còn là người sao? Chương 396. Cái này còn là người sao? Tướng quân đại nhân nói tới mấy món vũ khí hẳn là chỉ là cái này 10 cái a. Trong lúc một khắc, mọi người mới hồi tưởng lại vừa rồi Diệp Băng nói tới câu nói kia, nếu như lấy mấy món để hình dung tướng quân này trong chướng vũ khí số lượng mà nói, rõ ràng là không quá thỏa đáng, lại có ai biết dùng mấy món dạng này lượng tử để hình dung trên trăm kiện vũ khí. Cực phẩm thiết khí. Cảm thụ được tướng quân kia trên đài trưng bày 10 trôi hình dạng khác nhau vũ khí, trong lòng mọi người đã là nhấc lên kinh đảo hải lãng, bởi vì cái này 10 trôi vũ khí rõ ràng bày ra được chỉnh tề rất nhiều, cùng những cái kia trên đất vũ khí, hẳn là sẽ không mở dạng. Liên trên đất vũ khí đều là có được hiệu quả đặc biệt thượng phẩm thiên khí, như vậy cái này 10 trôi vũ khí phẩm giai đã miêu tả sinh động. Cùng lúc đó, một cái thanh âm lười biếng rốt cục tại tướng quân ghi chép cửa ra vào vang lên. Lúc trước hay là băng hoàng trung đội đội trưởng thời điểm, liền đáp ứng qua ôn quyền, nói cho băng hoàng trung đội cao cấp tiểu đội trưởng bọn họ một người xứng một thanh cực phẩm thiên khí, hiện tại cuối cùng là miễn cưỡng sẽ không lỡ lời. Tại màn cửa miệng nói chuyện, dĩ nhiên chính là Diệp Băng, mà lời vừa nói ra, trong chướng cái nào đó thân ảnh thân hình hung hăng du lên, đột nhiên nhớ tới lúc trước buổi Diệp Băng lần thứ nhất đi đến chú khí doanh thời điểm tình hình tới. Chỉ là vào lúc đó, bởi vì Diệp Băng liền đúc khí học đồ đều không phải là, Ôn Quyền chỉ là đem những lời kia trở thành đô thống đại nhân cho đùa, lúc trước không sai biệt lắm đã quên mất không còn chút nào. Nhưng là bây giờ, tại tướng quân trong trướng lít nha lít nhít bày đầy hơn 100 kiện thượng phẩm thiên khí, còn có 10 cái cực phẩm thiên khí thời điểm, Ôn Quyền mới biết được lúc trước Diệp Băng thuận miệng nói chuyện, cũng không phải là ăn không khoác lác, mà là thật sự có lấy thực lực này. Nhưng mà đến bây giờ tất cả mọi người không nghĩ ra, Diệp Băng đến cùng là như thế nào tại cái này tầm 10 ngày bên trong, rèn đúc ra cái này trên 100 kiện thượng phẩm thiên khí, còn có chỉnh một chút 10 cái cực phẩm thiên khí. Các ngươi 10 vị đô thống, mỗi người chọn một kiện tiện tay cực phẩm thiên khí, đến mức nghiêm phong mấy người các ngươi. Diệp Băng đưa tay hướng phía tướng quân kia đài chỉ một chỉ, cuối cùng đem ánh mắt chuyển tới đã từng băng hoàng tiểu đội mấy người trên thân, trầm ngâm một lát sau nói ra, tạm thời trước dùng thượng phẩm thiên khí đi, lúc nào đột phá đến bản mệnh băng lực cấp bậc lại tới tìm ta. Những lời này nói ra, 10 vị Lăng Vân quân đô thống đều là đại hỉ như điên, vốn cho là Diệp Băng đầu tiên muốn tặng cho chính là chính mình dòng chính như nghiêm phong bọn người, lại không nghĩ tới cái kia 10 cái cực phẩm thiên khí, lại là lưu cho nhóm người mình. Lão đại, ngươi đây là muốn bức tử người a? Đối với Diệp Băng nặng bên này nhẹ bên kia, Nghiêm Phong cũng không có bất mãn, ngược lại là tại lúc này hét lớn, hắn biết đây là lao đại đối với mình khích lệ, muốn chính mình cố gắng tu luyện, sớm ngày đạt tới bản mệnh băng lực cấp độ. Cực phẩm thiên khí thứ này, mặc dù nói một người bình thường đều có thể dùng, nhưng nếu như ngươi không có thực lực siêu cường, chỉ sợ sẽ chỉ là bị người mơ ước nghi ngờ mới thôi. Đây cũng là lúc trước Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang đem Nghiêm Phong đưa tới trong Hàn Thiết quân này, chỉ cấp thứ nhất kiện không có hiệu quả đặc biệt hạ phẩm thiên khí nguyên nhân chỗ tồn tại, lấy Nghiêm gia nội tình, làm đến một kiện cực phẩm thiên khí, cũng không phải gì đó việc khó. Ha ha, vậy liền đa tạ tướng quân đại nhân. Một bên Cố Trọng có chút không kịp chờ đợi, cười to một tiếng sau đó, trực tiếp vượt qua trước mấy bước, đem một kiện như là lang nha bổng vũ khí cho cướp được trong tay. Hắn nắm hiểu, chính là loại này mạnh mẽ thoải mái vũ khí hạng nặng. Thời khắc này Cố Trọng, tại cực phẩm thiên khí dụ hoặc trước mặt, rõ ràng đã quên đi lúc trước cùng Diệp Băng không vui. Hắn cũng biết tướng quân đại nhân là làm đại sự, chỉ cần mình thức thời, hẳn là sẽ không nhớ kỹ lúc trước những sự tình kia. Có Cố Trọng dẫn đầu, bao quát Ôn Quyền ở bên trong mặt khác 9 tên đô thống đều là từng cái tiến lên. Tại Nghiêm Phong bọn người thần sắc hâm mộ bên trong, riêng phần mình chọn lựa một kiện tiện tay vũ khí. Cái này, chẳng lẽ tướng quân đại nhân là cố ý? Nhìn xem bên cạnh mấy người không chút do dự liền cầm lên thích hợp vũ khí của mình, cuối cùng vậy mà chưa từng xuất hiện hai người đồng thời nhìn chúng một thanh vũ khí tình huống lúc, 10 vị đô thống trong lòng đều là lại một lần nữa dâng lên ý hoảng sợ. Lúc trước nhìn sơ lược các ngươi một chút am hiểu đồ vật, coi như dùng được a. Thấy cái này ánh mắt của mấy người bắn ra qua đây, Diệp Băng cũng không có thừa nước đục thả câu, lời vừa nói ra, 10 vị đô thống đều là trong nháy mắt minh bạch chính mình suy đoán cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Tầm 10 ngày, rèn đúc trên 100 trôi thượng phẩm thiên khí, chỉ một chút 10 trôi mang theo hiệu quả đặc biệt cực phẩm thiên khí, lại còn có thể y theo các vị đô thống am hiểu thủ đoạn, làm cho bọn hắn đều chọn lựa đến tiện tay vũ khí, cái này đã không thể dùng đúc khí yêu nghiệt để hình dung vị tướng quân này là nhân. Cái này còn là người sao? Đánh giá như vậy, các đô thống tự nhiên là không thể nào sẽ nói đi ra, tóm lại bọn hắn tất cả đều cho rằng, lần này Diệp Băng chỗ làm ra sự tình, tuyệt đối không phải nhân loại chỗ có thể làm được, chí ít bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy, đều là chưa từng nghe thấy. Có một thanh có được hiệu quả đặc biệt cực phẩm thiên khí tới tay, những này đô thống đều tin tưởng lực chiến đấu của mình, nhất định sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Mà lại giống như vậy có được hiệu quả đặc biệt cực phẩm thiên khí, bọn hắn tất cả đều biết tại Hàn Thiết quân chú khí doanh bên trong cũng sẽ không quá nhiều, mỗi một chiếc khả năng đều muốn dùng cực kỳ khủng bố quân công điểm tích lũy mới có thể đổi lấy đến, bọn họ trước kia căn bản là liền không chút suy nghĩ qua. Trên thực tế Diệp Băng trước đó biểu hiện ra những cái kia thực lực, chỉ là đối với hắn cá nhân thôi, cho đến hôm nay cái này 10 cái cực phẩm thiên khí ra lò, mới xem như để một chút Lăng Vân quân này các đô thống từng cái chân thành kính nể, sẽ không bao giờ lại có chút tâm tư khác. Còn lại những này thượng phẩm thiên khí, liền giao cho các ngươi đến xử lý đi, tốt nhất là thiết trí cái gì nhận lấy cánh cửa, cũng tốt để trong quân binh sĩ có cố gắng động lực. Thấy Nghiêm Phong bọn người chọn lựa riêng phần mình thượng phẩm thiên khí sau đó, Diệp Băng tiện tay một chỉ, lời nói ra, làm cho các đại đô thống càng là lòng sinh ý mừng, nghĩ thầm có như thế một nhóm lớn thượng phẩm thiên khí, nhất định có thể làm cho mình trung đội thực lực nâng cao một bước. ngay sau đó tất cả đô thống vô cùng có ăn ý đem còn lại thượng phẩm tiên khí cho chia cắt, ở trước mặt Diệp Băng, ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì xoắn xuýt tranh đoạt mâu thuẫn, đến mức rời đi nơi này sau đó sẽ có dạng gì giao dịch, vậy liền không được biết rồi. Tốt, còn lại sự tình liền giao cho các ngươi đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Liên tục tầm 10 ngày không gián đoạn đúc khí, mặc dù thành quả khả quan, nhưng đối với Diệp Băng mà nói vẫn có chút mệt mỏi, tại hắn lời ấy sau khi ra, đám người tất cả không người thi lễ một cái, sau đó thối lui ra khỏi tướng quân ghi chép. Đáng nhắc tới chính là, trải qua cái này tầm 10 ngày đúc khí, Diệp Băng linh hồn chi lực cùng băng lực tu vi đều tiêu hao được 7-8 phần, nhưng hắn lại là biết, chỉ cần mình khôi phục lại, vô luận là linh hồn chi lực hay là băng lực tu vi, chỉ sợ đều có một cái để cho người ta ngạc nhiên tăng lên, đây mới là hắn lần này đúc khí lớn nhất mục đích. Cồn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 397. Có thể hay không qua đây làm cái tiểu đội trưởng. Chương 397. Có thể hay không qua đây làm cái tiểu đội trưởng. Uy, các ngươi nghe nói không? Lăng Vân Quân lại phát sinh đại sự. Việc này chỉ sợ hiện tại đã không ai không biết không người không hay đi, nói đến, ta đều muốn đi Lăng Vân Quân. Chậc chậc, 10 tên đô thống nhân thủ một kiện cực phẩm tiên khí, cao cấp tiểu đội trưởng mỗi người một thanh thượng phẩm tiên khí, còn tất cả đều có hiệu quả đặc biệt, ngẫm lại cũng làm người ta hâm mộ à. Đúng đấy, chúng ta tại sao không có bày ra tốt như vậy một cái tướng quân, thật sự là không may. Nghe nói Diệp Băng tướng quân vì cho thuộc hạ rèn đúc những cái kia cực phẩm tiên khí cùng thượng phẩm tiên khí, liên tục tầm 10 ngày không ăn không uống không ngủ, đem chính mình cũng cho mệt mỏi choáng váng. Đao huynh, nghe nói ngươi cùng Lăng Vân Quân Khố Trọng Đô thống quan hệ không tệ, có thể hay không để cho hắn bán kiện thượng phẩm tiên khí cho ta a? Cái này sao lại nói, lại nói. Vẹn vẹn trong vòng một đêm, Lăng Vân Quân Diệp Băng tướng quân phân phát cực phẩm tiên khí cùng thượng phẩm tiên khí sự tình, liền như là mọc ra cánh, truyền khắp toàn bộ Hàn Thiết quân doanh, thậm chí là mặt khác mấy đại quân đoàn. Loại chuyện này không thể nghi ngờ là rất để cho người ta hâm mộ. Mọi người này đều là Hàn Thiết quân sở thuộc, vì cái gì nhà khác đô thống liền có cực phẩm thiên khí, mà chính mình lại chỉ có thể cầm một thanh không có hiệu quả đặc biệt thượng phẩm thiên khí. Vô số tiếng nghị luận bên trong, thậm chí có rất nhiều người đều muốn trực tiếp thoát ly chính mình sở tại quân doanh, đi gia nhập Diệp Băng Lăng Vân quân, dù là chẳng qua là khi một cái cao cấp tiểu đội trưởng, cũng có một thanh có được hiệu quả đặc biệt thượng phẩm thiên khí đâu. Còn có không ít người bởi vì việc này, đều oán trách lên chính mình một quân tướng quân, cái gọi là hàng so hàng được ném, người so với người phải chết, hiện tại bọn hắn tất cả quân các tướng quân, chính là cái kia cùng Diệp Băng so sánh phải chết người. Không thể không nói những thứ trong Hàn Thiết quân này tướng quân, đơn giản chính là gặp hai bay vạ gió, rất nhiều trong lúc vô tình nghe được cấp dưới nghị luận tướng quân, nội tâm đều đem Diệp Băng mang cái cầu huyết lâm đầu, nhất là giống nguyên bản liền đối Diệp Băng bất mãn Tiêu Bất Thông Lệ Phục An hàng người, thầm nghĩ ra hỏa này làm sao một khắc cũng không chịu yên tĩnh đâu. Cái này mười mấy ngày trước đó mới vừa vận tại chú khí sư công hội ra lớn như thế danh tiếng, vừa mới an tĩnh tầm 10 ngày, vậy mà lại là một cái nặng cân ném ra đến, lần này liền liền mặt khác Hàn Thiết quân bên trong quân tâm, đều bị cái này một cái trọng truy cho gõ tản. Hiện tại Hàn Thiết 10 quân bên trong sức chiến đấu mạnh nhất tự nhiên hay là Thông Thiên phủ dày đất hai quân, thế nhưng là một cái nguyên bản xếp hạng hạng chót Lăng Vân quân, lại bởi vì đổi một vị mới tướng quân, mà tại cái này trong thời gian thật ngắn thanh danh vang dội, thật sự là để bọn hắn không có chút nào phòng bị. Chuyện này có lẽ có Diệp Băng cố ý gây nên, nếu tương lai mục đích là đem Tiêu Bất Thông Tiêu Khải bọn giá hỏa này vào ngã, cái kia một lần là xong là khẳng định không thể nào, dạng này nước chảy đá mòn thủ đoạn, lại là cực kỳ phù hợp. Chắc hẳn trải qua Lăng Vân quân những cái kia đạt được thượng phẩm thiên khí cùng cực phẩm thiên khí các tướng sĩ cố ý tuyên dương, mà khác tất cả quân binh sĩ chỉ sợ đều sẽ đối tướng quân của mình ly tâm cách, đến lúc đó làm việc không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng thêm thuận tiện. Đối với những này gia nhập Hàn Thiết quân phổ thông binh sĩ mà nói, không phải liền là có thể sử dụng Hàn Thiết quân công điểm tích lũy đổi lấy đến một chút chính mình cần thiên tài địa bảo sao? Hàn Thiết quân có ít quân công điểm tích lũy đổi lấy đồ vật, rất nhiều đều là ở bên ngoài ở giữa khó gặp, mà lại giá cả muốn tiện nghi không ít, có thể cho dù là tiện nghi cái một hai thành, lại làm sao có thể tiện nghi qua tặng không? Theo những Lăng Vân quân kia thu hoạch được đưa tặng tướng sĩ truyền ôn, thập đại Lăng Vân đô thống đạt được có được hiệu quả đặc biệt cực phẩm thiên khí, căn bản không có tốn hao một phần quân công điểm tích lũy, cái này cùng Hàn Thiết quân hối đoái cực phẩm thiên khí chỗ tốn hao đại giới, đơn giản không có chút nào khả năng so sánh. Mặc dù muốn thu hoạch được những cái kia thượng phẩm thiên khí, cũng cần nhất định điều kiện, nhưng cũng xa xa so hối đoái cần quân công điểm tích lũy ít hơn nhiều, dạng này dụ hoặc, có thể không phải người nào đều có thể chống cự. Tất cả cho dù là Tiêu Bất Thông Lệ Phục An tại nghe đến mấy cái này nghị luận sau đó, trong lòng âm thầm cắn răng nghiến lợi đồng thời, cũng không thể không làm ra một chút điều chỉnh. Đến lúc đó những binh sĩ kia thật tất cả đều chạy tới Lăng Vân quân bên trong, vậy bọn hắn coi như biến thành chỉ còn mỗi cái gốc tướng quân. Đối với những này bên ngoài sóng gió, thời khắc này Diệp Băng tự nhiên là không biết, trải qua 2 ngày thời gian điều dưỡng, hắn linh hồn chi lực cùng băng lực tu vi cuối cùng là khôi phục trạng thái đỉnh phong. Không ra Diệp Băng sở liệu, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong hắn, vô luận là linh hồn chi lực cùng băng lực tu vi, đều có một cái cực lớn tiến tiến, mặc dù không có đột phá đến cảnh giới tiếp theo, nhưng ít ra tại cái này một cảnh giới bên trên đã đi ra một cự ly không nhỏ. Soạt, vén rèm mà ra Diệp Băng nhìn thấy bên ngoài đứng được mấy người, chính là Khố Trọng mấy vị đô thống, thấy hắn đi ra, đều đem ánh mắt chuyển đem qua đây, trong đôi mắt tràn ngập một vòng tự hào cùng lửa nóng. Các ngươi có chuyện gì không? Diệp Băng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó liền thấy Khố Trọng đầu tiên tiến tới góc mặt, thần sắc có chút cổ quái, làm cho hắn không tự chủ được sờ lên cái mũi. Tướng quân đại nhân, ta có một cái đồng hương, thực lực tại tam đoạn bản mệnh băng lực tả hữu, hiện tại là Huyền Dương quân trung đội đô thống, hắn muốn cho ta hỏi một chút tướng quân đại nhân, có thể hay không đến Lăng Vân quân bên trong làm cái cao cấp tiểu đội trưởng. Khố Trọng cũng không có thừa nước đục thả câu, hơn nữa nhìn ra Diệp Băng tâm tình không tệ, cho nên trực tiếp ăn ngay nói thật, lời vừa nói ra, Diệp Băng cũng không khỏi cổ quái nhìn hắn một cái, thầm nghĩ cái này hiệu quả không khỏi cũng quá mức hiệu quả nhanh chóng đi. Huyền Dương quân đô thống, có thể cam tâm đến ta Lăng Vân quân làm cái cao cấp tiểu đội trưởng. Mặc dù trong lòng có chút suy đoán, nhưng Diệp Băng hay là phản hỏi lên, đô thống đây chính là trưởng quản ngàn người, nhưng so sánh một cái so phổ thông binh sĩ không mạnh hơn bao nhiêu tiểu đội trưởng cao quý nhiều, mà lại Huyền Dương quân tại Hàn Thiết trong 10 quân xếp hạng, trước kia cũng xa so với Lăng quân bị cao. Tướng quân đại nhân, ngươi có chỗ không biết, từ ngày hôm trước sự tỉnh sau khi chuyển đi, tại toàn bộ Hàn Thiết quân bên trong đưa tới cực lớn hoành động, chúng ta mấy cái mục đích, kỳ thật đều là giống nhau. Một tên khác ngũ đoạn bản mệnh băng lực đô thống trên mặt ngậm lấy một vòng cực độ cảm khái, nói ra lời nói này thời điểm ẩn chứa một không chút nào che giấu tự hào. Phải biết trước kia Lăng Vân quân, tại Hàn Thiết 10 quân bên trong chỉ là hạng chót tồn tại, liên đối lấy bọn hắn những này đô thống cũng rất bị người xem thường, thậm chí là những cái kia thông thiên phúc địa quân tiểu đội trưởng, có đôi khi cũng dám cho bọn hắn bung sắc mặt, còn có thể để bọn hắn không dám quá nhiều phản bác. Nhưng là bây giờ, Diệp Băng lên làm tướng quân vị trí vẹn vẹn mới một tháng không đến, Lăng Vân quân địa vị chính là có một cái trước nay chưa có cất cao, từng có lúc, lại làm sao lại có người lấy đường đường đô thống tôn sư, đến Lăng Vân quân làm một tên tiểu đội trưởng đâu. Khi đó liền xem như Lăng Vân quân muốn kéo lũ một tên thông thiên quân có thể là phúc địa quân tiểu đội trưởng, tới làm Lăng Vân quân đô thống, chỉ sợ đối phương cũng muốn do dự một đoạn thời gian rất dài à. Mà hết thảy này, đều là trước mắt cái này gọi Diệp Băng tướng quân đại nhân mang tới, bọn hắn có lý do tin tưởng, chỉ cần Diệp Băng không ngã, tương lai Lăng Vân quân nhất định sẽ thành công thay thế thông thiên quân, trở thành Hàn Thiết 10 quân đứng đầu. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 398. Xảy ra chuyện lớn. Chương 398. Xảy ra chuyện lớn. Tướng quân đại nhân, ta bị bằng hữu nào, chính là thông thiên quân một tên đô thống. Trong đó một tên đô thống đột nhiên tiến đến Diệp Băng phụ cận, cái này nhẹ giọng ngôn ngữ, tựa hồ sợ bị người khác nghe được đồng dạng, ngược lại để Diệp Băng hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ liền thông thiên quân đô thống đều bị hấp dẫn sao. Diệp Băng làm ra ngày hôm trước cái kia đưa tặng vũ khí cử động, đúng là có ly gián Hàn Thiết tất cả quân dự định, dù sao cao tầng như phản chi ý, rất nhiều tầng dưới chốt binh sĩ đều là không biết. Hiện tại Diệp Băng chính là muốn dùng một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi, làm cho những tiêu khải kia dòng chính đối với hắn nội bộ lục đục, dù sao tại đúc khí một đạo bên trên, chỉ sợ sẽ là cái kia chú khí doanh doanh trưởng Vân Hỏa Sơn, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi hôm đó Diệp Băng nhìn thấy Vân Hỏa Sơn tựa hồ cùng thái tử Tiêu Nguyên quan hệ thêm gần một chút, lần này liền xem như tiêu khải cầu đến Vân Hỏa Sơn trên đầu, không nói trước vị kia có thể hay không rèn đúc ra nhiều như thế cực phẩm thiên khí, thậm chí đều chưa hẳn sẽ đáp ứng tiêu khải thỉnh cầu. Những chuyện này, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi, chỉ có một điểm phải chú ý, tuyệt không thể để một chút muốn hủy diệt ta Lăng Vân quân đoàn kết giá hỏa trà trộn vào đến. Diệp Băng thế nhưng là được chứng kiến tiêu khải thủ đoạn, cho nên hắn cũng sợ tên kia tương kế tự kế, tỉ như nói cái kia đô thống nói tới thông thiên quân đô thống, liền rất có thể là phía kia cố ý an bài qua đây ra tế. Đương nhiên, đối với những này trong quân sự tình, Diệp Băng kỳ thật cũng không muốn quản được quá nhiều, tương lai chỉ cần là đem tiêu khải cái này nhất hệ nổ tận gốc, báo tiết manh cùng Triệu Lăng ba mối thù về sau, hắn liền sẽ rời đi Hàn Thiết quân, thậm chí là rời đi cái này Hàn Nguyệt đế quốc. Có được Tam đại liệt viêm cùng Tam đại huyền băng trong người Diệp Băng, biết cái này nho nhỏ bên ngoài băng vực, cuối cùng không phải mình nơi ở đâu, chính mình hẳn là có càng rộng thiên địa, tỉ như nói băng nguyên hải hoặc là huyền băng đảo. Tướng quân đại nhân yên tâm, nếu ai dám tại ta Lăng Vân quân dở trò, ta cố trọng cái thứ nhất không buông tha hắn. Bây giờ những này Lăng Vân quân đô thống bọn họ, cũng sớm đã bị Diệp Băng đức lực đều là phục, vô luận là từ sau người bản thân sức chiến đấu phía trên, hay là cái kia quỷ thần khó lường thuật đúc khí bên trên, bọn hắn đều không cho phép bất luận kẻ nào đến hủy diệt. Đạp đạp đạp. Ngay tại một đám Lăng Vân quân đô thống vô bộ ngực tỏ thái độ thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ ngoài trướng trên lối đi truyền đến, đợi đến bọn hắn quay đầu đi xem lúc, chỉ thấy được là vừa vận thăng nhiệm đô thống Ôn Quyền. Đối với vị này xuất từ Băng Hoàng tiểu đội cao cấp đội trưởng Ôn Quyền, mặc dù băng lực tu vi vừa mới đột phá đến bản mệnh băng lực không lâu, nhưng mặt khác đô thống cũng không dám kinh thị, dù sao bọn hắn biết vị này cùng Diệp Băng tướng quân quan hệ không tệ. Ôn Quyền, thế nào? Thấy Ôn Quyền trên mặt có một ít vội vàng chi sắc, Diệp Băng trực tiếp là hỏi ra âm thanh đến, bất quá hắn giờ phút này cũng không có cảm thấy nghiêm trọng đến mức nào sự tình, dù sao hiện nay trong Hàn Nguyệt đế quốc này, dám tìm đến mình phiền phức đã không nhiều lắm. Bẩm tướng quân đại nhân, là Tần gia gia chủ Tần Đông Nghiệp cầu kiến, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Ôn Quyền một đường chạy như điên, mệt mỏi có chút thở không ra hơi, hoàn toàn không giống như là một cái bản mệnh băng lực cường giả, xem ra hắn biết rõ Diệp Băng phụ mẫu ngay tại Tần gia, bây giờ Tần Đông Nghiệp tìm đến, chỉ sợ là Tần gia phát sinh biến cố gì. Dẫn đường. Mặc dù cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Diệp Băng sắc mặt hay là trong nháy mắt liền âm trầm xuống, băng lãnh hai chữ, cùng vừa rồi vẻ mặt ôn hòa người kia, đơn giản liền tưởng như hai người. Ôn Quyền không có nhiều lời, phía trước dẫn đường, cái kia Tần Đông Nghiệp dù sao không phải Hàn Thiết quân bên trong người, cho dù là Diệp Băng tướng quân bằng hữu, hắn cũng không dám tùy ý mang vào, chỉ có thể để hắn tại ngoài doanh trại chờ đợi. Chúng ta vậy. Sau lưng Cố Trọng bọn người liếc nhau một cái, tùy theo bước nhanh đuổi theo, mặc dù bọn hắn tự hỏi thực lực không kịp Diệp Băng tướng quân, thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt tráng tăng thanh thế vẫn là có thể. Diệp Băng cấp trình cực nhanh, bất quá nhỏ thời gian nửa nén hương đã là chạy tới Lăng Vân quân lối vào, chỉ gặp lối vào một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới đi lui, hiển nhiên rất là tâm thần có chút không tập trung. Tần Nhị Thúc, xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Băng người chưa tới âm thanh tới trước, mà nghe được đạo thanh âm này, Tần Đông Nghiệp đống nhiên quay đầu, phản phất là người chết chìm bắt đến cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng, cơ hồ đều nhanh muốn khóc lên. Diệp Băng, tướng quân, xảy ra chuyện lớn, hôm nay lúc rạng sáng, một đám cường nhân xông vào Tần phủ,
bắt đi Diệp Bình huynh đệ cùng Bạch Nhu phu nhân, Mi Sùng hộ chủ chết thảm, phu nhân ta trùng hợp đi ngang qua, cũng bị đánh thành trọng thương, cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Tần Đông Nghiệp nơi nào còn có cái kia phần thân là Tần gia gia chủ thông dòng, những lời này mặc dù nói ngược lại là rõ ràng, thế nhưng là khẩu khí bên trong cái kia bôi run rẩy, lại là vô luận như thế nào che giấu không nổi. Cái gì? Mà lấy Diệp Băng định lực, đột nhiên nghe nói việc này, thân hình cũng không khỏi hùng hăng run lên, kém một chút trực tiếp té ngã trên đất, còn tốt bên cạnh Ôn Quyền kịp thời đỡ lấy, chỉ cảm thấy vị tướng quân này lớn người thân thể, run rẩy một khắc đều không có ngừng qua. Từ ký sự đến nay, phụ mẫu chính là Diệp Băng vậy ngược, đã từng vì phụ mẫu, hắn có thể cùng Hàn Sương thành Diệp gia quyết liệt, đi vào đế đô Hàn Nguyệt thành sau đó, lại là bởi vì cha mẹ bị người lớn, mà sinh sinh đem cái kia Tây thành dịch ra nổ tận gốc. Lúc trước Diệp Băng coi là dựa vào thực lực của mình cùng thủ đoạn, đế đô này ngoại trừ Tiêu Khải nhất hệ bên ngoài, đã không ai có thể tùy tiện động chính mình, lại không nghĩ tới chính mình nơi này không có xảy ra vấn đề, phụ mẫu cũng là bị người bắt đi. Diệp Băng không phải là không có nghĩ tới việc này chính là Tiêu Khải gây nên, bất quá tại hắn định thần lại sau đó, lại biết Tiêu Khải nhất hệ động thủ khả năng không lớn, dù sao ngay tại lúc này chọc giận chính mình, chỉ sợ sẽ làm cho âm mưu của bọn hắn sớm bại lộ, lấy bị kia khôi khéo, hẳn là sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Rốt cuộc là ai, ăn rồng tâm gan phượng sao? Dám đối tướng quân đại nhân phụ mẫu độc thủ. Khố Trọng nguyên bản là cái tính tình hòa bạo, cùng sau lưng Diệp Băng qua đây hắn, tự nhiên cũng là nghe được Tần Đông Nghiệp cái kia một phen, lập tức giận không kềm được. Chư vị đô thống nghe lệnh. Ngay tại Khố Trọng tiếng quát rơi xuống sau đó, Diệp Băng đã là định ra tâm thần, giờ khắc này sắc mặt của hắn trở nên cực độ âm trầm, mấy chữ này cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, làm cho những này Hàn Thiết quân đô thống cũng không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Nếu như là Tần Nhược Nghiêm Phong những này quen thuộc người của Diệp Băng ở đây, liền sẽ biết lúc này Diệp Băng khẳng định là đã ở vào làn nổi giận biên giới, một khi khống chế không nổi, chỉ sợ toàn bộ Hàn Nguyệt Đế đô đều muốn máu chảy thành sông. Lập tức tập hợp đủ Lăng Vân quân tất cả binh sĩ, coi như đào sâu ba thước, đem Hàn Nguyệt thành lật cái út sấp, cũng phải cấp ta đem người tìm ra. Giờ khắc này Diệp Băng đúng là tại cưỡng ép áp chế cơn giận của mình, từ Tây thành dịch giá hủy diệt đến nay, hắn đã thật lâu không có như vậy bạo độ rồi, vô luận những người kia là ai, dám can đảm ở động thủ trên đầu thái thuế, hắn liền nhất định sẽ làm cho hắn bỏ ra tính mệnh đại giới. Côn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 399. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Chương 399. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tuân lệnh. Khố Trọng Ôn Quyền bọn người, lúc này căn bản cũng không dám đi nhắc nhở Diệp Băng làm như thế chỗ không ổn, trực tiếp không người lĩnh mệnh, sau đó bước nhanh mà đi, tự đi tập kết chính mình trung đội Lăng Vân quân binh sĩ. Đừng nhìn trở về đoạn thời gian này bên trong, Diệp Băng biểu hiện ra đều là bình tĩnh hòa khí, nhìn người vật vô hại, có thể chỉ có những này theo hắn trải qua thủ Vân thành đại chiến người, mới biết được vị tướng quân này đại nhân hung ác lên thời điểm, là như thế nào dọa người. Huống chi cái này vừa mới che Diệp Băng mỗi người tặng cho một thanh cực phẩm thiên khí, lúc này chính là Lăng Vân quân lòng dạ cực cao thời điểm, chỉ cần Diệp Băng không phải muốn bọn hắn mưu phản, vậy bọn hắn cũng sẽ không có chút ý kiến bất đồng. Dù sao coi như là chuyện này cuối cùng truy cứu hạ xuống, tạm thời không nói là cái kia chói người người trách lầm trước đây, cũng không nhất định sẽ trách phạt đến trên người của bọn hắn, hết thảy đều có Diệp Băng cái này cao to chịu lấy nha. Tần Nhị Thúc, mang ta đi Tần gia. Trải qua ngắn ngủi nổi giận sau đó, Diệp Băng đã là bình tĩnh lại, hắn biết bất kỳ phẫn nộ đều không giải quyết được vấn đề, bây giờ trọng yếu nhất chính là muốn biết tiên tri đến cùng là ai chói đi cha mẹ của mình. Đối với cái này Tần Đông Nghiệp tự nhiên không dám thất lễ, hắn nhưng là biết vị này mới nhậm chức tướng quân đại nhân, đối với cha mẹ của mình có bao nhiêu coi trọng, lúc trước diệt đi dịch ra sự tình, hắn đến nay đều không có một ngày quên qua. Nếu như Diệp Băng bởi vì cha mẹ bị trói, mà giận chó đánh mèo đến Tần gia trên thân, Tần Đông Nghiệp đều không dám hứa chắc chính mình trước kia cùng Diệp Băng những cái kia giao tình liền sẽ có dùng. Ngay tại Tần Đông Nghiệp tâm thần bất định bất an phía dưới, hai người rốt cục đi tới Nam thành Tần phủ, bất quá thời khắc này Tần phủ không thể nghi ngờ có một loại cực kỳ cổ quái bầu không khí, liền liền cửa ra vào nguyên bản bảo vệ hộ vệ, giờ phút này cũng đã biến mất không thấy. Tần Nhị Thúc, ngươi đi làm việc trước đi. Tiến vào Tần phủ Diệp Băng, trực tiếp là quay đầu đối với vị này Tần gia gia chủ nói một câu, sau đó không nói một lời, chính là hướng phía một cái hướng khác đi đến, cái hướng kia chính là đã từng Diệp Bình cùng Bạch Nhu ở lại sân nhỏ. Nghe được Diệp Băng lời nói, Tần Đông Nghiệp cũng không biết làm như thế nào khuyên giải, nhưng người trước không cần hắn đi theo, hắn tự nhiên là không dám tiếp tục đi theo, cho nên chỉ có thể là thở dài, tự đi nhìn hắn cái kia bản thân bị trọng thương phu nhân hầu thị. Diệp Băng tâm tình có chút nặng nề, bây giờ phụ mẫu bị người bắt đi sinh tử không biết, mặc dù hắn có thể đoán được mục tiêu của đối phương là chính mình, thế nhưng là phụ mẫu có thể hay không thụ tra tấn, hắn là nửa điểm cũng không dám khẳng định. Cách. Diệp Băng đẩy ra cửa viện, đối diện đánh tới một vòng nhàn nhạt huyết tinh chi khí, xem ra Tần Đông Nghiệp biết hắn muốn đi qua xem xét, đồng thời không có chút nào hủy diệt hiện trường, lúc đầu như thế nào, giờ phút này cũng chính là như thế nào. Bước vào cửa viện Diệp Băng, đầu tiên ánh vào hắn tầm mắt, chính là một bộ cũng không quá mức xa lạ thi thể, đó là thuộc về Mi Sùng, cái này lúc trước muốn đánh hắn chủ ý, cuối cùng bị hắn phản chế thu làm tôi tớ thất đoạn bản mệnh băng lực cực giả, rõ ràng là một tia khí tức cũng không có. Đáng giận. Thấy thế Diệp Băng không khỏi có chút nổi nóng, mặc dù hắn cùng Mi Sùng nhận biết còn không lâu, nhưng ít ra người này là vì bảo hộ cha mẹ của mình mà chết, từ một điểm này đi lên nói, là hắn biết Mi Sùng là gặp chính mình bạ lây. Đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ ngoài viện cái kia một bộ Mi Sùng thi thể bên ngoài, Diệp Bình Bạch Nhu chỗ tồn tại trong phòng, nhìn đồng thời không có quá nhiều đánh nhau vết tích, nghĩ đến là địch nhân thực lực viễn siêu hai vợ chồng này, đem hắn bắt đi, căn bản không có tốn hao quá lớn khí lực. Thử, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đánh giá một phen trong phòng tình hình, cũng không có phát hiện mảy may mánh khỏe Diệp Băng, trực tiếp là quay người ra khỏi phòng, mà khi trong miệng tiếng cười lạnh phát ra sau đó, tầm mắt đã là đột nhiên chuyển đến trong nội viện trên một cây đại thụ. Siêu. Diệp Băng thả người bật lên, đợi đến hắn lại lần nữa rơi xuống mặt đất thời điểm, trong tay đã là nhiều một cái óng ánh thủy tinh cầu, nghe được hắn lẩm bẩm nói, xem ra lúc trước chú ý cẩn thận, quả nhiên là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nguyên lai lúc trước Diệp Băng tại lần đầu tiên tới cái nhà này thời điểm, vì an toàn của cha mẹ, tại cây đại thụ này chỗ bí mật bố trí một cái ký ức thủy tinh, chuyện này, hắn liền cha mẹ của mình đều không có nói cho, huống chi là Tần Đông Nghiệp. Một vòng băng lực từ Diệp Băng trong tay trái xuyên vào đến ký ức thủy tinh bên trong, ngay sau đó một tia hình ảnh nổi lên, làm Diệp Băng nhìn thấy trong đó một màn thời điểm, đôi mắt của hắn bên trong đột nhiên bắn ra một vòng tinh quang. Thật sự là ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, xem ra lúc trước tha cho ngươi một mạng, hay là không biết hối cải a. Diệp Băng lạnh giọng lối ra, ngay sau đó cổ tay trái khẽ động, đem ký ức thủy tinh thu nhập bao cổ tay bên trong, sau đó không quan tâm trong nội viện này đổ bận, đẩy ra cửa viện sải bước hướng phía Tần gia chủ viện đi đến. Tần gia chủ viện. Nơi này là Tần Đông Nghiệp cùng Hầu thị vợ chồng ở lại sân nhỏ, bọn hắn đã từng một lần muốn đem chủ này viện tặng cho Diệp Bình vợ chồng ở lại, cuối cùng đều bị cự tuyệt phu nhân thương thế thế nào. Vừa mới về tới đây Tần Đông Nghiệp, thần sắc có chút bực bội, vừa hay nhìn thấy một tên Tần gia khách khanh y sư con cái hòm thuốc từ trong đường chuyển đi ra, lập tức tiến ra đón mở miệng đặt câu hỏi. Tại biết đêm qua biệt viện phát sinh biến cố thời điểm, Tần phu nhân Hầu thị chẳng biết tại sao vừa vặn trải qua nơi đó, gặp hai bay vạ gió, theo chính nàng nói, là bị một tên người áo đen vỗ một trường, sau đó liền bản thân bị trọng thương. Tần gia chủ yên tâm, phu nhân thụ thương tuy nặng, nhưng tất cả đều không có thương tổn đến chí mạng yếu hại, chỉ cần uống thuốc điều dưỡng 2 ngày liền không sao. Người y sư này là một tên vẻ mặt ôn hòa lão giả, lời nói ra làm cho Tần Đông Nghiệp rốt cục yên tâm, dù sao đoạn thời gian này đến nay, Hầu thị an phận thủ thường, sớm đã không có lấy trước kia đồng dạng ngang ngược càng rỡ. Làm phiền Lưu lão tiên sinh. Tần Đông Nghiệp chắp tay, đưa mắt nhìn cái kia họ Lưu y sư ra ngoài, nhưng vào đúng lúc này, cửa ra vào lại là bóng người lóe lên, một đạo hắn tuyệt sẽ không bóng người xa lạ, rõ ràng là đoạt vào phòng bên trong, kém chút đem cái kia họ Lưu y sư đụng ngã trên mặt đất. Diệp Băng tướng quân, ngươi đây là? Thấy vào phòng mà đến chính là mới vừa rồi cùng chính mình tách ra Diệp Băng, Tần Đông Nghiệp sắc mặt biến hóa, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng đặt câu hỏi, nhưng mà còn không đợi hắn hỏi do nói xong, cái kia thân ảnh áo trắng đã là trực tiếp tiến nhập nội đường. Bị va vào một phát họ Lưu y sư, nguyên bản mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, bất quá đang nghe Tần Đông Nghiệp trong miệng xưng hô sau đó, cái kia vẻ bất mãn trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là một vòng nồng đậm kinh ý, bởi vì cái này họ Lưu y sư đã ý thức được gọi là Diệp Băng thiếu niên áo trắng đến cùng là ai, cái kia không phải là đoạn thời gian này đến nay tại Đế Đô danh khí như mặt trời ban trưa Lăng Vân quân tướng quân sao. Họ Lưu y sư ngược lại là biết Diệp Băng cùng cái này Tần gia có chút quan hệ, nhưng không ngờ tại hôm nay gặp được bản tôn. Nhìn xem thiếu niên kia khí thế hùng hổ sắc mặt âm trầm xâm nhập nội đường, hắn vô ý thức liền biết có thể muốn phát sinh một chút đại sự. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 400. Hoan của người tốt. Chương 400. Hoan của người tốt. Nhị thúc. Ngay tại Tần Đông Nghiệp muốn đi theo Diệp Băng sau lưng tiến vào nội đường thời điểm, một đạo hơi có vẻ thanh âm lo lắng đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó bóng người lóe lên, một đạo huyền chuyển thân ảnh bước nhanh vào phòng, chính là từ trong Hàn Thiết quân đội vàng gấp trở về Tần Lượng. Lúc trước Tần Đông Nghiệp tìm kiếm Diệp Băng sự tình, mặc dù chỉ là tại một cái trong phạm vi nhỏ phát sinh, nhưng là theo Lăng Vân quân dòng chống khua triền tập kết binh sĩ, Tần Nhược tự nhiên cũng là phát hiện một số không giống bình thường. Bởi vì biết Tần Nhược cùng Diệp Băng quan hệ trong đó, lại xuất từ Tần gia, cho nên khi nàng hỏi chuyện gì xảy ra thời điểm, Ôn Quyền cũng không có dấu giếm, cho nên nàng lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Tần gia. Lấy Tần Nhược thông minh, tự nhiên có thể đoán ra chuyện này phải cùng chính mình nhị thúc không có quan hệ, bây giờ đang là Diệp Băng như mặt trời ban trưa thời điểm, không đáng cũng không có lý do gì ở thời điểm này bày mặt. Tiểu Nhã, ngươi trở về liền tốt. Thấy Tần Nhược chạy về, Tần Đông Nghiệp phảng phất là ăn một viên thuốc an thần đồng dạng, thầm nghĩ xem ở vị này trên mặt mũi, Diệp Băng coi như muốn giận chó đánh mèo Tần gia, hẳn là cũng sẽ không làm quá mức a. Ầm. Nhưng mà Tần Đông Nghiệp tiếng nói còn chưa rơi xuống, một đạo thanh âm xé gió đột nhiên từ trong đường truyền đến, ngay sau đó một vòng thân ảnh quét sạch mà ra, cuối cùng hung hăng đập vào đại đường trên cái bàn tròn, đem trên cái bàn tròn kia trực tiếp đè lật, ấm bát vỡ vụn, nước trà văng khắp nơi. Phu nhân. Tần Đông Nghiệp dù sao cũng là một tên lục đoạn bản mệnh băng lực cường giả, chỉ liếc mắt liền thấy cái kia hung hăng đập trúng mặt bản thân ảnh, chính là vợ chính thức của mình Hầu thị, lập tức không khỏi kinh hô một tiếng. Siêu. Tần Đông Nghiệp tiếng hô lối ra, lại một bóng người từ trong đường nhanh chóng nhảy ra, lại không phải Diệp Băng là ai, làm cho sắc mặt hắn bỗng nhiên có vẻ hơi âm trầm, trầm giọng nói, Diệp Băng tướng quân, ngươi làm cái gì vậy? Tần mỗ vợ chồng có thể không hề có lỗi với ngươi đi. Xem ra Tần Đông Nghiệp là đem Diệp Băng xem như một cái bởi vì cha mẹ bị bắt mà bị điên người điên, nơi này dù sao cũng là Tần gia, gia hỏa này một điểm không để ý tình cũ, vừa đến đã đem chính mình bản thân bị trọng thương phu nhân từ trong đường ném ra ngoài, cũng quá không giảng lý a. Thậm chí Tần Đông Nghiệp cũng không biết lần này hung ác ghé, có thể hay không để nguyên bản liền bản thân bị trọng thương Hầu thị một mệnh ô hô, hắn dù sao cũng là nhất gia chi chủ, Diệp Băng này thực lực mạnh hơn bối cảnh lại sâu, lúc này cũng không thể cái gì cũng không nói lời nào. Diệp Băng đại ca, ngươi tỉnh táo một điểm. Một bên Tần Lược cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Băng cái dạng này, cho dù là lúc trước biết mình mẫu thân thất thủ tại dịch gia, cũng là vô cùng tỉnh táo, phiên vân phúc vũ ở giữa ngăn cơn sóng dữ. Diệp Băng, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bị Diệp Băng từ trong đường té ra Hầu thị, lúc này nhìn ngược lại là trung khí mười phần, chỉ gặp nàng dễ dỗi lấy muốn từ dưới đất bò dậy, mà trong miệng đã là quát chói hai lên tiếng. Hừ, khinh người quá đáng. Nghe vậy Diệp Băng trong lòng một cơn lửa giận bay lên, kềm nén không được nữa, thấy hắn tiếng hừ lạnh rơi xuống, trực tiếp tiến lên trước một bước, cuối cùng một cước dẫm tại Hầu thị trên bụng, làm cho hắn nhịn không được phát ra một đạo kêu thảm. Diệp Băng tướng quân, ngươi lại không dừng tay, chớ trách Tần Mô không khách khí. Thấy trước mặt mình, Diệp Băng còn muốn làm tầm trọng thêm tra tấn Hầu thị, Tần Đông Nghiệp giờ phút này chỗ nào còn sẽ tới quản đối phương những cái kia nghe đồn, thoại âm rơi xuống, trên thân đã là toát ra một vòng nồng đậm băng lực khí tức. Hầu thị, chuyện ban đầu, ta Diệp Băng tự hỏi đã cho ngươi một đầu sinh lộ, không có đem ngươi giống Hầu Thiên Hảo như vậy trực tiếp giết chết, không nghĩ tới ngươi vẫn như cũ ghi hận trong lòng, vậy mà cấu kết ngoại nhân bắt cha mẹ ta, có phải hay không đáng chết? Diệp Băng nửa điểm cũng không có đi quản bên kia Tần Đông Nghiệp, dẫm lên Hầu thị lạnh giọng quát hỏi, mà những lời này nói ra, một bên Tần Đông Nghiệp cùng Tần Ngược, thậm chí bao gồm cái kia đã thối lui đến ngoài cửa đồng thời không có đi xa họ Lưu Y Sư, đều tất cả đều giật nảy cả mình. Lá, Diệp Băng tướng quân, trong lúc này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Tần Đông Nghiệp đã sớm thu liễm quanh người băng lực, sắc mặt đại biến phía dưới, thanh âm đều có chút run rẩy, bất quá đang hỏi ra lời này thời điểm, hắn sâu trong đáy lòng không khỏi nghĩ đến cái này Hầu thị trước kia phách lối, còn có cái kia cực nhỏ hẹp lòng dạ. Ngậm máu phun người, Diệp Băng, ngươi nếu muốn giết ta cứ việc nói thẳng, đừng nghĩ hướng trên người của ta chuột bôi. Bị dẫm lên bụng dưới Hầu thị lộ ra cực kỳ oan uất, trong miệng kêu to thanh âm, cũng là đang cực lực chứng minh trong sạch của mình, xem ra là muốn cho Tần Đông Nghiệp tin tưởng Diệp Băng là bởi vì Hầu Thiên Hào giận chó đánh mèo chính mình, lúc này mới mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ha ha, ta giết ngươi đại ca ruột thịt, ngươi đương nhiên xem ta vì tử địch. Lúc này Diệp Băng trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng dáng tươi cười, chỉ bất quá lại không có nửa điểm ý cười, nhìn có chút làm người ta sợ hãi, làm cho một bên Tần Nhược không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh là ta làm? Nếu như không có chứng cứ, ngươi chính là đang vu oan người tốt. Mặc dù bị quản chế tại người, nhưng Hầu thị cũng biết ngay tại lúc này chính mình tuyệt không thể thừa nhận, nếu là thật thừa nhận, đây mới thực sự là không có đường sống đâu. Chứng cứ a, ta sẽ cho ngươi nhìn đây. Diệp Băng nụ cười trên mặt không giảm, một bên đưa tay vươn hướng chính mình chữ vật bao cổ tay, một bên hơi nhún chân, đứng ngoài quan sát mấy người chỉ nghe một đạo nhẹ vang lên thanh âm truyền ra, cái kia Hầu thị nguyên bản sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt trở nên thảm không huyết sắc. Ngươi phế đi đan điền của ta, ta. Hầu thị sắc mặt trắng bệch bên trong, ngậm lấy một vòng vẻ oán độc, nhưng lại có một tia ý sợ hãi. Trước mắt cái này nhìn bất quá 15-16 tuổi thiếu niên, thật là đáng sợ, cùng ma quỷ cũng không có gì khác nhau. Nhị thúc, trước nhìn kỹ hắn nói. Thấy Tần Đông Nghiệp nhíu mày lại muốn nói chút gì, quen thuộc Diệp Băng làm người cùng làm việc Tần Nhược đi lên phía trước, một phát bắt được hắn bàn tay, trong miệng nhẹ giọng, cuối cùng là để người trước tạm thời nhìn xuống. Tần Nhược thế nhưng là biết Diệp Băng tuyệt đối không phải một cái cố tình gây sự người, mỗi một lần đem địch nhân huyên náo đầy bụi đất, nhất định đều sẽ trước chiếm đóng đạo lý, hôm nay việc này nhìn kỳ quặc, nói không chừng thật cùng cái kia Hầu thị có quan hệ. Trên thực tế so với Hầu thị, Tần Nhược tự nhiên càng muốn tin tưởng mình Diệp Băng đại ca, những năm kia ỷ vào Hầu Thiên Hào vì thế, cái này Hầu thị tại Tần phủ bên trong nghiễm nhiên gia chủ tôn sư, liền liền nàng cầm hắn cũng không có cách nào. Đoạn thời gian gần nhất Hầu thị mặc dù yên tĩnh một chút, chỉ sợ cũng là bởi vì đã mất đi Hầu Thiên Hào cái này chỗ dựa, nhưng cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính có rời, muốn nói cấu kết ngoại nhân bắt đi Diệp Băng phụ mẫu, đó cũng không phải là không thể nào sự tình. Bạch. Đối với đạp nát Hầu thị đan điền yếu hại, Diệp Băng một điểm cũng không có để ý, thấy cánh tay hắn rũ ra, sau đó hắn trên lòng bàn tay chính là nhiều một cái bóng ánh thủy tinh cầu. Ký ức thủy tinh. Dạng này bóng ánh thủy tinh cầu, đối với Tần gia mấy người mà nói, căn bản sẽ không có nửa điểm lạ lẫm, bởi vì bọn hắn Tần gia nguyên bản là tổ chức ký ức thủy tinh, giống như vậy thủy tinh cầu, Tần gia khắp nơi có thể thấy được. Cồn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 401. Có gan ngươi liền giết ta. Chương 401. Có gan ngươi liền giết ta. Chẳng lẽ? Đông nhiên nhìn thấy xuất hiện tại Diệp Băng trong tay ký ức thủy tinh, Tần Nhược cùng Tần Đông Nghiệp không khỏi liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn ra một tia không tầm thường độ vận. Không, điều đó không có khả năng. Tương phản cái kia bị đạp vỡ đan điền Hầu thị, giờ phút này nhưng trong lòng thì nhấc lên kinh đào hải lãng, bởi vì tại hôm qua sự tình kết thúc về sau, nàng đã từng âm thầm phái người đi qua một chuyến Diệp Bình vợ chồng biệt viện, cũng không có kiểm tra ra nơi nào có ký ức thủy tinh á. Chuyện này Hầu thị làm được bí ẩn cực kỳ, nàng trước đó sở dĩ đã tính trước, chính là biết Diệp Băng coi như hoài nghi mình, cũng không bỏ ra nổi thực chất chứng cứ, như vậy chính mình cái mạng này hẳn là có thể bảo trụ. Nào biết được Diệp Băng đột nhiên lấy ra một cái ký ức thủy tinh, làm cho Hầu thị cuồng loạn, đồng thời lại dâng lên một tia bất an, biết mình chỉ sợ có chuyện gì không để ý đến. Ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Vậy ta liền cho ngươi chứng cứ. Diệp Băng thanh âm có chút thanh lãnh, dứt lời sau đó, một vòng băng lực đã là đánh vào ký ức thủy tinh bên trong, sau đó một gương mặt hình ảnh liền là xuất hiện ở ký ức thủy tinh bên trong, đem tâm tư của mọi người đều kéo trở về cái kia đáng sợ ban đêm. Cái này một cái ký ức thủy tinh, thế nhưng là Diệp Băng khảm vào đến gốc kia đại thụ thân cây bên trong, nếu như không phải nhìn kỹ mà nói, coi như leo lên cây đi, cũng không nhất định có thể tìm được, cho nên Hầu thị phái ra người kia mới không công mà lui. Ký ức thủy tinh bên trong, từng đạo hình ảnh nổi lên, nguyên bản an tĩnh đêm tối cũng bởi vì một đám người áo đen xâm nhập mà trở nên khẩn trương lên. Mặc dù là lần thứ hai quan sát, nhưng khi Diệp Băng nhìn thấy Mi Sùng bị trong đó một tên người áo đen một trường gỗ chết, lại đem cha mẹ mình bắt đi thời điểm, hay là muốn rách cả mí mắt, hận không thể luồn vào một đôi tay đi, đem những hắc ý nhân kia toàn bộ bóc chết. Tần Đông Nghiệp hiển nhiên là quan tâm hơn Hầu thị tại trong chuyện này vai trò nhân vật, theo bắt người hình ảnh chuẩn bị kết thúc, Hầu thị lại vẫn không có xuất hiện, cái này khiến cho hắn không khỏi như có điều suy nghĩ. Xuất hiện? Rốt cục, làm nào đó một bóng người từ ngoài viện chợt lóe lên thời điểm, Tần Nhược mắt sắc, lúc này nhận ra đó chính là trùng hợp trải qua hầu thị, nhưng mà một màn kế tiếp lại là để Tần gia thúc cháu cùng nhau ngẩn ngơ. Bởi vì những cái kia nhìn như tàn nhẫn người áo đen, vậy mà cũng không có khi nhìn đến hầu thị trước tiên xuất thủ, song phương thậm chí còn tại trò chuyện với nhau cái gì, chỉ là cách có chút xa, ký ức thủy tinh cũng không có ghi chép quá mức rõ ràng. Thế nhưng là xuyên thấu qua ký ức thủy tinh, Tần Đông Nghiệp có thể thấy rõ người áo đen kia cuối cùng tại hầu thị trên bờ vai nhẹ nhàng bố bố, sau đó đi ra thật xa sau đó, tựa hồ là nghe được giống như thị la lên, lúc này mới quay lại thân đến phát ra một trường, đem hắn đánh ngã xuống đất. Hừ, lấy người kia một trường vỗ chết thất đoạn bản mệnh băng lực mi sùng thực lực, nếu quả thật muốn hạ sát thủ, ngươi còn con này nhất đoạn bản mệnh băng lực phụ nhân còn có thể mạng sống. Nhìn đến đây, kỳ thật sự thật đã chân tướng rõ ràng, bất quá Diệp Băng hay là nhìn chằm chằm trên đất hầu thị hừ lạnh một tiếng, những lời này cũng coi là đang giải thích cho cái kia bên cạnh sắc mặt sớm đã thanh bạch một mảnh Tần Đông Nghiệp nghe. Phu, ngươi, hầu thị, ngươi vì sao muốn làm này đại nghịch bất đạo sự tình, hãm ta Tần gia vào bất nghĩa? Tức giận sôi sục Tần Đông Nghiệp, ban đầu là muốn xưng phu nhân kịp thời ngừng cải thành ngươi, cuối cùng lại đổi thành hầu thị, nghĩ đến tại sự thực như vậy trước mặt, liền luôn luôn ổn trọng hắn, cũng có chút nói năng lộn xộn bắt đầu. Ha ha ha, vì sao? Tần Đông Nghiệp, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta vì sao? Sự thật đều tại phía dưới, hầu thị đã biết mình vô luận như thế nào không có khả năng chống chế, thời khắc này nàng đống nhiên ở giữa trở nên có chút phong điên, lại có lẽ là biết mình hẳn phải chết phía dưới phát tiết. Ngươi có biết hay không, từ sau khi cha mẹ mất, ta cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, đã sớm ai cũng không thể rời bỏ người nào, có thể chính là người này, cái này gọi Diệp Băng tiểu tạp chủng, vậy mà giết ca ca của ta, từ đạt được ca ca bỏ mình tin tức một khắc kia trở đi, ta liền đã cùng tiểu tạp chủng này không chết không thôi. Hầu thị vừa mới bắt đầu trên mặt còn ngậm lấy một tia ôn nhu, hẳn là nghĩ đến cùng đại ca Hầu Thiên Hào sống nương tựa lẫn nhau những ngày kia, mặc dù gian khổ lại cực kỳ vui vẻ. Thẳng đến Hầu Thiên Hào bởi vì một ít cơ duyên, tu luyện có thành tựu sau đó, lại thêm vào Hàn Thiết Quân, trở thành liệt chủng tướng quân Âu Dương chủng thủ tịch quân sư, dám ở đế đô này trêu chọc bọn hắn huynh mọi người, đã là càng ngày càng ít. Ai biết cái này đột nhiên xuất hiện một thiếu niên Diệp Băng, lại là đem huynh đệ hai người mộng đẹp xinh xinh bóc cắt, cuối cùng liền Hầu Thiên Hào đều bởi vì Diệp Băng mà chết, Hầu thị trong lòng oán độc, đã là không thể ức chế. Tần Đông Nghiệp, ta tự biết thực lực không đủ, tiểu tạp chủng này lại như mặt trời ban trưa, coi như trong lòng cừu hận như núi, lại cũng không thể không giả trang ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, ngươi cũng đã biết, những ngày này đến ta nhịn được có bao nhiêu khổ. Hầu thị ánh mắt oán độc đột nhiên chuyển tới Tần Đông Nghiệp trên thân, cắn răng nghiến lợi nói, buồn cười phu quân của ta còn muốn xem cái kia tiểu tạp chủng là bạn, trong mỗi ngày cực điểm định bợ sở trường, thậm chí muốn đem bảo bối của mình chất nữ nhi gả cho đối phương làm vợ. Tần Đông Nghiệp, ngươi nói, dạng này Tần gia, ta còn mẩn đến xuống dưới sao? Nói hiệu nói vượng. Đột nhiên nghe được Hầu thị nói đến cái kia gả cho đối phương làm vợ sáu chữ thời điểm, Tần Nhược không khỏi đỏ mặt lên, hung hăng gắt một cái, nhưng lại nhịn không được vụng trộm nhìn một chút Diệp Băng sắc mặt, sau đó liền thấy vị Diệp Băng này đại ca thần sắc băng lãnh, tựa hồ đang nghiêm túc nghe Hầu thị oán độc nói như vậy. Cho nên ta biết, bằng lực lượng của mình là không có khả năng báo được giết huynh mối thù, ha ha ha, nhưng là hiện tại, Diệp Băng mặc người gian trá giống như quỷ, cũng không biết mình phụ mẫu đến cùng là bị ai bắt đi à. Phát tiết một trận sau đó, Hầu thị liền thương thế trên người cùng đan điền phá toái đều mặc kệ, nhìn chằm chằm Diệp Băng đắc ý cười lớn, tựa hồ là muốn từ thiếu niên mặc áo trắng này trên mặt, nhìn thấy không che giấu được kinh hoàng. Hầu thị tự nhiên là biết Diệp Băng như thế nào coi trọng mình phụ mẫu, đây mới là hắn chân chính uy hiếp, không thể không nói nàng lần này cùng ngoại nhân liên thủ, đúng là một kích đánh trúng vào Diệp Băng yếu hại. Ta xác thực không biết, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ nói cho ta biết. Diệp Băng mặt không biểu tình, trong miệng lời nói ra, làm cho Hầu thị trên mặt nụ cười giữ tợn càng nồng nặc mấy phần, dưới cái nhìn của nàng, tiểu tử này chính là tại cố giả bộ trấn định, kỳ thật nội tâm đã hoảng vô cùng đi. Tiểu tạp chủng, ngươi thiết kế giết ca ca ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, có gan ngươi liền giết ta, nhưng muốn từ miệng ta bên trong nảy ra nửa chữ, đó là nằm mơ. Biết rõ hẳn phải chết Hầu thị, ngược lại là hết thảy đều thông suốt ra ngoài, có lẽ trong lòng nàng, chính mình liền chết còn không sợ, thiếu niên này lại có thể lấy chính mình như thế nào, có thể tại trước khi chết nhìn thấy đối phương lo lắng không kế tức giận muốn điên dáng vẻ, có lẽ sẽ để nàng đã chết càng thêm vui vẻ một chút ta. Chương 402, là cơ gia làm. Chương 402, là cơ gia làm. Hầu thị, ngươi thật sự cho rằng thế gian này ngoại trừ chết, liền không có mặt khác có thể để ngươi sợ hãi sự tình sao? Diệp Băng rất là nghiêm túc nghe xong Hầu thị một chữ cuối cùng, sau đó trên mặt lộ ra một vòng không có chút nào ý cười băng lãnh dáng tươi cười, nhẹ nhàng nói ra, trên thế giới này có một ít gì đó xa so với chết đi đến đáng sợ. Thanh âm băng lãnh rơi xuống, nghe băng tay phải đầu ngón tay đã là toát ra một đóa thật nhỏ ngọn lửa màu bạc, là một bên Tần Nhược nhìn thấy đóa này như ẩn như hiện màu bạc ngọn lửa thời điểm, trong óc đột nhiên hiện ra lúc trước cái kia dịch phủ quản gia dịch trình dáng vẻ tới. Khi đó dịch trình cũng là thấy chết không sờn, cuối cùng lại tại Diệp Băng một ít thủ đoạn phía dưới, nửa điểm cũng không dám cường hạng, thậm chí là tại dịch gia gia chủ dịch Giang Lâm trước mặt trực tiếp phản chiến. A, quả nhiên, tại Tần Nhược trong đầu vừa mới hiện lên cái kia dịch phủ quản gia thời điểm, cái này trong phòng liền truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, chính là Hầu thị phát ra. Giờ phút này Diệp Băng chân phải đã là rời đi Hầu thị bụng dưới, bất quá tại Tần Đông Nghiệp cùng Tần Nhược theo tiếng nhìn lại lúc, chỉ thấy được Hầu thị tay phải ngón út, rõ ràng là im ắng vô hình biến thành một bộ cho tàn, tựa như là chưa từng có tồn tại qua đồng dạng, liền cái kia đoạn chỉ chốt đều không có máu tươi chảy ra. Rất hiển nhiên Diệp Băng là dùng đã sớm đánh vào Hầu thị thể nội một tia lôi đình liệt viêm, xinh xinh đem hắn tay phải ngón út cho phần diện hầu như không còn. Thủ đoạn như vậy, hắn lúc trước ở trên thân thể dịch chỉnh thi triển qua, cũng tại cái kia tiêu thiết trên thân thi triển qua, kết quả cuối cùng đều để hai người kia thảm không nói nổi. A, lại một đường tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hầu thị tay phải ngón áp út trong nháy mắt vô thành vô tức biến mất, cái gọi là tay đứt ruột sót, liền xem như trong khoảnh khắc tiêu hủy, loại đau khổ này cũng không phải bình thường người có thể chịu được. Huống chi thời khắc này hầu thị đan điền phá toái, một thân băng lực tu vi đã theo thời gian trôi qua tan thành mây khói, không có băng lực gia trì, loại đau khổ này càng là khó tả. Ta đã nói rồi, có nhiều thứ không cần ta hỏi, ngươi sẽ tự mình nói cho ta biết, hiện tại tin không? Diệp Băng tay phải vuốt vuốt lôi đình liệt viêm, ngọn lửa màu bạc tại ngón tay hắn rung động ở giữa, phản phất một cái nhảy lên ngân hỏa tinh linh, bất quá xem ở hầu thị trong mắt, lại là giống như ác ma bình thường. Ngón tay của ngươi sẽ một căn bị tiêu hủy, sau đó tả hữu hai chân mười chỉ, lại sau đó con mắt cái mũi lỗ hai tóc, ta có 100 loại phương pháp, đưa ngươi toàn thân cao thấp đổ vật tiêu hủy sau đó, còn có thể để cho ngươi không chết, ngươi tin không? Đang lúc hầu thị còn muốn lại cứng rắn khí một phen thời điểm, Diệp Băng đã làm mở miệng lần nữa, mà lần này càng thêm tỉ mỉ miêu tả, làm cho vị này nhìn so với lúc trước dịch chỉnh còn mạnh hơn cứng rắn tần phu nhân, rốt cục lộ ra một vòng sợ hãi khó tả. Kỳ thật có thể chết tốn quái, đối với những này lòng mang oán độc người mà nói cũng không đáng sợ, đây chẳng qua là đưa đầu rụt đầu một đao sự tình, thế nhưng là vừa mới tổn thất hai ngón tay, gặp đau nhức hầu thị, nghe Diệp Băng trong miệng nói tới những vật kia, cái kia bôi sợ hãi lại là rốt cuộc vùng đi không được, mà lại càng lúc càng nồng nặng. Hầu thị, người ta tốt xấu vợ chồng một trận, chuyện cho tới bây giờ, chỉ cần ngươi nói ra những tên kia là ai, ta có thể cầu Diệp Băng tướng quân cho ngươi một cái thông khoái. Thấy cảnh này, dù sao một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, huống chi là nhiều năm như vậy vợ chồng, cho nên Tần Đông Nghiệp rốt cục nhịn không được mở miệng quên nói. Theo cái nhìn của Tần Đông Nghiệp là, làm ra những chuyện này hầu thị, hôm nay là tuyệt đối không khả năng sống, cho nên cần gì phải gắt gao bảo vệ những bí mật kia, để cho mình gặp lớn như thế khổ đâu. Thiếu niên kia, xem ra là hỏi không ra vật mình muốn, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện dừng tay. Bất quá Tần Đông Nghiệp tại nói đến câu nói sau cùng thời điểm, tầm mắt không tự giác lườm Diệp Băng một chút, đợi đến nhìn thấy vị này tân nhiệm tướng quân không có cái gì biểu tình bất mãn thời điểm, lúc này mới cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế đối với hầu thị tính mệnh, Diệp Băng thật sự là không có chút nào để ý, nếu như giờ phút này cha mẹ của mình có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình, thậm chí bỏ qua cho cái này hầu thị một mạng thì như thế nào? Làm sao? Còn mạnh hơn hạng sao? Ý niệm trong lòng chuyển qua, thấy hầu thị gục ở chỗ này không nói một lời, Diệp Băng trong mắt một tia hung ác quang thiểm qua, sau đó ngón giữa tay phải nhẹ nhàng một khuất, hầu thị ngón giữa tay phải liền trong khoảnh khắc hóa thành một vòng cho tàn. Cơ gia, là cơ gia làm, cũng không biết là bởi vì liền đoạn ba ngón thống khổ, hay là bởi vì Tần Đông Nghiệp cái kia một phen, lại có lẽ là muốn cầu chết nhanh, tóm lại tại cái này thứ ba ngón tay hóa thành cho tàn thời điểm, hầu thị thanh âm khàn khàn rốt cục truyền ra, lại là cơ gia. Lời vừa nói ra, Tần Đông Nghiệp cùng Tần Nhược đều là sắc mặt kỳ biến, tương phản Diệp Băng lại là nhẹ gật đầu, trên thực tế khả năng này hắn cũng từng đoán qua, chỉ là không quá xác định thôi. Hiện tại có được muốn đáp án, vẻn vẹn chỉ là một cái đế đô tam đại gia tộc đứng đầu cơ gia, so với Tiêu Khải Tiêu Bất Thông bọn gia hỏa này đến, hẳn là muốn tốt dọn dẹp nhiều a. Cơ gia có chuyện để cho ngươi mang cho ta sao? Diệp Băng giữa ngón tay vẫn tại nhảy lên một màn kia ngọn lửa màu bạc, bất quá sau một khắc hỏi lên lời nói, lại làm cho được hầu thị tâm thần chấn động, thầm nghĩ thiếu niên này quả nhiên tâm trí như yêu, chính mình cùng đại ca năm đó treo chọc với hắn, thật đúng là một bước cờ dở a bọn hắn. Bọn hắn muốn trong tay ngươi món kia trung phẩm linh khí. Đến lúc này, hầu thị cũng sẽ không lại muốn giấu giếm cái gì, trên thực tế cơ gia nguyên bản dự định là muốn trước ổn tầm vài ngày, sau đó lại từ hầu thị thông qua một ít con đường hướng Diệp Băng cho thấy cơ gia thái độ. Lại không nghĩ tới vẹn vẹn qua nửa đêm, những vật này liền bị Diệp Băng từ hầu thị trong miệng cho nảy ra đi ra, nếu để cho được cái kia cơ gia gia chủ cơ như Long biết, không biết hắn sẽ là một loại gì tâm tình. Cơ gia a, các ngươi muốn trung phẩm linh khí thì cứ nói thẳng đi, hiện tại bắt đi cha mẹ ta, chỉ sợ đế đô này tam đại gia tộc đứng đầu đều muốn đổi chủ a. Diệp Băng trên mặt giống như cũng không có bởi vì biết là cơ gia gây nên mà xuất hiện phẫn nộ, chỉ bất quá cái kia xem thường thì thầm bên trong lại là ẩn chứa vô số tin tức, chí ít Tần mới biết cái kia tại đế đô diếu võ dương ai cơ gia, chỉ sợ muốn đại nạn lâm đầu. Bạch, nếu biết chân chính địch nhân là cơ gia, cái kia Diệp Băng cũng là xác thực không tiếp tục tra tấn hầu thị. Thấy tay phải hắn nhẹ nhàng duỗi ra, sau đó một đóa ngọn lửa màu bạc từ hầu thị bên trong thân thể thoát ra, trong khoảnh khắc liền đem đốt thành một đoàn cho tàn. Tần Nhược, ngươi cầm ta tướng quân lệnh, triệu tập Lăng Vân quân tất cả tướng sĩ, lần này ta muốn đem cơ gia nhổ tận gốc. Diệp Băng tay phải duỗi ra, sau đó một viên đại biểu Lăng Vân quân tướng quân lệnh bài chính là trống rỗng xuất hiện tại trong tay của hắn. Nghe được trong miệng nói như vậy, Tần Nhược trong óc lại là không tự chủ được hiện ra lúc trước Tây Thành dịch ra kết quả. Chỉ bất quá so với một cái người mạnh nhất chỉ có tam đoạn bản mệnh băng lực dịch ra đến, cơ gia không thể nghi ngờ là phải cường đại vô số lần, ngoại trừ bản thân có được địa băng lực cường giả bên ngoài, truyền thuyết còn cùng Hàn Nguyệt Hoàng thất có chút quan hệ. Lần này, thật còn có thể như lần trước một dạng thành công sao? Cồn vật bi lũ cạ gì ổ? Chương 403. Ta liệt trùng quân há có thể không đếm xỉa đến. Chương 403. Ta liệt trùng quân há có thể không đếm xỉa đến. Chuyện gì xảy ra? Lại phải đánh trận sao? Giống như chỉ là Lăng Vân quân có chút động tĩnh, không quá giống là muốn đánh trận. Chẳng lẽ vị kia mới nhậm chức Diệp Băng tướng quân, lại muốn ồn ào cái gì còn tiêu thân sao? Hắc hắc, xem ra lại có náo nhiệt có thể nhìn. Lăng Vân quân bởi vì đem quân lệnh mà sinh ra dị động, rất nhanh liền truyền đến mặt khác Hàn Thiết tất cả trong quân, lập tức khắp nơi đều là một mảnh tiếng nghị luận, thầm nghĩ cái kia gọi Diệp Băng tướng quân, làm sao lại như vậy không thể yên tĩnh một cái đâu. Trên thực tế từ Diệp Băng trở lại Đế Đô, liền đã náo ra qua không chỉ một lần động tĩnh lớn, vô luận là cự không tuân theo Hàn Thiết xoáy lệnh, hay là tại chú khí sư công hội ngăn cơn sóng dữ rèn đúc ra trung phẩm linh khí, lại hoặc là cho Lăng Vân quân tất cả doanh đô thống mỗi người chia phát một kiện cực phẩm thiên khí. Cái này từng cọc từng kiện bất kỳ cái gì một kiện lấy ra, chỉ sợ đều là những tướng quân khác xử lý không được đại sự, hết lần này tới lần khác đều tại trên người một người phát sinh. Nhất là vừa mới biết Diệp Băng phân phát cực phẩm thiên khí cùng thượng phẩm thiên khí sự tình sau đó, rất nhiều Hàn Thiết quân binh sĩ đều tại liên treo chính mình tại Lăng Vân quân hảo hữu, muốn gia nhập Lăng Vân quân đâu. Lại không nghĩ tới vừa mới qua đi mấy ngày, Lăng Vân quân vậy mà giống như lại phải có đại động tác, đám người tất cả đều có chỗ suy đoán, dù sao Lăng Vân quân bên trong động tĩnh nhìn kiên quyết không yếu, chỉ sợ sắp chuyện phát sinh, cũng sẽ không quá nhỏ a xảy ra chuyện gì rồi. Liệt trung quân sở thuộc, tướng quân trong trướng một bóng người vén rèm mà ra, nghe bên ngoài binh sĩ tiếng nghị luận, không khỏi nhíu mày, lập tức tuyển qua một tên đô thống hỏi. Vị này dĩ nhiên chính là liệt trùng quân tướng quân Âu Dương Trùng, từ thủ Vân Thành sau khi trở về, hắn không thể nghi ngờ là cùng Lăng Vân quân đi được thêm gần, nhưng chính vì vậy, lại là nhận lấy thông thiên phủ dạy đất những này trong quân bài xích. Có thể ngồi lên tướng quân vị trí, không có một cái nào sẽ là đồ đần, Âu Dương Trùng cũng không ngoại lệ, hắn biết mình hiện tại đã cùng Diệp Băng Lăng Vân quân cột vào trên cùng một con thuyền, song phương có vinh cùng linh một đục đều đủ. Chỉ cần một mực ôm chặt Diệp Băng căn này lớn tô chân, có lẽ về sau mới có thể tiếp tục ở trong Hàn Thiết quân có một chỗ cắm rủi, nếu không, thống soái đại nhân muốn thu thập mình mà nói, cái kia từ chỉ sợ căn bản không có bất kỳ đường sống. Bởi vậy đoạn thời gian này đến nay, Âu Dương Trùng vẫn luôn cực kỳ chú ý Lăng Vân quân sự tình, nhất là biết Diệp Băng tại chú khí sư công hội biểu hiện sau đó, càng là biết rõ chính mình chỗ đứng cũng không sai. Nghe nói là Diệp Băng tướng quân phụ mẫu cái kia bên cạnh xảy ra vấn đề. Cái này bị hỏi liệt trùng quân đô thống, nghe được tin tức cũng chỉ là bụ bặm, mà vừa lúc này, cách đó không xa lại là bỗng nhiên chạy tới một bóng người, làm cho Âu Dương Trùng lúc này đem ánh mắt vòng vo đi qua. Tần Nhược tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Âu Dương Trùng mắt sắc, mặc dù Tần Nhược người mặc áo giáp, nhưng như cũ che giấu không được cái kia biển chuyển dáng người, cho nên hắn lúc này liền nên đón tiếp lấy, dù là đối phương chỉ là một cái vừa mới đột phá đến tứ đoạn bạo băng lực Lăng Vân quân tiểu đội trưởng. Trở lại Đế Đô sau đó, Âu Dương Trùng thế nhưng là nhiều mặt nghe qua Diệp Băng tin tức, biết hắn phụ mẫu ở tại Tần gia, càng cùng vị này gọi Tần Nhược Tần gia đại tiểu thư, có thể sẽ kết thành quan hệ thông gia. Kể từ đó, dù là Âu Dương Trùng chính là liệt trùng quân tướng quân, ở trước mặt Tần Nhược cũng không có nửa điểm giá đỡ cùng ngạo khí, ngược lại là đem hắn xem như một cái bình khởi bình tọa nhân vật trọng yếu. Gặp qua Âu Dương tướng quân, tại vị tướng quân này đại nhân trước mặt, Tần Nhược hay là cực kỳ hữu lễ, thấy nàng thi lễ một cái sau đó, chính là xoay tay phải lại, một viên Âu Dương Trùng hơi có chút quen mắt lệ bài, chính là trống rông xuất hiện ở tại trong lòng bàn tay. Âu Dương tướng quân, Diệp Băng tướng quân phụ mẫu bị Đế Đô cơ gia cưỡng ép bắt đi, hiện tại ta Lăng Vân quân chuẩn bị đi cơ gia cứu người, Diệp Băng tướng quân để thuộc hạ cho Âu Dương tướng quân chuyển lời, nói nếu như Âu Dương tướng quân còn nhớ rõ thủ Vân Thành cửa đông bên trên cái kia một phần nhân tình, xin mời trợ Lăng Vân quân một chút sức lực. Tần Nhược không có chút nào dây dưa dài dòng, mà lại nói chính sự thời điểm, nàng không có xưng hô Diệp Băng là đại ca, càng tự xưng thuộc hạ, chỉ bất quá trong lòng nàng lại cũng không cho rằng trước mắt vị này Âu Dương tướng quân liền sẽ đáp ứng Diệp Băng thỉnh cầu. Dù sao nghiêm ngặt nói đến, lúc trước Diệp Băng tại thủ Vân Thành cửa đông đầu tường xuất ra một cái đầu người, cứu được Âu Dương Trùng một mạng ân tình, sớm tại người sau giết chết Hầu Thiên Hào thời điểm liền đã trả sạch. Nhưng Diệp Băng hay là để Tần Nhược cầm trong tay tướng quân của mình lệnh, tại triệu tập xong Lăng Vân quân sau đó lại đến tìm Âu Dương Trùng này, chắc hẳn cũng là biết một thứ gì đó, hắn là muốn thử một chút vị này liệt trùng tướng quân thái độ. Đế Đô cơ gia đông nhiên nghe được chuyện này, Âu Dương Trùng cũng không khỏi trong lòng run lên, kỳ thật nếu như là gia tộc khác, hắn căn bản sẽ không có nửa điểm do dự, thế nhưng là cái này cơ gia, truyền thuyết chính là cùng thống soái Tiêu Khải có quan hệ gia tộc, ga đương nhiên nếu như không phải cơ gia dạng này gia tộc, cái kia Diệp Băng cũng chưa chắc sẽ cần Âu Dương Trùng trợ giúp. Bởi vậy tại thời khắc này, vị liệt trùng quân này tướng quân không khỏi lâm vào một loại xoắn xuýt. Diệp Băng tướng quân nói rồi, nếu như Âu Dương tướng quân không đáp ứng cũng không quan hệ, hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thu được về tính sổ sách, bất quá cái kia một phần tại thủ Vân Thành kể vai chiến đấu giao tình cũng từ đó mà dừng. Tần Nhược lần giải thích này hẳn là Diệp Băng đã sớm dạy cho nàng, mà nàng cũng đọc thật nhiều lần, lúc này nói đến tự có một cỗ trôi chảy, mà lại dứt lời sau đó chính là trực tiếp quay người. Âu Dương tướng quân, Diệp Băng tướng quân phụ mẫu nguy cơ sớm tối, xin thứ cho Tần Nhược không thể ở lâu, cáo tử. Tần Nhược nói xong những lời này, ngay cả đầu cũng không quay lại trực tiếp xoay người rời đi, làm cho Âu Dương Trùng đều có chút chưa có lấy lại tinh thần đến, khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, tựa hồ là đang tiêu hóa vừa rồi Tần Nhược nói tới cái kia mấy câu. Mặc dù theo Tần Nhược nói, Diệp Băng sẽ không bởi vì việc này mà thu được về tính sổ sách, có thể câu nói sau cùng lại cực kỳ lợi hại, dù sao bây giờ liệt trùng quân cực không nhận mặt khác tất cả quân chào đón, nếu như ngay cả Diệp Băng con đường này cũng bị phá hỏng mà nói, vậy hắn Âu Dương Trùng thật muốn ở trong Hàn Thiết quân tứ cố vô thân. Vệ đô thống ở đâu? Vẹn vẹn chỉ là sau một lát, mới vừa đi ra tầm mấy bước Tần Nhược, chính là nghe được sau lưng truyền đến một đạo hét to thanh âm, hắn trên mặt không khỏi hiện ra một vòng dáng tươi cười, đồng thời trong lòng cảm khái, Diệp Băng đại ca biện pháp, thật đúng là có dùng a có thuộc hạ. Vệ đô thống chính là mới vừa rồi bị Âu Dương Trùng hỏi tên kia đô thống, tướng quân đại nhân đột nhiên hét to, đem hắn giật mình kêu lên, chợt không người lĩnh mệnh, trong lòng kỳ thật đã đoán được tướng quân đại nhân muốn làm ra dạng gì quyết định. Đường đường Đế Đô, vậy mà xuất hiện cưỡng ép nhập phủ bắt người ác đồ, loại sự tình này ta liệt trùng quân ha có thể không đếm xỉa đến. Âu Dương Trùng nhìn có chút lòng đầy căm phẫn, những lời này tựa hồ là nói cho cái kia ngay tại biến mất tại doanh trướng ngoại vi người nào đó mà nghe, sau đó mới lại quát lên, tập hợp đủ liệt trùng quân 10 doanh, chúng ta đi trợ Diệp Băng tướng quân một chút sức lực. Tuân lệnh. Cổn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 404. Tương kế tiểu kế chương 404, tương kế tiểu kế tuân lệnh. Sớm đã có suy đoán vệ đô thống cũng không có nửa điểm do dự, càng không có hỏi ra cái gì không ổn lời nói đến, trên thực tế có thể cùng Lăng Vân quân kề vai chiến đấu, với hắn mà nói cũng là một cái cơ hội a, nếu có thể tại kề vai chiến đấu bên trong vào vị Diệp Băng tướng quân kia pháp nhãn, người tương lai nhà tiện tay ném cho chính mình một kiện cực phẩm thiên khí, đây chính là cực lớn tạo hóa. Nhìn xem vệ đô thống lĩnh mệnh mà đi, Âu Dương Trùng trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang, sau một hồi lâu mới thì thào lên tiếng nói, Diệp Băng a Diệp Băng, lần này ta Âu Dương Trùng thân ra tính mệnh đều cực ở trên thân thể ngươi a, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Âu Dương Trùng biết giờ khắc này làm ra quyết định đến cùng có bao nhiêu mạo hiểm, dù sao cái kia đế đô cơ gia cũng không phải là phổ thông gia tộc, mà là Hàn Nguyệt thành đệ nhất gia tộc, còn có nhị hoàng tử Tiêu Khải có một loại nào đó quan hệ là thủ. Húng chi liền xem như liệt trùng Lăng Vân hai quân liên thủ, tại nhân số bên trên viễn siêu cơ gia, thế nhưng là tại cường giả đỉnh cao cấp độ, chưa hẳn liền sẽ so cái kia cơ gia mạnh hơn, dù sao Âu Dương Trùng bất quá là một cái vừa mới đột phá đến tam đoạn địa băng lực tướng quân thôi. Cái này hay là bởi vì thủ Vân thành cái kia một trận sinh tử đại chiến, làm cho Âu Dương Trùng có chỗ linh ngộ, lúc này mới có thể tại trở về trên đường thu hoạch được đột phá, dễ vốn là thời gian không lâu. Khả cư nói cái kia cơ gia gia chủ Cơ Như Long, sớm đã đạt đến thất đoạn địa băng lực, liền xem như so với Tiêu Bất Thông cũng không kém bao nhiêu, huống chi là hắn liệt trùng quân này tướng quân. Đây hết thảy, Âu Dương Trùng đều là đang đánh cược, hắn đánh cược không phải cơ gia biết khó mà lui, cũng không phải liệt trùng Lăng Vân hai quân tầng dưới chót chiến lực, mà là cái kia chưa từng có khiến người ta thất vọng qua Diệp Băng tướng quân. Chính là bởi vì đối Diệp Băng hiểu rõ, Âu Dương Trùng mới biết được đối phương tuyệt sẽ không đánh trận chiến không nắm chắc, hơn nữa nhìn vừa rồi Tần Nhược thái độ, cũng không có 100% nắm chắc có thể thuyết phục chính mình. Từ một điểm này nhìn lại, Âu Dương Trùng có lý do tin tưởng, liền xem như không có liệt trùng quân tương trợ, Diệp Băng cũng rất có thể chính mình một mình ứng phó được cơ gia, liệt trùng quân bất quá là dệt hoa trên gấm thôi. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Âu Dương Trùng chính là nghĩ đến những vật này, mới không có quá nhiều do dự, dù sao Tiêu Bất Thông lệ phục an mấy người cũng không thế nào chào đón chính mình, còn không bằng tìm một người khác chỗ dựa đâu, mà từng tại thủ Vân thành kề vai chiến đấu qua Diệp Băng, không thể nghi ngờ là hắn lựa chọn tốt nhất. Không cần thời gian nửa nén hương, liệt trùng quân 10 doanh đã tập kết hoàn tất, sau đó Âu Dương Trùng đem nguyên do trong đó đơn giản nói một lần sau đó, rõ ràng là không có dẫn tới quá nhiều bài xích. Nghĩ đến lúc trước thủ Vân thành trận chiến kia, liệt trùng Lăng Vân hai quân đã kề vai chiến đấu đánh ra giao tình, lại thêm Diệp Băng tự thân mị lực, có thể cùng Lăng Vân quân lần nữa kề vai chiến đấu, đối bọn hắn mà nói, thực là một loại vinh hạnh. Xuất phát. Ngay sau đó Âu Dương Trùng hét lớn một tiếng, liệt trùng quân 10 doanh chính là hướng phía nội thành xuất phát mà đi, trùng trùng điệp điệp thật là không uy phong, làm cho những cái kia canh giữ ở đế đô cửa bắc bọn hộ vệ, tất cả đều không dám ngăn cản. Trên thực tế giống như vậy không có xoáy lệnh có thể là quốc chủ chi lệnh, Hàn Thiết quân một quân cưỡng ép vào thành, là không phù hợp quy củ, bất quá những này thủ thành hộ vệ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên là không tốt cản trở. Cùng một thời gian, Hàn Thiết xoáy trướng bên trong, Tiêu Khải đang cùng chính mình mấy cái tâm phúc tại nghị sự, thương lượng làm sao đem Diệp Băng đuổi ra Hàn Thiết quân thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập lại là đột nhiên từ ngoài trướng truyền đến, làm cho ánh mắt của bọn hắn đều là vòng vo đi qua. Nếu như Diệp Băng tại nơi này, liền sẽ phát hiện cái này vội vã đi tới thân ảnh không phải người khác, chính là Hàn Thiết quân thống soái đặc sứ Lô Dương, lúc trước cùng hắn huyên náo còn có chút không thoải mái. Lô Dương, xảy ra chuyện gì rồi? Thấy Lô Dương này vậy mà không trải qua thông báo trực tiếp tiến ghi chép, Tiêu Khải lông mày không khỏi nhíu, nhưng không có miệng ra cửa trách nói như vậy, bởi vì hắn biết người này luôn luôn ổn trọng, như vậy vội vàng, chỉ sợ là xảy ra đại sự gì. Thống soái đại nhân, Lăng Vân liệt trùng hai quân, tự tiện xuất phát tiến vào đế đô. Lô Dương trên mặt có một tia kinh hãi, coi như hắn đã sớm biết việc này, nhưng lúc này nói lúc đi ra, vẫn như cũ ẩn thoáng ánh lên nồng đậm kinh ý mà lời này nói ra, cũng làm cho Tiêu Khải Tiêu Bất Thông bọn người cùng nhau ngẩn người, trong đó Lệ Phục An khẽ giật mình sau đó, thì thào nói ra, không có Hàn Thiết thống soái cùng quốc chủ thánh chỉ, một mình xuất đại quân tiến vào đế đô, đây là mớn. Tạo phản sao? Đống nhiên nghe được Lệ Phục An nói đến tạo phản hai chữ thời điểm, vô luận là nguyên bản ngay tại trong trướng tất cả quân tướng quân, hay là mới vào trong trướng Lô Dương, trên mặt tất cả đều là lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Phải biết tại cái này trong trướng mấy vị, mới thật sự là muốn tạo phản người a, trong đó Tiêu Khải chính là lớn nhất tạo phản đầu lĩnh, lại không nghĩ tới hai chữ này sẽ trước từ bọn hắn trong miệng nói ra hình dung người khác. Biết là chuyện gì sao? Tiêu Khải nét mặt cổ quái chi sắc lướt qua, ngược lại là không có làm sao để ý Lệ Phục An lý do thoái thác, dù sao lấy đế đô Hàn Nguyệt hoàng thất binh lực, vẹn vẹn liệt trùng Lăng Vân hai quân chỉ là hai ba người, chỉ sợ liền hoàng thành đều công không phá được, cho nên hắn trực tiếp liền hỏi lên, bởi vì hắn biết chắc là có nguyên nhân khác. Hiện tại Hàn Thiết tất cả quân đều tại truyền, nghe nói là cái kia cơ gia đêm qua đi tần phủ cưỡng ép bắt đi Diệp Băng phụ mẫu, lúc này mới gây nên Diệp Băng nổi giận. Cái này thống soái đặc sứ Lô Dương nếu đến đây, khẳng định cũng là nghe qua chuyện nguyên nhân gây ra, bất quá đối với việc này hắn cũng không cảm kích, càng không biết có phải hay không là thống soái đại nhân đối cơ gia thụ ý, cho nên hắn dứt lời sau đó, chính là bí mật quan sát lấy Tiêu Khải sắc mặt. Cơ Như Long bắt đi Diệp Băng phụ mẫu. Xem ra Tiêu Khải là cũng không biết chuyện này, nghe vậy lông mày lần nữa nhíu một cái, bất quá lấy sự thông tuệ của hắn, trong nháy mắt liền minh bạch Cơ Như Long làm ra chuyện này mục đích chỗ tồn tại. Xem ra chúng ta vị này cơ gia gia chủ, đối món kia trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên cũng là hứng thú không nhỏ à, vậy mà đoạt tại bản soái đằng trước. Tiêu Khải trong đôi mắt bắn ra một vòng tinh quang, lời nói ra, làm cho bên cạnh mấy vị đều là như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ ý lời này của ngươi, là nói chính mình cũng muốn lấy tới món kia trung phẩm linh khí sao? Điện hạ, Diệp Băng tiểu tử kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, chúng ta nếu là không ra mặt, ta sợ cái kia Cơ Như Long gánh không được a. Tiêu Bất Thông tự nhiên là biết Cơ gia cùng vị này nhị hoàng tử Tiêu Khải quan hệ, cái kia thậm chí có thể nói là Tiêu Khải nguồn kinh tế, những năm này chiêu binh mãi mà âm thầm động tác, đều không thể rời bỏ Cơ gia tài lực duy trì. Cho nên nói song phương có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, Cơ gia dựa vào Tiêu Khải mà hùng bá đế đô, người sau cũng dựa vào Cơ gia vơ vét của cải thủ đoạn âm thầm lưu đồ. Ra mặt, đương nhiên muốn ra mặt, nếu không Diệp Băng tiểu tử kia còn tưởng rằng ta Tiêu Khải dễ ước hết đâu. Nguyên bản liền đối Diệp Băng cực không chào đón Tiêu Khải, giờ khắc này trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra một vòng dáng tươi cười, sau đó nhẹ nhàng nói ra, vô luận Cơ gia có hay không thật bắt đi cha mẹ của hắn, vẻn vẹn là Tư Mang đại quân nhập đế đô đầu này, liền đủ vị này Diệp Băng tướng quân uống một bình. Côn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 405. Gió nổi mây phun chương 405, gió nổi mây phun thoại âm rơi xuống, Tiêu Khải trực tiếp là đứng dậy, mà nghe được hắn câu nói sau cùng bên trong ý tứ, chư vị tướng quân đều là ngầm hiểu lẫn nhau nở nụ cười. Cái này đang lo tìm không thấy Diệp Băng nhược điểm đâu, không có nghĩ tới tên này chính mình liền đem nhược điểm cho đưa tới cửa. Trong lúc một khắc, tất cả mọi người có chút hoài nghi, đây có phải hay không là Tiêu Khải ra vẻ không biết, mà âm thầm làm nhu đồ. Dù sao mấy người kia đều biết, Diệp Băng chính là một cái cực kỳ hiếu thuận người, lúc trước mâu thân chịu nhục, giận dữ mà đem chọn cái Tây Thành dịch giai nổ tận gốc, có thể thấy được hắn tâm hiếu một trong lúng đốn. Nghĩ đến Cơ gia chính là muốn dùng dạng này hiếu đạo, đến mức Diệp Băng đi vào khuôn khổ, một kiện trung phẩm linh khí, đến cùng có hay không hai đầu mạng người trọng yếu, vậy coi như mỗi người một ý, bây giờ Diệp Băng đã mất đi lý trí vậy mà liên hợp liệt chủng quân một mình dẫn đầu đại quân nhập đế đô, hết lần này tới lần khác cái kia Âu Dương Trùng lại còn đi theo hắn nội điên, chỉ một điểm này, liền đã có thể trị Diệp Băng cùng Âu Dương Trùng tội chết. Lúc đó Diệp Băng diệt đi dịch ra thời điểm, Tiêu Khải còn căn bản không có chú ý tới cái này mới nhậm chức Hàn Thiết quân đô thống, cho nên một lần kia cũng không có truy đến cùng, lại tăng thêm đúng là dịch ra làm việc bẩn thỉu trước đây. Chư tướng quân cũng liền mở một con mắt bế một đôi mắt. Nhưng mà lần này, Lăng Vân Liệt Trùng hai quân ngang nhiên đối Cơ gia độc thủ, vô luận cái kia Cơ gia có hay không bắt đi Diệp Băng phụ mẫu, Tiêu Khải đều chuẩn bị nắm lấy đầu này không dung tha, hắn là muốn mượn cơ hội này, đem Diệp Băng triệt để đè chết tại Cơ gia cái này bãi vũng nước đục bên trong. Ngay sau đó một đám người tại Tiêu Khải dẫn dắt phía dưới, cũng là nối đuôi nhau tiến nhập Đế Đô Hàn Nguyệt thành, ai cũng không ngờ tại cái này quần quần sóng ngầm phía dưới, tức sẽ phát sinh dạng gì đại sự. Đế Đô, Nghiêm gia. Phu thân, ngươi ở đâu, mau ra đây. Từ ngoài viện chạy tiếng Nghiêm gia thế tử Nghiêm Phong, vừa mới đi vào cái này Nghiêm gia chủ viện, liền là hô to gọi nhỏ bắt đầu, làm cho một đám Nghiêm gia hộ vệ người hầu đều là mặt hiện lên cổ quái, thầm nghĩ vị này thế tử lá gan, làm sao đột nhiên trở nên to lớn như thế rồi. Phải biết Nghiêm gia gia giáo cực nghiêm, bằng không Nghiêm Phong lấy đường đường thế tử tôn sư, cũng sẽ không bị đưa vào Hàn Thiết quân bên trong lịch luyện, tại thời điểm trước kia, chỉ cần là tiến vào gia chủ này vợ chồng ở chủ viện, Nghiêm Phong đều là không dám thở mạnh một ngụm, hôm nay rõ ràng là có chút khác thường. Tiểu tử thối, chậc chậc hô hô làm cái gì? Cao như thế âm thanh tiếng hô, liền xem như ngoài viện người cũng nghe đến, cho nên nội đường Nghiêm gia gia chủ Nghiêm Ích Giang bước nhanh đi ra, người chưa tới âm thanh tới trước, bất quá cái kia trong thanh âm, ngược lại là nghe không ra quá nhiều tức giận. Nói thật hiện tại Nghiêm Ích Giang đối Nghiêm Phong đứa con trai này là cực kỳ hài lòng, mà nhất làm cho hắn hài lòng địa phương, chính là Nghiêm Phong trở thành Diệp Băng huynh đệ sinh tử, mà lại là vừa gia nhập Hàn Thiết quân liền cùng ở sau lưng hắn đội viên cũ. Bây giờ Diệp Băng tại Hàn Nguyệt đế quốc như mặt trời ban trưa, vô luận là băng lực tu vi sức chiến đấu, hay là tôn quý thuật đúc khí, đều tỏ rõ lấy người này tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng, sớm tạo mối quan hệ, nói không chừng Nghiêm gia liền sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Nhất là hai ngày trước Nghiêm Phong đem món kia Diệp Băng chế tạo thượng phẩm thiên khí cầm trở về thời điểm, liền liền Nghiêm Ích Giang đều là tán thưởng không thôi, huống chi hắn còn nghe nói Diệp Băng cho 10 tên đô thống mỗi người một thanh cực phẩm thiên khí sự tình. Thậm chí cái kia 10 trôi cực phẩm thiên khí, mỗi một chiếc đều có được hiệu quả đặc biệt, cái này đã cùng bọn hắn Nghiêm gia chấn tộc chi bảo giống nhau cấp độ, chí ít tại bọn hắn Nghiêm gia là không có hạ phẩm linh khí. Xảy ra chuyện gì rồi? Thấy trước đây hai ngày mới trở lại một chuyến nhi tử, sắc mặt trướng được có chút hồng nhuận phất phớt, Nghiêm Ích Giang giật mình trong lòng, trầm giọng hỏi lên, thầm nghĩ chẳng lẽ bị Diệp Băng tướng quân kia xảy ra chuyện gì à? Phụ thân, lần này, chúng ta nhưng phải giúp lao đại một thanh. Nghiêm Phong hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở hổng hộc, chỉ bất qua cái này nói ra câu nói đầu tiên, liền để Nghiêm Ích Giang nhíu mày, thầm nghĩ nếu như là liền Diệp Băng đều không giải quyết được sự tình, cái kia Nghiêm gia dính vào, thật thích hợp sao? Làm nhất gia chi chủ, Nghiêm Ích Giang ngoại trừ muốn vì chính mình cân nhắc bên ngoài, còn phải vì toàn bộ Nghiêm gia cân nhắc. Hắn tin tưởng lấy bây giờ Diệp Băng thực lực, tại đế đô này chỉ sợ có rất ít người dám đi trêu chọc, liền hắn đều giải quyết không được sự tình, tăng thêm một cái Nghiêm gia, chưa hẳn liền sẽ có hiệu quả gì. Phụ thân, là như vậy, cái kia Cơ gia. Gặp phụ thân không có sáng ý tứ của mình, Nghiêm Phong rốt cục sẽ từ tần nhược trong miệng biết được tin tức nói một lần, trên thực tế hắn cũng biết đối với chuyện này Nghiêm gia có lẽ không giúp đỡ được cái gì, nhưng vẫn là trước tiên chạy về Nghiêm gia. Cơ Như Long thật sự là thật to gan. Nghe xong Nghiêm Phong kể rõ, Nghiêm Ích Giang hướng phía bên cạnh bàn tròn hung hăng vỗ một trường, chuyện như vậy, hắn thấy đã coi như là thấp hèn thủ đoạn. Đi, nhất định phải đi, coi như không giúp đỡ được cái gì, cũng có thể giúp Diệp Băng tướng quân tráng tăng thanh thế. Lấy Nghiêm Ích Giang tính tình, biết là việc này sau đó, lại thêm Nghiêm Phong cùng Diệp Băng quan hệ, liền biết Nghiêm gia không thể khoanh tay đứng nhìn, nếu như lần này không làm, cái kia nói không chừng việc này sau đó, Nghiêm gia cùng Diệp Băng quan hệ đều sẽ rất xuống ngàn trượng. Lại thêm thành như Nghiêm Ích Giang nói, đối đầu giống Cơ gia dạng này đế đô đệ nhất gia tộc, Nghiêm gia chưa hẳn có thể giúp đỡ được gì, cho dù là cùng là đế đô một trong tam đại gia tộc, Nghiêm gia thực lực tổng hợp, cùng Cơ gia so ra cũng là thiên xoa địa viễn. Liền lấy hai nhà này gia chủ mà nói đi, Cơ gia gia chủ Cơ Như Long thế nhưng là hàng thật giá thật thất đoạn địa băng lực, mà Nghiêm Ích Giang cũng chỉ có ngũ đoạn địa băng lực, cả hai không có chút nào khả năng so sánh. Nhưng lấy Nghiêm gia nội tình, nếu như Diệp Băng thật lấy được Cơ gia cưỡng ép bắt người chứng cứ, vậy bọn hắn lực ảnh hưởng liền không thể coi thường, đường đường đế đô dưới chân tiên tử bất kỳ người nào đều là muốn giảng một quy củ nha. Nếu không có quá lớn phong hiểm, cũng có thể tại việc này sau đó, để Diệp Băng cùng Nghiêm gia càng thêm thân cận, cái kia lại cớ sao mà không làm đâu. Cơ hồ là tại vừa nghĩ lại trong nháy mắt, Nghiêm Ích Giang liền đã làm ra một cái quyết định chính xác. Chuyện giống vậy, cũng tại Lâm Hưu Hồng Kình bọn hắn về đến gia tộc sau đó, đạt được riêng phần mình gia chủ duy trì, Lâm Hưu chỗ tồn tại gia tộc cũng là đế đô một trong tam đại gia tộc, Hồng gia mặc dù hơi kém, nhưng cũng có một tên tứ đoạn địa băng lực gia chủ tọa trấn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đế đô Hàn Nguyệt thành gió nổi mây phun, thế lực khắp nơi đều đang vô tình hay cố ý hướng lấy Nam thành Cơ gia tới gần, có lẽ tại không lâu sau đó, liền sẽ bộc phát ra một trận quét sạch toàn bộ đế đô phong bạo. Một chút cỡ trung tiểu gia tộc, tựa hồ cũng ngửi được cái kia mạch nước ngầm bên trong một ít khí tức, tại những này sáng chảy mạch nước ngầm phía dưới, ánh mắt của bọn hắn cũng bị hấp dẫn đến Cơ gia nơi ở, đều là ẩn ẩn cảm giác được muốn phát sinh một chút đại sự. Mà xem như toàn bộ trung tâm phong bạo nhân vật mấu chốt, Hàn Thiết tướng quân Diệp Băng, lúc này lại là đứng tại Hàn Nguyệt thành đế đô nơi nào đó một tòa lầu các trước đó, có chút trầm ngâm một lát, rốt cục dậm chân mà tiến. Thông hiểu các. Cổn vật bi lũ cạ dị ổ. Chương 406. Chúng ta Cơ gia bị vây quanh. Chương 406. Chúng ta Cơ gia bị vây quanh. Chậc chậc, đế đô này thông hiểu các, so thủ Vân thành thông hiểu các còn muốn đen a. Ước chừng sau một nén hương, Diệp Băng rốt cục từ thông hiểu các dậm chân mà ra, thấy hắn hơi hơi xúc động quay đầu, quan sát cái kia bảng hiệu bên trên thông hiểu các ba chữ, không khỏi chửi nhỏ lên tiếng. Diệp Băng cũng không phải cái gì hạ người lỗ mãng, hắn biết lần này dòng chống thua chiêm tìm Cơ gia phiền phức, chính mình cố nhiên là trước chiếm đóng đạo lý, thế nhưng là đối với Cơ gia, hắn cũng không có đánh qua bao nhiêu quan hệ, duy nhất biết đến chính là gia chủ Cơ Như Long cùng thủ tịch chú khí sư Lô Tinh. Đến mức Cơ gia mặt khác có cái nào cường giả số lượng có bao nhiêu, lại đạt đến cái gì cấp độ. Hắn liền hai mắt đen thui, mà muốn có được tình báo, ngoại trừ chính mình đi nghe ngóng bên ngoài, kỳ thật còn có một đầu đường tắt, đó chính là thông hiểu các. Chỉ bất quá thông hiểu các cố nhiên là biết được thiên hạ đại sự, nhưng là tình báo lại là bán được cực quý, thậm chí người bình thường căn bản mua không nổi, mà hết thể này đối Diệp Băng mà nói, đều không là vấn đề. Bởi vậy Diệp Băng mặc dù thầm mắng thông hiểu các quá xấu bụng, nhưng đối với lần này chính mình mua được tình báo, vẫn là tương đối hài lòng, bởi vì hắn không chỉ là mua đến Cơ gia cường giả phân bố, thậm chí là nào đó một số cấp độ càng sâu đồ vật, cũng cùng nhau mua. Hàn Nguyệt Đế đô thông hiểu các, ngoại trừ đối Hàn Nguyệt Hoàng thất một ít bí mật che giấu bên ngoài, một cái Cơ gia căn bản sẽ không bị bọn hắn để vào mắt, làm Diệp Băng xuất ra một kiện hạ phẩm linh khí thời điểm, cũng đã đem mình muốn biết đến Cơ gia tất cả mọi chuyện, tất cả đều mua mấy lần. Đến mức dạng này hạ phẩm linh khí, đối Diệp Băng mà nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, dù sao hắn đạt được hiên viên chiến di vật nhà, có những này liên quan tới Cơ gia tin tức, trong lòng của hắn lòng tin đã là tăng lên tới đỉnh điểm. Cơ Như Long, đã ngươi dám bắt ta Diệp Băng phụ mẫu, vậy ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là lão hổ cái mông sợ không được. Một đạo ẩn chứa băng lãnh sát ý nhẹ giọng từ Diệp Băng trong miệng truyền ra, cái gọi là rồng có vảy ngược người nắm chắc hạn, phụ mẫu an nguy chính là Diệp Băng vảy ngược cùng giới hạn thấp nhất, nếu ai dám động cha mẹ của hắn, hắn liền dám giết hắn cả nhà. Đế đô Nam Thành, Cơ gia. Cơ gia trọng yếu nhất một tòa trong đại sảnh, gần 10 đạo thân ảnh hoặc ngồi hoặc đứng, cái này nhưng đều là Cơ gia nhân vật thực quyền, chỉ bất quá bọn hắn giờ phút này còn chưa ý thức được đại nạn sắp trước mắt. Lại có lẽ những này Cơ gia các cường giả, ngày bình thường tại đế đô diếu võ dương ai đã quen, căn bản không cho rằng đây là một kiện đại sự, cái kia Diệp Băng lại hoành, luôn không khả năng dám đến Cơ gia đến đùa nghịch hành đi. Thậm chí hôm đó đi hướng Tần gia bắt người mấy vị Cơ gia trưởng lão, sau đó đều có chút ít oán trách, cho rằng đây là giết gà dùng dao mổ trâu, hai cái chỉ là sâu kiến, căn bản không đủ để lao động bọn hắn đại giá. Gia chủ, ngươi chuẩn bị lúc nào đem tin tức thả ra? Diệp Băng tiểu tử kia khẳng định còn không biết là nhà họ Cơ chúng ta ra tay a. Muốn nói giữa sân đối Diệp Băng nhất là căm hận người, tự nhiên là có thể coi là thủ tịch chú khí sư Lô Tình, hắn tại chú khí sư công hội không chỉ một lần bị Diệp Băng rơi xuống mặt mũi, cho nên đối chuyện lần này cũng nhất là tích cực. Đội cái gì? Trước phơi hắn mấy ngày, không phải nói Diệp Băng tiểu tử kia là cái đại hiếu con sao? Ta còn thực sự muốn nhìn một chút hắn hiện tại gấp đến độ giống như nổi bên trên con kiến dáng vẻ, ha ha. Sự tình tiến triển được thuận lợi, gia chủ Cơ Như Long cũng là tâm tình thật tốt, chỉ tiếc thành như hắn nói, lúc này không nhìn thấy Diệp Băng bởi vì cha mẹ mất tích mà kinh hoàng luôn cuống dáng vẻ, thật sự là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Tại Cơ Như Long trong kế hoạch, đúng là muốn phơi Diệp Băng mấy ngày, dạng này tâm tình của đối phương liền sẽ càng ngày càng sốt ruột, đến lúc đó đàm phán bắt đầu liền sẽ càng chiếm ưu thế, đây là làm Cơ gia gia chủ trí tuệ hết thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Đạp đạp đạp. Mà liên tại trong sảnh đám người một mảnh cao hứng bừng bừng thời khắc, một trận tiếng bước chân dồn dập đột nhiên từ bên ngoài phòng truyền đến, ngay sau đó một tên Cơ gia hộ vệ mặt hiện lên kinh hoàng bay thẳng tiến đến, làm cho trong sảnh rất nhiều Cơ gia nhân vật thực quyền đều là cùng nhau nhíu mày. Đội vàng hấp tấp làm gì, trời sập sao? Cơ gia đại trưởng lão Cơ Văn Đình đừng nhìn danh tự lấy được hào hoa phong nhã, kỳ thực là cái tính tình cực kỳ táo bạo tính tình, thấy hộ vệ kia hốt hoảng thần thái, lập tức chính là nghiêm nghị quát tháo lên tiếng, làm cho hộ vệ kia thân hình hung hăng run lên. bẩm gia chủ, chư vị trưởng lão, chúng ta cơ gia bị vây quanh. Mặc dù có chút sợ hãi đại trưởng lão lửa giận, nhưng hộ vệ này hay là đứt quãng đem chính mình muốn nói ra, bất quá lời vừa nói ra, một đám cơ gia các cường giả đều có một loại gió quá lớn, ta không nghe rõ cảm giác. Trên thực tế nơi đây chính là trong đại sảnh, lại nơi nào sẽ có gió. Chỉ là lấy đế đô tam đại gia tộc đứng đầu cơ gia uy nghiêm, bị vây quanh loại sự tình này, thật sự là cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra. Huống chi cơ gia thân là đế đô tam đại gia tộc đứng đầu, cái này tổng bộ trang viện chiếm diện tích cực lớn, nếu là không sử dụng đại quân lời nói, ai dám nói có thể đem toàn bộ cơ gia vây quanh. Ngươi thấy rõ ràng sao? Cơ Như Long dù sao cũng là nhất gia chi chủ, lại là thất đoạn địa băng lực cường giả, cho nên mười phần bảo trì bình thản, nhìn chằm chằm hộ vệ kia trầm giọng hỏi, ngược lại là không có đại trưởng lão Cơ Văn Đình như vậy nổi giận. Tựa như là Hàn Thiết Quân. Hộ vệ này vừa rồi giữ ở ngoài cửa, vừa nhìn thấy đại quân đột nhiên đến, trực tiếp không nói hai lời đem cơ gia vây lại, hắn thì như thế nào dám cùng đối phương làm cản. Bất quá lúc này nghĩ đến, những người kia mặc cũng đều là Hàn Thiết Quân chế tức y giáp. Hàn Thiết Quân? Chẳng lẽ là Lăng Vân Quân? Không lại. Nhanh như vậy a? Nghe được hộ vệ kia thuyết pháp, Cơ Như Long trên mặt lướt qua một vòng âm trầm, xoay đầu lại cùng đại trưởng lão còn có Lỗ Tinh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là toát ra một vòng vẻ khó tin. Vừa rồi đám người còn tại cười nói bắt Diệp Băng phụ mẫu, vị kia mới nhậm chức tướng quân trẻ tuổi hiếu đạo có thừa, sẽ như thế nào lo gấp thất thố, lại không nghĩ tới trong nháy mắt, Hàn Thiết Quân liền đem toàn bộ cơ gia vây. Ở đây cái này nhưng đều là tâm tư kín đáo hạng người, đến một lần tại đế đô không có bao nhiêu người dám tùy tiện đắc tội cơ gia, thứ hai cũng không có gia tộc nào thế lực có thể chân chính đem cơ gia cho vây quanh. Thứ ba vừa mới phát sinh bắt đi Diệp Băng phụ mẫu sự tình, bọn hắn nhịn không được liền sẽ hướng phía cái phương hướng này suy nghĩ. Có thể Cơ Như Long tự hỏi lần này bắt người sự tình làm được cực kỳ bí ẩn, Diệp Băng không có khả năng phản ứng nhanh như vậy à, vừa mới qua đi nửa ngày, liền trực tiếp đem cơ gia cho vây quanh. Chẳng lẽ là cái kia hầu thị xảy ra vấn đề? Trong lúc một khắc, Cơ Như Long cũng chỉ có thể là hướng cái phương hướng này suy nghĩ, dù sao đêm qua làm việc cơ gia cường giả đều ở nơi này, bọn hắn là không có khả năng đi thông phong báo tin, khả năng duy nhất chính là cái kia Tần gia nội ứng, nghe nói đối Diệp Băng hận thấu xương, có giết minh mối thủ hầu thị. Đạp đạp đạp. Mọi người ở đây chần chờ không chừng ngay miệng, lại là mấy đạo tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài phòng truyền đến, lần này làm Cơ Như Long bọn hắn ngẩng đầu đi xem lúc, nhìn thấy lại là cơ gia hộ vệ thủ lĩnh, hàng thật giá thật nhất trọng địa băng lực cường giả. Mà tại vị này cơ gia hộ vệ thủ lĩnh trên mặt đồng dạng có một vòng không che giấu được kinh hoàng. Côn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 407. Rốt cuộc là ý gì? Chương 407. Rốt cuộc là ý gì? Là ai? Cơ Như Long sắc mặt âm trầm như nước, tựa hồ có một loại tình thế thoát ly khống chế cảm giác, trong lòng ẩn ẩn suy đoán, làm cho hắn đều chưa từng có nhiều đến hỏi cơ gia bị vây chi tiết, mà là chỉ hỏi ra hai chữ. Gia chủ, là Hàn Thiết Quân Lăng Vân liệt trùng hai quân, ta còn giống như thấy được liệt trùng quân Âu Dương trùng tướng quân. Cơ gia hộ vệ thủ lĩnh tên là Cơ Thường Hồng, băng lực tu vi đột phá đến nhất trọng địa băng lực đã nhiều năm rồi, luôn luôn rất được Cơ Như Long tín nhiệm, tại cơ gia địa vị gần với trong sảnh mấy vị cơ gia trưởng lão. Cho nên Cơ Thường Hồng căn bản không có mảy may dây dưa dài dòng, một câu liền nói ra cơ gia bị vây trọng điểm, mà hắn nói bên trong chi ý, lại là để Cơ Như Long sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm. Làm sao còn có liệt trùng quân? Đây chính là Cơ Như Long nghi ngờ trong lòng, tiếp lý thuyết coi như cái kia Diệp Băng thật trong thời gian ngắn như vậy tra được cơ gia trên thân, cũng chỉ là Lăng Vân một quân xuất động thôi. Đối đầu Lăng Vân một quân, Cơ Như Long căn bản không có nửa điểm cố kỵ, dù sao cơ gia ngoại trừ hắn cái này thất đoạn địa băng lực cường giả bên ngoài, còn có ngũ đoạn địa băng lực đại trưởng lão cùng thủ tịch chú khí sư Lô Tinh, mặt khác cơ gia trưởng lão cũng tận đều đạt đến nhị đoạn tam đoạn địa băng lực. Tại loại này cường hành thực lực tổng hợp so sánh bên trên, cơ gia cường giả đỉnh cao, thậm chí không tại toàn bộ Hàn Thiết quân phía dưới, đây là Tiêu Khải âm thầm bồi dưỡng thế lực, trải qua nhiều năm phát triển, đã sớm trưởng thành là một tôn quái vật khổng lồ. Bởi vậy Cơ Như Long mặc dù kinh hãi liệt trùng quân cũng cùng Lăng Vân quân đồng thời xuất động, nhưng lại không có quá nhiều cố kỵ, bọn gia hỏa này không có chứng cứ, liền không thể tại ngoài sáng bên trên cầm cơ gia thế nào, nếu là không nể mặt mũi, có Tiêu Khải làm hậu thuẫn, lượng những cái kia tầng dưới chốt hai quân binh sĩ, cũng không dám thật cầm cơ gia như thế nào. Hừ, thật sự cho rằng nhà họ Cơ chúng ta là dễ trêu sao? Một đạo tiếng hừ lạnh từ Cơ Như Long trong miệng truyền ra, sau đó sải bước trước, thanh âm tiếp tục truyền đến nói, "Chư vị trưởng lão, theo bản gia chủ đi một lần, ta ngược lại muốn xem, một cái quặng lông đều không có giải đủ tiểu tử, đến cùng có thứ gì bản sự?" Như là đã bị người khi dễ đến cửa chính miệng, cái kia cơ gia những cường giả này lại làm con rùa đen rút đầu, khẳng định là không thể nào, tại Cơ Như Long dẫn dắt phía dưới, tất cả đạt tới địa băng lực cấp độ cơ gia trưởng lão, bao quát hộ vệ kia thủ lĩnh Cơ Thường Hồng, đều là cùng nhau hướng phía cơ gia đại môn đi đến. Cơ gia ngoài cửa lớn. Thời khắc này cơ gia đã bị Lăng Vân liệt trùng hai quân vây chật như nêm cối, mà đứng tại cơ gia ngoài cửa lớn chính là liệt trùng quân tướng quân Âu Dương Trùng, tại bên cạnh hắn còn có mấy tên liệt trùng quân đô thống. Tướng quân đại nhân, làm sao bây giờ, vọt thẳng đi vào bắt người sao? Liệt trùng quân đô thống vệ vĩnh sắc mặt có chút hưng phấn, có thể là rất ít tham dự đại sự như vậy, lúc này mắt thấy cơ gia bị vây thành như thùng sắt, lập tức hướng phía bên cạnh Âu Dương Trùng thấp giọng thỉnh cầu. Đúng. Nhưng mà vệ vĩnh thanh âm vừa mới rơi xuống, Âu Dương Trùng trực tiếp là hung hăng hướng phía sau gáy của hắn vô một cái, mặc dù có mũ sắt chế não, lần này hay là để người trước đầu đau nhức, một mặt ủy khuất hình dạng. Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Còn xông đi vào bắt người, chỉ sợ người ta một bàn tay liền có thể đưa người cho trục chết. Âu Dương Trùng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cái này Vệ Vĩnh lấy trước thoạt nhìn ngược lại là có mấy phần đầu óc, làm sao hôm nay sẽ nói ra như vậy ngu xuẩn lời nói đâu, đối phó cơ gia chuyện như vậy, như thế nào liệt trùng một quân có thể hoàn thành? Hay là trước chờ Diệp Băng tướng quân qua đây rồi nói sau? Âu Dương Trùng khiển trách một phen Vệ Vĩnh về sau, hắn tầm mắt chuyển tới bên kia mấy vị Lăng Vân quân đô thống trên thân, đang không có phát hiện Diệp Băng thân ảnh lúc, trực tiếp nghiêng đầu lần nữa ướt thúc một cái Vệ Vĩnh bọn người, để bọn hắn không nên ồn ào động tĩnh quá lớn, miễn cho chọc giận cơ gia, làm cho liệt trùng quân chịu không nổi. Ha ha, Âu Dương tướng quân đại giá quang lâm nhà họ Cơ chúng ta, làm sao cũng không nói trước thông báo một tiếng, đây thật là chậm trễ. Mà liên tại Âu Dương Trùng nóng lòng chính chủ lúc nào mới có thể thời điểm xuất hiện, từ cơ gia trong cửa lớn, lại là đột nhiên truyền ra một đạo cười to thanh âm, làm cho trong lòng hắn run lên, biết chắc là vị kia cơ gia gia chủ chịu không được gia tộc này bị vây nhục nhã, trước tiên xuất hiện. Mặc dù Cơ Như Long trong miệng nói đến khách khí, nhưng là trào phúng ý vị có lẽ sẽ càng nhiều hơn một chút, dù sao hắn đường đường thất đoạn địa băng lực tôn sư, cũng không cần thật đối một cái vừa mới đột phá đến tam đoạn địa băng lực Hàn Thiết quân tướng quân quá mức để ý. Tiếng cười to rơi xuống, một đám thân ảnh chính là cùng nhau xuất hiện ở cơ gia cửa chính, cảm ứng đến những người này khí thế mênh mông, một bên Vệ Vĩnh rốt cục biết vừa rồi tướng quân đại nhân không có lừa dối chính mình, bởi vì Vệ Vĩnh bản thân cũng là một tên đạt tới thất đoạn bản mệnh băng lực liệt chủng quân đô thống, tại hắn cảm ứng bên trong, trước mắt những này cơ gia người, chỉ sợ bất kỳ một cái nào lấy ra, đều chí ít đạt đến nhất đoạn địa băng lực cấp độ, xa xa không phải hắn có khả năng chống lại. Mà liệt trùng quân bên này, ngoại trừ Âu Dương Trùng bên ngoài, cũng chỉ có một tên đội chấp pháp thủ lĩnh đạt đến nhất đoạn địa băng lực, song phương nhân số chênh lệch mặc dù to lớn, thế nhưng là tại cao đoàn cường giả số lượng cùng khối lượng bên trên, lại là thiên xoa địa viễn. Âu Dương tướng quân, nhà họ Cơ chúng ta tự hỏi ngày bình thường không có đắc tội qua quý quân đi, tướng quân hôm nay cử động lần này rốt cuộc là ý gì đâu? Cơ Như Long nói qua câu đầu tiên lời khách khí về sau, câu nói thứ hai liền đã chuyển thành không che giấu chút nào chất vấn, thậm chí khẩu khí bên trong còn ẩn thoáng ánh lên nhàn nhạt cường thế, ý tứ nói đúng là ngươi hôm nay không nói cái nguyên cớ đi ra, nhà họ Cơ chúng ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cơ gia chủ, đắc tội, nghe nói quý phủ bắt đi Diệp Băng tướng quân phụ mẫu, không biết có thể có việc này. Âu Dương Trùng đầu tiên là ôm quyền kiện cái tội, làm một quân chi trưởng, coi như thực lực của đối phương mạnh hơn chính mình bên trên rất nhiều, nếu làm ra quyết định, hắn cũng sẽ không có lùi bước chút nào, cho nên trực tiếp liền phản hỏi lên. Nói hiệu nói vượng, nhà họ Cơ chúng ta sao lại làm chuyện như vậy? Nghe vậy Cơ Như Long sắc mặt lập tức nhất biến, cái này tức giận khẩu khí, giống như là thật bị người oan uổng đồng dạng, như vậy diễn kỹ, liền liền một bên cơ gia chúng cường giả đều là cảm thấy không bằng, thầm nghĩ gia chủ quả nhiên là gia chủ. Âu Dương tướng quân, mọi thứ đều là muốn giảng chứng thực theo, nếu là không có chứng cứ, ngươi cái này tư mang đại quân vào thành, thế nhưng là tội chết. Cơ Như Long không hổ là đế đô gia tộc đứng đầu gia chủ, vẹn vẹn mấy câu ở giữa, liền đem cơ gia bị vây thế yếu, biến thành Âu Dương Trùng tự tiện mang nhập đế đô tội lớn, phiên vân phúc vũ, làm cho Âu Dương Trùng trong lúc nhất thời, không khỏi có chút nghẹn lời. Trên thực tế từ đó sự tình sau khi phát sinh, Âu Dương Trùng liền Diệp Băng mặt đều không có nhìn thấy, chỉ là dựa vào Tần Nhược mang tới những lời kia, lại thêm hắn trong tay nắm Lăng Vân tướng quân chi lệnh. Nói đến dưới loại tình huống này cùng Cơ Như Long mặt đối chất, Âu Dương Trùng khẳng định là muốn rơi xuống hạ phong, hắn hiện tại cần có nhất làm không phải giải thích, mà là trầm mặc không nói. Cồn vật bi lũ cạ gì ổ. Chương 408. Diệp Băng đến rồi. Chương 408. Diệp Băng đến rồi. Âu Dương Trùng, ngươi chịu Diệp Băng tiểu tử kia mê hoặc, mang binh vây quanh nhà họ Cơ chúng ta, bản gia chủ có thể không cùng người so đo, nhưng ngươi nhất định phải lập tức rút quân, nếu không vương pháp phía dưới, chỉ sợ ngươi khó giữ được tính mạng. Thấy đối phương nghẹn lời, Cơ Như Long trong đôi mắt hiện lên một tia cười lạnh, hắn tin tưởng hôm nay nếu là tại Diệp Băng đến nơi trước đó, liền đem tướng quân của liệt chủng quân này chèn ép hạ xuống, đối với sau đó sự tình phát triển, cơ gia liền muốn chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Ta, Âu Dương Trùng muốn mở miệng nói chút gì, nhưng giờ phút này vô luận là đạo lý hay là thực lực, hắn đều xa xa không có cơ gia chuẩn bị được đầy đủ, chỉ nói được một cái ta chữ, liền lại không biết nên nói như thế nào đi xuống. Âu Dương tướng quân, đừng trách bản gia chủ không có nhắc nhở ngươi, ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì gần đây vạn binh sĩ của liệt chủng quân ngắm lại, đừng để bọn hắn bởi vì ngươi khư khư cố chấp, mà rơi vào cái đầu thân cách rời kết quả. Cơ Như Long càng nói càng nghiêm trọng, những lời này lối ra, lại thật giống là Âu Dương Trùng mang theo toàn bộ liệt chủng quân muốn làm phản đồng dạng, như vậy tài ăn nói, không sợ trường ngôn từ Âu Dương Trùng há lại sẽ là hắn đối thủ. Còn có các ngươi, đem Âu Dương Trùng nói đến á khẩu không trả lời được sau đó, Cơ Như Long đưa tay ở tại bên cạnh mấy vị đô thống trên thân điểm một cái, sau đó lại chỉ hướng xa xa Lăng Vân quân đô thống, thần sắc trở nên càng lăng lệ. Diệp Băng công và Tư Không Vân, các ngươi cũng thật đi theo hắn hồ nháo, thật coi ta Hàn Nguyệt Đế quốc quân pháp là bài trí sao? Nếu không nhanh chóng tối lui, cẩn thận các ngươi từng cái đầu người rơi xuống đất. Nếu như nói vừa rồi Cơ Như Long nhằm vào chính là Âu Dương Trùng cùng liệt chủng quân, cái kia lúc này muốn tan rã chính là Lăng Vân quân những này đô thống đội trưởng cùng binh sĩ tâm lý phòng tuyến. Theo cái nhìn của Cơ Như Long là bất kỳ người nào đều là tiết mệnh, tại tính mệnh nhận uy hiếp phía dưới, chỉ là một cái tuổi trẻ tướng quân, căn bản không đủ để khiến cái này trong quân binh sĩ lấy tính mệnh đến giữ gìn. Chỉ tiếc Cơ Như Long lấy mình đo lòng người, hoàn toàn không biết Diệp Băng trở thành Lăng Vân quân tướng quân, đối với toàn bộ Lăng Vân quân mà nói ý vị như thế nào, cái kia thậm chí có thể tính là một loại tín ngưỡng truyền thừa. Trước kia Lăng Vân tướng quân Triệu Lăng Ba, đối với mấy cái này Lăng Vân quân binh sĩ mà nói, liền có cực cao tôn sùng, Diệp Băng vì thực hiện Triệu Lăng Ba hứa hẹn, không tiếc sức khiêng Hàn Thiết xoáy lệnh, thật vất vả mới lấy được tướng quân này chức vụ. Cho nên Cơ Như Long cái này cực có tự tin ly gián ngữ điệu xa xa sau khi truyền ra, dẫn tới bất quá là Lăng Vân Quân trừ binh sĩ cười nhạo thôi. Gia hỏa này căn bản không rõ Diệp Băng tại Lăng Vân Quân địa vị, cái kia đã không chỉ là một tên mặt ngoài trên ý nghĩa tướng quân. Bọn gia hỏa này là bị Diệp Băng cho tẩy não sao? Tựa hồ là cảm ứng được những cái kia khinh thường mà mỉa mai tầm mắt, cơ như Long liền biết mình vừa rồi lý do thoái thác, hẳn là đàn gậy hai châu, lập tức không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Có Lăng Vân Quân chúng binh sĩ lực lượng, Âu Dương Trùng cũng không có giống vừa rồi như vậy do dự, lúc này điều chỉnh sắc mặt, lui quân suy nghĩ phất một cái mà qua, thần sắc cũng biến thành kiên nghị mấy phần. Như Dòng Minh, cái này bắt người phụ mẫu thủ đoạn, thế nhưng là có chút làm người khinh thường a. Ngay tại cơ như Long ý niệm trong lòng chuyển động ngay miệng, một đạo với hắn mà nói hơi có chút quen thuộc thanh âm bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, ngay sau đó mười mấy đạo thân ảnh cùng nhau mà tiến, làm cho cơ gia mọi người sắc mặt khẽ biến. Nghiêm Minh Giang, Lâm Dịch Tiên. Đối với cái này cùng là đế đô tam đại gia tộc thứ 22 vị gia chủ, cơ như Long trước kia mặc dù cũng không có làm sao để vào mắt, nhưng ở hôm nay cái này vi diệu thời khắc đột nhiên xuất hiện, hắn đã ẩn ẩn đoán được một ít gì đó. Dù sao Nghiêm gia thế tử Nghiêm Phong cùng Lâm gia con trai trưởng Lâm Hưu, đó cũng đều là Lăng Vân Quân bên trong người, mà lại tục chuyển cùng Diệp Băng quan hệ không tệ, hiện tại cái này hai đại gia chủ mang theo rất nhiều gia tộc cường giả cùng đến, chẳng lẽ cũng là vì Diệp Băng tiểu tử kia trợ uy sao? Lăng Vân liệt trùng hai quân đến, liền xem như đem cơ gia cho vây quanh, cơ như Long cũng sẽ không thái quá để ý, dù sao sánh vai bưng cường giả số lượng, đối phương là không sánh bằng cơ gia. Có thể bây giờ thấy Nghiêm Lâm hai nhà cùng nhau mà đến, mà lại đều mang đến cái này hai đại gia tộc địa băng lực cường giả, lại thêm mấy gia tộc khác các cường giả, kể từ đó, ngoại trừ cao cấp nhất như cơ như Long như vậy thất đoạn địa băng lực bên ngoài, song phương cao đoàn chiến lực đã không kém lắm. Nghiêm Ích Giang, cơn có thể ăn bậy, cái này không thể nói lung tung được, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta bắt đi Diệp Băng cha mẹ. Nhưng lúc này cơ như Long lại là tuyệt đối không có khả năng bày ra địch lấy yếu, dù sao hắn hạ quyết tâm muốn tới cái chết không nhận, đối phương không có chứng cứ, tại đế đô này phạm vi bên trong, còn có thể thật cầm cơ ra thế nào hay sao? Ừ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, cơ như Long, ngươi thật sự cho rằng làm qua những cái kia chuyện xấu xa sau đó, có thể làm được không chê vào đâu được sao? Lâm gia gia chủ Lâm Dịch Thiên cũng không phải đèn đã cạn dầu, mặc dù trong tay hắn đúng là không có chứng cứ, nhưng cái này mỗi như thương lưỡi như tên cũng không thể thua, mà lại bọn hắn đối Diệp Băng rất có lòng tin, biết vị kia đột nhiên quật khởi thiếu niên tướng quân, là tuyệt đối sẽ không đánh trận chiến không nắm chắc. Diệp Băng đâu, tiểu tử kia làm sao không tự mình đến, lại làm cho các ngươi tới làm cái này chim đầu đàn. Biết dạng này biện xuống dưới căn bản không có kết quả gì, cơ như Long rõ ràng chính mình lại nói cái gì đều là dư thừa, nghe được hắn sau một khắc đã là đem chủ đề dẫn tới Diệp Băng trên thân, bởi vì hắn biết hai mới là giải quyết chuyện hôm nay mấu chốt. Cực khổ cơ gia chủ nhớ mong, Diệp Băng đến rồi. Ngay tại cơ như Long lạnh giọng lời nói vừa mới rơi xuống lúc, một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên từ Lăng Vân Quân hậu phương truyền đến, ngay sau đó trong đám người tách ra một con đường, một cái thanh niên áo trắng thản nhiên đi vào, chính là Diệp Băng. Diệp Băng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi cũng đã biết hôm nay làm việc chính là cùng nhà họ Cơ chúng ta kết xuống tử thủ rồi. Thấy chính chủ đã xuất hiện, cơ như Long chỗ nào sẽ còn đi quản cái gì Âu Dương Trùng Lâm Dịch Tiên, thấy hắn một mặt tức giận xoay đầu lại, nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng kia, lời nói ra, ẩn chứa một loại không che giấu chút nào uy hiếp. Tạm thời không nói hôm nay chi cục có thể hay không giải trừ, bị Hàn Thiết hai quân đem toàn cả gia tộc đều vây quanh, cơ ra mặt mũi cũng là ném định, mà hết thảy này đều là trước mắt cái này miệng còn hôi sữa thiếu niên tạo thành. Tử thủ. Nghe vậy Diệp Băng Băng lánh gương mặt nhất sắp nổi đến, một đôi mắt cơ hồ không có ẩn chứa chút nào tình cảm, nghe được hắn lạnh giọng nói ra, khi các ngươi bắt đi cha mẹ ta một khắc kia trở đi, ta Diệp Băng cùng ngươi cơ gia cũng đã không chết không thôi, không đem cơ gia từ đế đô triệt để xóa đi, việc này là không có kết quả. Thanh lãnh lời nói quanh quẩn tại cái này cơ gia tổng bộ đại môn trước đó, làm cho song phương không ít người đều nghe cái rõ ràng, từ những lời này bên trong, tất cả mọi người có thể nghe ra Diệp Băng cái kia cực lực nhẫn mại nổi giận, xem ra cái này mới nhậm chức thiếu niên tướng quân, là thật bị cơ gia bức cho gấp. Phù mẫu chính là Diệp Băng bại ngược, những này cơ gia gia hỏa dám đánh cha mẹ của hắn chủ ý, liền có đường đến chỗ chết, mà làm ra chuyện như vậy, cũng nhất định phải dùng cơ gia tộc người máu tươi mới có thể hoàn lại. Cổn vật bi lũ cạ gì ổ.